Chương 349, công trường cảnh tượng nguyện treo ở tiểu bạch trên thân liền không nguyện ý xuống tới, nắm ở tiểu bạch cổ, nhìn xem tiểu bạch, ta thần, ngươi còn có đi hay không? Em làm thần minh gạt người là không tốt dọn, nhưng này mong đợi ánh mắt, thật sự là để tiểu bạch nói không nên lời ta còn muốn đi như vậy ta thần, ngươi còn muốn đi? Huyền nói lời này nước mắt liền ra, mặc dù không có từ trong hốc mắt rơi xuống, có thể kia tiểu bộ dáng cũng là nói không ra đáng thương. Ai nha nha, biểu khóc, trong khoảng thời gian này bồi tiếp ngươi chính là. Tiểu bạch cười khổ. Tiểu dương cao ở một bên cười trộm, nàng cảm giác làm thần minh. Luân hồi chi thần thật không có cái khác thần linh loại kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại bình dị gần gũi, như là sinh hoạt tại các nàng bên người bộ lạc dân, không, so bộ lạc dân còn muốn hút cát, luân hồi chi thần hiểu càng nhiều, có thể làm cho các nàng càng thêm vui vẻ, đây là những bộ lạc khác dân làm không được. Có tiểu bạch ở bên người, liền sẽ cảm giác đặc biệt an tâm, không cần lo lắng đói bụng, không cần lo lắng đột nhiên sẽ chết mất, loại an toàn này cảm giác cũng là những người khác không cho được. Hống tốt chuyện, tiểu bạch mới nói ra tính toán của mình, hắn muốn đi Sơn Thạch Bảo thi công địa điểm, nhìn xem Sơn Thạch Bảo kiến tạo như thế nào. Đây chính là hắn quan tâm nhất hạng mục một trong, dù là tại thảo nguyên thời điểm, hắn cũng sẽ thường xuyên cùng chư thần thảo luận Sơn Thạch Bảo kiến thiết vấn đề, thậm chí tiêu hao tín ngưỡng chi lực hạ xuống thần ảnh quan sát. Sơn Thạch Bảo kiến thiết có thể nói vẫn luôn tại hắn giám thị phía dưới, nhưng vẫn là muốn đích thân tới hiện trường, nếu không luôn luôn cảm giác kém một chút. Huyền Quân lấy tiểu bạch, muốn đi Sơn Thạch Bảo công trường đúng không? Vậy liền cùng đi, muốn bỏ xuống nàng, vậy tuyệt đối không có khả năng, phán hơn mấy tháng, cuối cùng đem tiểu bạch trông mong trở về, Huyền mới sẽ không tùy tiện thả tiểu bạch rời đi đâu. Tiểu bạch quên mấy lần cũng vô dụng, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Huyền. Bất quá bây giờ đi Sơn Thạch Bảo bên kia đến cũng thuận tiện rất nhiều, mấy tháng qua, đi hướng Sơn Thạch Bảo người cũng không ít, tới tới lui lui, đã có con đường, mặc dù không an toàn, nhưng này cũng chiêm người, tiểu bạch muốn đi Sơn Thạch Bảo, có cái gì không an toàn. Quật khởi chi địa là cấp bậc không cao sâm lâm, phần lớn là cấp thấp cự thú cự trùng, đối với tiểu bạch tới nói thật không có cái gì uy hiếp, cho nên căn bản không sợ, mang theo huyện cùng tiểu dương cao cũng có thể an toàn đến Sơn Thạch Bảo, chỉ bất quá sẽ tiêu chút thời gian mà thôi. Việc này không nên chậm trễ, tiểu bạch mang theo huyện cùng tiểu dương cao lập tức lên đường. Sơn Thạch Bảo là cái công trình vĩ đại, ra khai sơn đục đá công nhân, còn có đại lượng nhân viên hậu cần, thậm chí nhân viên hậu cần số lượng so công nhân còn nhiều hơn ra mấy lần, có trăm vạn người bởi vì cái này công trình không ngừng nỗ lực. Đây là quật khởi chi địa chưa bao giờ có đại công trình, cũng là tất cả bộ lạc đều tại ngắm nhìn công trình. Tiểu Bạch mang theo huyện cùng Tiểu Dương cao hành tẩu tại đi hướng Sơn Thạch Bảo trên đường, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy từng bầy bộ lạc dân vội vã đi đường, từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng chạy qua. Có đường, nhưng trong rừng rậm không có tuyệt đối an toàn, không riêng gì có cự thú cự trùng, còn có rất nhiều dã thú cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến. Những này đối với bộ lạc dân tới nói còn có uy hiếp rất lớn tính. Dị giới thứ nhất thuật cũng không sao thế, hướng luân hồi bộ lạc, Vu Y mới vừa vặn bỡ lòng mà thôi, cũng có thể trị bệnh cứu người, thế nhưng là kỹ thuật kia, nói đến chính là mặt đầy nước mắt đã không có bị Vu Y cứu chữa, có chết hay không khó mà nói, bị Vu Y cứu chữa, kia trên cơ bản chính là cựu tử nhất sinh, người vĩnh viễn cũng không biết Vu Y cho người uống hết toa lên trên người dược đến cùng là cái gì đồ chơi làm. Cho nên chỉ cần không phải hẳn phải chết bệnh cùng tổn thương, bộ lạc dân tình nguyện nhịn một chút cũng không muốn đi nhìn Vu Y. Vu Y trong mắt bọn họ đơn giản có thể so với cự thú, đụng tới cơ bản cũng chỉ có thể cầu nguyện. Trong rừng rậm ngoại trừ cự thú cự trùng, nhất làm cho bộ lạc dân kinh khủng chính là rắn, côn trùng, chuột, kiến, những đồ chơi này nhìn nhỏ, nhưng rất nhiều đều có độc à, ngươi có thể giết chết bọn chúng, vậy cũng vô dụng à, chúng độc còn muốn có tốt. Hàng năm đều có chút chủ quan bộ lạc dân tử tại rắn, côn trùng, chuột, kiến liệt độc phía dưới, quả thực là chết không nhắm mắt. Ta đi mấy ngày, tiểu bạch mang theo huyện cùng tiểu dương cao đến Sơn Thạch Bảo công trường. Đứng tại chỗ cao nhìn xuống xuống dưới, Sơn Thạch Bảo công trường bên trong vậy coi như là siêu cấp náo nhiệt, dị giới không có đời trước loại kia mấy chục triệu nhân khẩu siêu cấp thành thị, trăm vạn người tụ tập tại Sơn Thạch Bảo công trường, đã là siêu cấp náo nhiệt cảnh tượng. Nhân gọi thú tê, hô quát thanh âm truyền ra thật xa, bụi đất tung bay, cho bụi bao phủ ngay tại khởi công bên trong Sơn Thạch Bảo. Và thật nhiều người, Huyền cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ biến thành o hình dạng, manh manh đát. Tiểu Dương Cao cũng che miệng nhỏ của mình, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đứng tại vị trí hiện tại, nếu như không túi đầu nhìn xuống, kia hoàn cảnh xung quanh vẫn là vô cùng không tệ, nước biếc núi xanh, cổ mục che trời, ánh nắng bể xuống, tựa như nhân gian tiên cảnh. Túi đầu nhìn về phía Sơn Thạch Bảo công trường, trong nháy mắt rơi vào thế gian, người đông nghìn nghịt, bụi bặm nổi lên bốn phía, phi thường náo nhiệt. Đi xuống xem một chút đi. Tiểu Bạch sờ sờ hai nữ cái đầu nhỏ, dẫn đầu xuống núi. Xuống núi, tiến vào Sơn Thạch Bảo công trường, canh có thể cảm nhận được nhiều người cảm giác, trăm vạn người phân tán tại Sơn Thạch Bảo bốn phía, cảm giác còn kém chút, nhưng càng tiếp cận Sơn Thạch Bảo, người thì càng nhiều, còn có rất nhiều vây quanh Sơn Thạch Bảo làm ăn người. Sơn Thạch Bảo nhiều người, nhu cầu liền lớn, cho nên có chút tâm tư linh hoạt liền chạy tới làm ăn, chủ lưu tiền tệ vẫn là thịt khô, cái đồ chơi này chân thật nhất, vốn chính là lương thực, hay là mọi người thường ngày cần thiết, căn bản không cần lo lắng bị giảm giá trị vấn đề, không khỏi sẽ không bị giảm giá trị, theo mọi người không ngừng dùng ăn, thậm chí còn có thể tăng giá trị đâu. Dị giới người nguyên thủy cái gì đều giảm cứu dùng ăn, ngươi cầm vàng bạc để bọn hắn làm tiền tệ, bọn hắn khẳng định chẳng thèm ngó tới, đồ chơi kia không thể ăn, không thể uống, thậm chí dùng để chiến đấu đều ngại không tiện tay, dùng thịt khô không thể tốt hơn. Hiện tại Sơn Thạch Bảo công trường có thể nói là toàn bộ quật khởi chi địa phương náo nhiệt nhất, chỉ riêng thi công người liền có trăm vạn, lại thêm cái khác lưu động nhân khẩu, kia số lượng thì càng nhiều. Trong rừng rậm không có bất kỳ cái gì một nơi có như thế náo nhiệt cảnh tượng, bao quát dịch thị sơn gốc. Sơn Thạch Bảo còn không có kiến tạo thành công, liền đã trở thành quật khởi chi địa trung tâm, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn công trường cũng cần tiếp cận Sơn Thạch Bảo mới được, bên kia tương đối nguy hiểm, Tiểu Bạch không nguyện ý lại mang theo Huyền cùng Tiểu Dương Cao, để các nàng đi tìm Luân Hồi Bộ Lạc chiến sĩ, sau đó mình đi đến Sơn Thạch Bảo. Đi đến chân núi, Tiểu Bạch ngước đầu nhìn lên lấy Sơn Thạch Bảo, cảm xúc bành trướng, nơi này đem biến thành mình trụ sở. Sơn Thạch Bảo kiến trúc bên trên đã dùng đến mới nhất khoa học kỹ thuật, các loại kim loại khí từ Luân Hồi Bộ Lạc bị chế tạo ra, sau đó vận đến Sơn Thạch Bảo công trường để các công nhân sử dụng. Những kim loại này khí thiên kỳ bắt quái, hình thù kỳ quái, kém không chịu nổi, so với người trong thảo nguyên chế tạo kỹ thuật đều có rất nhiều không bằng, tràn đầy người nguyên thủy huyễn tưởng. Có thể Tiểu Bạch không quan tâm, công nhân cũng không quan tâm, bọn hắn quan tâm chính là có thể hay không dùng, có được hay không dùng, khó dùng, bọn hắn sẽ phản hồi tin tức, lần tiếp theo chế ra kim loại khí liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Chương 350, núi đá công trường. Tiểu Bạch đi về phía trước, tùy ý dùng con mắt quét qua, liền có thể phát hiện càng đến gần Sơn Thạch Bảo địa phương chiến sĩ thì càng nhiều, đều là dưới tay mình đội ngũ, hoặc là bộc thần thủ hạ đội ngũ. Đối với Sơn Thạch Bảo phòng hộ rất nghiêm ngặt, có người tới gần Sơn Thạch Bảo thời điểm, những này chiến sĩ liền đến kiểm tra thực hư, một khi phát hiện có dị thường tình huống, liền sẽ không chút do dự đem người bắt lại. Vũ Trộm gật gật đầu, Tiểu Bạch cảm giác Luân Hồi Bộ Lạc thật là càng ngày càng thành thục. Những này phòng ngừa bộ lạc dân thủ đoạn, đối với Tiểu Bạch đương nhiên là không hề có tác dụng, hắn dễ dàng liền vượt qua cảnh giới tuyến, đặt tới nội bộ, các chiến sĩ căn bản là không cách nào phát hiện tung tích của hắn, nói đùa, thế nào nói cũng là chân thần đâu, nếu là ai cũng có thể phát hiện, cái kia còn thế nào chơi à, trực tiếp gờ đi. Tiểu Bạch đi vào chỗ gần, bốn phía kiểm tra thực hư một phen, tương đương hài lòng, hết thảy đều theo chiếu bản thiết kế tới, không có nửa điểm mờ. Đây cũng là người nguyên thủy chỗ tốt một trong, bọn hắn sẽ không đi động những cái kia không có ích lợi gì đầu óc, nghe lời, để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Về phần tại sao muốn làm như vậy, bọn hắn không đi hỏi, bởi vì kia là bộ lạc cao tầng muốn cân nhắc vấn đề, cùng bọn hắn những này tầng dưới chốt nhân viên không có quan hệ, chỉ cần có cơm ăn, sẽ không chết, vậy liền không có tâm bệnh. Về phần nói ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, kia càng không khả năng tồn tại, người nguyên thủy có hay không cái ý thức này không nói, liền nói nguyên vật liệu. Tại quật khởi chi địa bên trong vùng rừng rậm này, kia là quần quần không rước, tảng đá, có rất nhiều, gỗ, cũng có là. Tiểu Bạch nhìn xem bị mở qua nền tảng, tương đương hài lòng, sửa đổi qua cự thạch chính là cảm giác không giống. Thuận căn cứ chuyển qua nửa vòng, Tiểu Bạch liền thấy thông hướng phía trên con đường, đó là dùng kim loại khí sinh sinh tạo nên cầu thang, mỗi một tiết cầu thang không ngừng cao, nhưng đều rất dài rất rộng, có thể dung nạp mười mấy người nhẹ nhõm thông hành, sẽ không lộ ra chen chúc. Cầu thang bị tạc thành xuống hang thức, không cần lại đi thiết lập hàng rào, trực tiếp dùng cự thạch đóng kín, làm cầu thang khía cạnh bảo vệ, để cho người ta có thể an toàn thông hành. Tiểu Bạch thuận cầu thang nhìn lên trên, khắp nơi đều dựng lấy giá gỗ nhỏ, từng cái chấm đen nhỏ ở phía trên xuyên qua, khiêm đất cùng tảng đá công nhân thỉnh thoảng liền thuận dưới cầu thang tới. Sơn Thạch Bảo thiết kế thời điểm, hết thảy có 10 tầng, cao nhất bên trên còn có một cái siêu cấp rộng lớn bình đài, hiện tại bộ lạc dân đã kiến thiết đến tầng thứ 5, ra ngoài phía dưới cùng nhất một tầng nền tảng, hướng lên đã hoàn thành 4 tầng. Kỳ thật cái gọi là 4 tầng cũng là phôi thôi, chính là tại ngọn núi bên trong tạc ra sơn động, giữ lưu lại các loại khu vực chờ đợi bổ sung. Tiểu Bạch thảnh thơi thuận cầu thang đi lên, đi tới tầng thứ nhất sân động, bên trong đen như mực, khí ẩm rất nặng, còn không có làm phòng ẩm xử lý, cái này về sau làm mới làm, về phần cần tốn hao thời gian, vậy liền không nhất định phải bao lâu, là cái lâu dài hạng mục. Đi vào sân động, mở ra thân thức, toàn bộ sơn động trạng thái rõ ràng hiện ra tại Tiểu Bạch trong đầu, mảy may tất hiện. So sánh một chút mình bản vẽ, gần như 100% trở lại như cũ, có thể nói đặc biệt hài lòng. Lợi dụng thần thức lên trên quét, từng tầng sơn động đã kiểm tra đi, Tiểu Bạch điểm gật đầu, không cần lại hướng lên đi, đã trên cơ bản rõ ràng, dựa theo hiện tại trạng thái tiếp tục liền tốt, cũng ít nhiều yên tâm. Chân chính khó khăn ở phía sau đâu, sơn động diện tích đều đặc biệt khổng lồ, một cái sơn động tương đương với một tòa thành thị, một ngọn núi, dưới đáy là nền tảng, không thể loạn động, nhưng xung quanh có thể kiến thiết, đi lên điều tra, chính là 9 tòa thành thị, cao nhất bên trên chính là thần minh chỗ ở thành thị kiến thiết so với mở sơn động canh khó, vậy cần bộ lạc dân chậm rãi hoàn thiện, không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là còn muốn hướng trong sơn động cấy ghép hoa cỏ cây. Tối, vận chuyển cự thạch, nuôi dưỡng súc vật, thậm chí muốn dẫn tới dòng sông, đều không phải là nhẹ nhõm có thể làm được sự tình. Tiểu Bạch thật cảm giác chính mình lúc trước nghĩ đến đơn giản là một trung cấp kiến trúc, nào có tốt như vậy hoàn thành a, bất quá làm chân thần, tuổi thọ dài rất, một ngày nào đó nhìn thấy một ngày, không nóng nảy không nóng nảy. Từ Sơn Thạch Bảo ra, Tiểu Bạch thần thức càn quét ra ngoài, bao trùm toàn bộ Sơn Thạch Bảo công trường, dễ như trở bàn tay tìm được chơi đến Hạ Tỷ huyện cùng Tiểu Dương Cao. Huyện cùng Tiểu Dương Cao tại Tiểu Bạch rời đi trong khoảng thời gian này, vẫn luôn tại bộ lạc, thành thành thật thật chờ lấy hắn trở về, không được buông lỏng. Hiện tại tốt, Tiểu Bạch trở về, nơi này còn nhiều người náo nhiệt, hai người lập tức sung sướng, tay nắm đi theo phía sau một đội tử vong chiến sĩ, nhạc nhạc a đi dạo công trường. Đừng nhìn là công trường, nhưng làm ăn nhiều người, thương phẩm thiên kỳ bách quái, thậm chí có rất nhiều tại Luân Hồi Bộ Lạc đều không gặp được thương phẩm, nơi này đều có, thậm chí còn có triển vọng số không ít tác phẩm nghệ thuật. Huyền đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ, không cần lại đói bụng, cũng không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, tự nhiên mà vậy liền có mới truy cầu, những cái kia trang trí tinh xảo, tràn ngập bộ lạc phong cách tác phẩm nghệ thuật liền trở thành nàng chọn lựa đầu tiên. Tiểu Bạch một bên dùng thần thức định vị, vừa đi ra sơn thạch bảo, hắn đến là có thể dùng truyền tống trực tiếp đi qua. Bất quá đột nhiên xuất hiện tại huyện bên người, những cái kia tử vong chiến sĩ nhất định sẽ hoài nghi thân phận của hắn, tại như thế, không bằng tản bộ đi qua. Tiểu Bạch không có chút nào nghĩ đến huyện thần nữ thân phận, hắn cứ như vậy tản bộ đi qua cũng sẽ bị tử vong chiến sĩ chú ý tới, liền xem như nghĩ đến, Tiểu Bạch cũng không quan tâm, vừa mới trải qua thần minh khảo vấn, Tiểu Bạch xem như triệt để bùng ra, thích thế nào địa sao thế, ưa thích làm cái gì liền làm gì, thả bản thân, thỏa thích đắc ý thỏa thích bay. Ừm, đẹp mắt. Tiểu Bạch đi vào huyện bên người thời điểm, vừa hay nhìn thấy huyện cầm một chuỗi dây chuyền mang tại trên cổ, liền cười nói một câu. Huyện chuyển quay đầu, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, thật đẹp mắt. Ừm, đẹp mắt. Tiểu Bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Hắn ở chỗ này nói chuyện với huyện, bên kia tử vong chiến sĩ khẩn trương, người này làm sao xuyên qua bên cạnh của bọn hắn đến thần nữ bên kia. Bọn hắn bắp thịt cả người kéo căng, từng cái nắm trong tay ở vũ khí, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ người này lên lòng xấu xa làm ra gây bất lợi cho thần nữ sự tình tới. Thần nữ. Tử vong chiến sĩ tiểu đội trưởng nhịn không được nhẹ giọng đều, trong lòng của hắn vạn phần khẩn trương, vạn nhất thần nữ xảy ra vấn đề, chuyện này liền lớn á. Huyện chuyển quá mức xem hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tiêu dung, không có việc gì, hắn sẽ không tổn thương ta. Nàng nói xong cũng lại quay đầu cùng Tiểu Bạch cười nói, nhìn đội trưởng có chút mắt trợn tròn, cái này thần nữ thế nào còn đổi tính đây? Bình thường đều là đợi tại trong bộ lạc không ra, hôm nay đột nhiên đi vào công trường không nói, cái này bên người thế nào còn theo người, hay là cái không biết các loại, không quen biết nam nhân. Đội trưởng đột nhiên giật mình, giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt thay đổi. Tê dại chứng à, cái này mẹ nó là thần nữ à, đối với thần trung thành nhất bất quá thần nữ, nàng sẽ tùy tiện cùng một cái nam nhân cười cười nói nói à. Sẽ không, như vậy thân phận của người này liền vô cùng sống động, cái này nam nhân lại chính là bọn hắn thần, luân hồi chi thần. Mặc dù bộ dáng không giống, nhưng thần cải biến bộ dáng cũng không khó a, ta ít ít, thần minh đi vào Sơn Thạch Bảo công trường, lại còn không có ai biết. Chương 35, sứ giả đến kiểm duyệt Sơn Thạch Bảo công trường về sau, Tiểu Bạch liền mang theo Huyền cùng Tiểu Dương cao rời đi, ngoại trừ kia mấy tên đoán được thân phận của hắn tử vong chiến sĩ, những người khác không biết luân hồi chi thần đã từng đi vào qua Sơn Thạch Bảo công trường. Hai cái tiểu nhi tử có chút lưu luyến không rời. Sơn Thạch Bảo công trường nhưng so sánh luân hồi bộ lạc có ý tứ nhiều, nhiều người ở đây náo nhiệt, còn có rất thật tốt chơi. Bất quá cùng những ngày so ra, Tiểu Bạch mới là trọng yếu nhất ta, cho nên bọn họ hay là đi theo Tiểu Bạch thành thành thật thật về tới luân hồi bộ lạc. Vừa trở lại luân hồi bộ lạc vốn liền tìm tới cửa, kỳ thật tại Tiểu Bạch ra đồ đằng không gian về sau, vốn liền đã có cảm ứng, dù sao hắn là luân hồi tế tự, hay là già nhất một vị luân hồi tế tự, đối với Tiểu Bạch khí tức phi thường mẫn cảm. Chỉ bất quá sinh cũng có tự mình hiểu lấy, Tiểu Bạch mới xuất hiện liền hướng phía huyện bên kia đi. Khẳng định là không hy vọng mình cái này một gương mặt mo xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hiện tại tìm tới cũng là chuyện không có cách nào khác, chuyện lần này có chút lớn, hắn không làm chủ được. Trong bộ lạc mặc dù có thủ trưởng, thủ lĩnh, đầu lĩnh các loại người lãnh đạo tối cao, nhưng ở những người này phía trên còn có thần minh, cho dù những người này địa vị lại cao hơn, có một số việc cũng không thể làm chủ, nhất định phải xin phép qua thần minh mới được, biểu hiện đối với thần minh tôn kính. Chuyện lần này phi thường trọng yếu, cho dù là làm tế tự dẫn đầu đại ca sinh cũng không có tư cách quyết định, thậm chí không phải liên quan tới một cái bộ lạc sự tình. Tiểu Bạch tại trên thần tọa ngồi xuống, Huyền cùng Tiểu Dương cao thì một trái một phải nằm sấp ở trên người hắn ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng. Ta thần. Sinh một người tới gặp Tiểu Bạch, thành thành thật thật hành lễ. Đứng lên đi. Tiểu Bạch tò mò hỏi, sự tình gì vậy mà nhất định phải tới tìm ta? Sinh đứng người lên, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch nói ra, là Kỳ Nặc Lạp tới sứ giả, vấn đề này ta nhất định phải hướng ngài báo cáo. Kỳ kỳ thứ lộ gì? Tiểu Bạch cao mày hỏi. Kỳ Nặc Lạp. Sinh nói, ta đến là biết Kỳ Mỹ Lạp, cái này Kỳ Nặc Lạp là cái gì đồ chơi? Tiểu Bạch nhớ tới kiếp trước một trò chơi bên trong song đầu lòng, danh tự liền để Kỳ Mỹ Lạp, có thể cái này Kỳ Nặc Lạp tha thứ hắn cô lạc nông cạn, thật không có nghe qua. Kỳ Nặc Lạp chính là đại địa chi hùng chỗ vùng rừng rậm kia. Xin nghiêm túc giải thích một câu. Ta thần, Kỳ Mỹ Lạp là cái gì? Huyền nâng lên cái đầu nhỏ, còn buồn ngủ mà hỏi. Em Kỳ Mỹ Lạp là loại kinh khủng cự thú, có hai cái đầu, có thể đột xuất lục sắc có tính ăn mòn đàm, còn có thể bay. Tiểu Bạch cười tủm tỉm đem đính vào Huyền gương mặt bên trên tóc luốt đến một bên, nói. Thật là khủng khiếp. Huyền nói xong cũng lại nằm xuống thân thể, tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Tiểu Bạch rõ ràng cảm giác Tiểu Dương cao thân thể nắm thật chặt, hướng trong ngực của hắn rụt rụt, tựa hồ cũng bị Kỳ Mỹ Lạp hù dọa đồng dạng. Tiểu Bạch nhìn về phía Sinh, hỏi: Kỳ Nặc Lạp phái sứ giả tới đây làm gì? Còn phải lại đến một trận? Nghĩ báo thủ, để cho bọn họ tới, trực tiếp đánh chính là. Đang khi nói chuyện, Tiểu Bạch trong mắt lóe lên một vòng lệ khí, trong lòng hắc ám lại bắt đầu ngao ngoe muốn động. Lãnh. Huyền đột nhiên nói thầm một tiếng, hướng Tiểu Bạch trong ngực thích hợp một chút. Cái này nhỏ giọng nam nhi, lại làm cho Tiểu Bạch thân thể run lên, trong mắt lệ khí trong nháy mắt tiêu tán, đổi lại bình hòa tiểu dung. Ấm áp một lần nữa bao trùm huyện trên thân, nàng lại nam ni hai câu, ngủ tiếp đi. Ta thần, Kỳ Nặc Lạp sứ giả cũng không phải tới cùng chúng ta khai chiến, là đến hòa đàm. Sinh nói, a, đây là nhận sợ rồi. Còn tới hòa đàm, có chút ý tư ai, làm sao cái hòa đàm pháp? Tiểu Bạch nghe được hòa đàm, lập tức liền có hứng thú. Hòa đàm tốt, hòa đàm cũng không cần đánh trận, mình lệ khí liền sẽ không làm sâu sắc, không dễ dàng tiến vào thần minh khảo vấn loại kia bi kịch trạng thái. Cái này có thể có a người sứ giả kia có ý tứ là dự định cùng chúng ta hố thị. Sinh trả lời, hố thị. Tiểu Bạch thân thể tựa vào vương tọa trên ghế dựa, cười, người nguyên thủy khả năng không hiểu lắm kinh tế xâm lấn cái từ này, nhưng làm đã từng người hiện đại, Tiểu Bạch biết cái từ này, kinh tế xâm lấn, kinh tế chiến tranh, đây là không thấy máu chiến trường, như thường có thể phá hủy hết thảy. Đời trước chiến tranh có thể nói liền không có đình chỉ qua, cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh, cận đại vũ khí nóng chiến tranh, về sau văn hóa xâm lược, kinh tế xâm lược, vốn liếng chiến trường, chỉ bất quá nhân loại chiến tranh từ huyết nục văng tung tóe chuyển rời đến dưới mặt đất, dùng tinh thần văn hóa, tiền tệ thay thế vũ khí, tiếp tục liều sát mà thôi. Không nên xem thường văn hóa chiến tranh cùng kinh tế chiến tranh, mặc dù không thấy máu, nhưng cũng có được uy lực cực kỳ khủng bố. Nếu như người sứ giả kia không đến, Tiểu Bạch đều quên cái này gốc dạng, Kỳ Nặc Lạp đều là người tốt ta, đây là sợ mình quên, cố ý tới nhắc nhở mình. Lúc này hắn thật nghĩ cười to ba tiếng để diễn tả mình vui sướng, đời trước là cái Trạch Nam, có thể tin hơi thở đại bạo phát thời đại Trạch Nam, nắm giữ tri thức cũng không phải cái này nguyên thủy thời đại người có thể sánh ngang a, đây là cho mình cơ hội a. Nguyên bản còn suy nghĩ làm sao mở rộng văn hóa vòng, tinh thần vòng, làm sao xúc tiến bộ lạc xây dựng kinh tế, hiện tại tốt, Kỳ Nặc Lạp người đến, còn thanh đao đem đưa cho mình, cái này nếu là không tiếp, đơn giản có lỗi với mình a. Cũng chỉ là hô thị a. Tiểu Bạch nhịn xuống nụ cười của mình hỏi. Sinh Kỳ Quái nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, hắn làm sao cảm giác luân hồi chi thần dáng vẻ rất vui vẻ đâu, chẳng lẽ cái này hô thị bên trong còn có cái gì nói hay sao? Đè xuống nghi vấn trong lòng, Sinh Thành Thành thật thật nói ra, hắn nói chỉ là một cái đề nghị, nếu như ngài không đồng ý, ta có thể trở về tuyệt hắn. Không. Tiểu Bạch thanh âm lập tức đề cao hai độ, đem vừa mới ngủ viện đều đánh thức, mờ mịt nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ho nhẹ hai tiếng, che giấu một chút sự thất thố của mình, mới nói ra, ta đồng ý hô thị. Sinh cũng bị Tiểu Bạch dọa cho nhảy một cái, hắn không nghĩ tới thần mình phản ứng vậy mà như thế lớn, giống như rất xem trọng hô thị a, vậy ta đi thông chi sứ giả yết kiến ta thần. Sinh hỏi dò. Tiểu Bạch nhắm mắt lại trầm mặc một chút, sau đó mới nói ra, ngày mai đi, ngày mai để sứ giả yết kiến, tại bên ngoài thần điện, không cho phép vào nhập thần điện. Minh Bạch. Sinh Kỳ Quái gật gật đầu. Tại bên ngoài thần điện yết kiến, đó không phải là nói không gặp được luân hồi chi thần mặt thật sao? Sinh cũng không cảm giác Tiểu Bạch sẽ từ thần điện bên trong ra tiếp cận một cái đã từng là địch nhân sứ giả, hắn tín ngưỡng thần minh còn không có như vậy giá rẻ. Lúc trước từ chú ý tị bộ lạc tới giáp thị huynh đệ đều nhìn thấy Tiểu Bạch mặt thật, hiện tại một sứ giả lại không thể nhìn thấy mặt thật, đồ vật trong này đáng giá suy nghĩ sâu xa. A Sinh một mặt suy nghĩ, một mặt hành lễ, sau đó rời đi, đi tìm sứ giả. Tiểu Bạch hai mắt vô thần nhìn xem Sinh bóng lưng, ngón tay vô ý thức tại huyện cái đầu nhỏ bên trên vuốt ve, thật giống như tại hống một con nhu thuận con mèo. Hắn đang suy nghĩ liên quan tới hô thị sự tình, làm chân thần, thân phận của hắn đã khác biệt, không phải là cái gì người gặp nhau liền có thể gặp, nhất là đến từ Kỳ Nặc Lạp sứ giả, hắn nhất định phải cho áp lực, để bọn hắn biết mình không dễ trọng, cũng tốt tại về sau tranh thủ càng nhiều lợi ích. Kỳ Mỹ Lạp Chỉ Mệ Giả chương 352, sứ giả một quỷ. Tiểu Bạch một bên suy nghĩ hô thị, một bên nhẹ nhàng vuốt huyệt tóc, vuốt vuốt cũng cảm giác không đúng, cái này xúc cảm có chút lạ à, không có chút nào thuận hoạt à, còn lông sủ, sao thế, tóc phân nhánh rồi. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, được chứ, nơi nào còn có huyệt à? Một con tiểu nãi miêu đang chờ dưới tay hắn, khi mắt thưởng thụ lấy hắn vuốt ve, còn phát ra hô lô thanh âm. Cái này lúc nào tiểu bố chạy tới? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy biển phương má, thở phì phò nhìn xem hắn. Ta thần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Nhi tử miết miệng bất mãn mà hỏi. Em không muốn cái gì a? Tiểu Bạch ngẩng đầu gãi gãi gương mặt của mình, lúng túng nói. Tiểu bố nâng lên cái đầu nhỏ, mờ mịt tứ phương, vừa rồi con kia xoa bóp đến tặc thoải mái tay đâu. Ghé vào Tiểu Bạch thân thể một lần khác, Tiểu Dương cao nhịn không được ấp úng cười, từ cánh tay trong khe lộ ra một đôi mắt, lặng lẽ sờ quan sát. Nàng chính là cảm giác tốt thú vị à, tại khúc giác bộ lạc, vô luận là ai, dù là các nàng những này khúc giác dê tế gặp được dê thần, kia là cũng là nơm nớp lo sợ cùng cung kính kính thành thành thật thật, không dám có nửa điểm vui vẻ. Nhưng đến luân hồi bộ lạc, đơn giản chính là đổi mới nàng nhận biết, huyện cùng Tiểu Bạch quan hệ đơn giản quỷ dị, rõ ràng một bên là thần minh, một bên là tín đồ, kết quả hai bên thân phận giống như ngang nhau, thật giống như cùng một cái trong bộ lạc dân đồng dạng. Lúc nói chuyện cố kỵ thiếu, thậm chí nhiều khi còn không cần tính ngữ, nhất là huyện có đôi khi còn dám đối với thần minh nổi giận. Vậy liền coi là, trọng điểm là thần minh phản ứng, vậy mà giống như thật làm sai sự tình, sẽ lung túng, sẽ che giấu chính mình. Mỗi khi huyện nũng nịu, hờn dỗi thời điểm, Tiểu Dương Cao cũng cảm giác lại có vợ kịch cũng thấy. Tiểu Bạch một mặt sinh không thể luyến, chân an nữ sinh cái gì, khó khăn nhất một đêm trôi qua, ngày thứ hai sáng sớm, Kỳ Nặc Lạp sứ giả, sớm liền chờ tại thần điện bên ngoài, chờ lấy Tiểu Bạch triệu kiến, đây là đối với chân thần tôn kính, có sinh ngồi tiếp. Tiểu Bạch là đã sớm biết hắn tới, dù sao hắn lại không cần đi ngủ, nhưng biết tới, cùng muốn hay không gặp, kia là hai chuyện khác nhau. Mặc dù Tiểu Bạch không cần đi ngủ, nhưng Huyền cùng Tiểu Dương Cao hay là cần nghỉ ngơi. Đêm qua rất này, em thẳng đến mặt trời mọc, Huyền cùng Tiểu Dương Cao mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị Tiểu Bạch hống đi. Huyền một mặt thú hoán, nàng liền muốn dính tại Tiểu Bạch bên người. Dù sao thời gian rất lâu không gặp mặt, tiểu biệt thắng tân hôn, bất quá nàng cũng có thể phân rõ ràng nặng nhẹ, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tiểu Dương Cao đến không nói gì, chỉ là đỏ mặt, cúi đầu. Nàng đến bây giờ đều vượng vượng hồ hồ, nhớ tới đêm qua chuyện hoang đường, nàng liền không nhịn được mặt đỏ tim run. Rõ ràng là thần minh dịu dàng ở giữa sự tình, thế nào liền đem mình cũng trộn vào đây. Nhìn thấy hai nữ rời đi, Tiểu Bạch sửa sang lại quần áo một chút, ân, đế quân trường bảo, gia thú sáo trang bị hắn thu lại, quá bất chính thức, không có uy nghiêm cảm giác. Cao cư trên thần tọa, Tiểu Bạch thần lực bắn ra, bao phủ toàn bộ thần điện phạm vi. Bên ngoài chờ lấy Sinh cùng sứ giả đột nhiên cảm giác được một cỗ uy áp giáng lâm, bọn hắn ngẩng đầu lên, liền thấy chung quanh cỏ cây sinh trưởng, hoa tươi nở rộ, trong nháy mắt chung quanh đẹp như tiên cảnh, xanh đúng tươi tốt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thần tích, đây là thỏa thỏa thần tích a. Sứ giả trong mắt lóe lên thần sắc kinh ngạc, cảm thán luân hồi chi thần thật mẹ nó tao bao. Tiểu Bạch đối với mình ra sân vẫn là rất hài lòng, lần nữa cổ động thần lực, bàng bạc thần lực xuyên thấu qua thần điện cách trở, xông lên không trung, trên không trung hiển hóa thành khổng lồ hư ảnh, dù là tại luân hồi bộ lạc cũng rất nhìn rõ ràng. Không rõ ràng cho lắm luân hồi bộ lạc dân không chút do dự quỳ lạy trên mặt đất, thành kính cầu nguyện. tại cửa thần điện chờ đợi sinh dùng khỏe mắt quét nhìn liếc một cái sứ giả, cũng quỳ lạy trên mặt đất, lấy đầu xử địa, thành kính mà hèn mọn. Người sứ giả kia trên mặt ngoại trừ kinh ngạc chính là lúng túng, nghiêng đầu nhìn chung quanh, người chung quanh đều quỳ xuống, vô luận là bộ lạc dân hay là thần điện hộ vệ, hô hô lạp lạp quỳ lấy đất, đen nghịt. Tê dại chứng, đây là gia vai phủ đầu a. Sứ giả cũng là không phổ thông bộ lạc dân, hắn cũng là một tế tự, thần minh tự nhiên cũng là thấy qua, hơn nữa còn không chỉ gặp qua một vị thần minh, nhưng chưa bao giờ một vị thần minh có luân hồi chi thần như thế tao bao. Sứ giả là tế tự, không phải thần, ấn lý tới nói, vì lệ tiểu bạch vị này chân thần không có tâm bệnh, đây là cơ bản tôn trọng, nhưng hôm nay không giống, hắn đại biểu kỳ nặc lạp xâm lâm, đại biểu trong rừng rậm mấy vị thần minh. Nếu là hắn quỳ xuống, vậy liền đại biểu thần minh quỳ xuống, cái này quỳ không nổi a. Cũng không quỳ a, nhìn những thủ vệ kia ánh mắt, đại khái mình là đi không xuất thần điện. Cái này mẹ nó, lưỡng nan lựa chọn a, bằng không tận trung tại kỳ nặc lạp chư thần, bằng không thành thành thật thật quỳ xuống, cái nào đều không tốt tuyển. Trong thần điện cao cư thần tọa tiểu bạch trên mặt mang lên cười quái dị, đến a, khoái hoạt a, lựa chọn a. Ra cái này một đợt ta chính là rất vui vẻ a, ra vai phủ đầu là nhất định phải có, còn không tin không chế phục được ngươi chỉ là một sứ giả nữa nha, không cho ngươi cái ra vai phủ đầu, ngươi cũng làm ta Lý Tiểu Bạch dễ khi dễ. Ta Lý Tiểu Bạch dù sao cũng là cái chân thần, các ngươi kỳ nặc lạp xâm lâm chư thần phổ bảy có đủ a, muốn hô thị, vậy mà liền phái cái bộ lạc dân đến đây, sao thế, có phải hay không xem thường ta? Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi thế nào tuyển, tuyển quy xuống, vậy liền rơi xuống chư thần mặt mũi, trở về bị chư thần đánh chết, tuyển không quỷ, đó chính là đối với ta vị này luân hồi chi thần bất kính, hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Cũng đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, đã muốn tắt một phát, vậy sẽ phải làm tốt bị phản tiến chuẩn bị. Tiểu Bạch mang trên mặt cười quái dị, nhưng này hư ảnh trên mặt lại là lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn qua phương xa, ánh mắt thâm thúy, nhìn cao xa. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, sứ giả mồ hôi lạnh chảy ra, ta chính là cái sứ giả a, tiết kiến một chút chân thần mà thôi, vì sao đi lên chính là sinh tử cục, cái này thế nào còn không theo sáo lộ ra bài đâu. Không thể vui sướng chơi đùa, làm sao xử lý? Sứ giả biệt quát ta, nhưng lại không thể không tuyển, quanh mình cầm dư quang nhìn hắn thần điện thủ vệ càng ngày càng không nhìn lạnh. Đều là tử a, một cái là hiện tại tử, một cái là trở về tử, thế nào tuyển? Đến có chút cốt khí. Kỳ nặc lạp sứ giả rốt cục vạn phần chật vật làm ra quyết định, ta mẹ nó tuyển trở về chết. Lạch cạch, quỳ. Có thể sống lâu một hồi là một hồi, trở về còn có thể hướng chư thần giải thích, chết ở chỗ này kia thật là chết vô ích, sẽ còn bị cài lên một cái đối với chân thần bất kính vô địa. Hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, thành thật một chút đi, xem ra luân hồi chi thần không phải cái tốt lừa dối chủ. Sứ giả một quỳ dưới, thân điện thủ vệ lập tức thu hồi ánh mắt hung tợn, một lần nữa bình tĩnh trở lại, trong lòng khinh thường. Sớm một chút quỳ xuống chẳng phải xong à, cho là chúng ta dùng ánh mắt còn lại chừng ngươi rất dễ dàng à, khỏe mắt đều muốn chừng rách ra. Sinh đầu chút trên mặt đất, sứ giả không nhìn thấy nét mặt của hắn, sinh khỏe miệng nhếch lên, lộ ra tiểu dung, y mắng cười, cười đắc ý, thì ạ thì ạ thì ạ thì ạ chương 353, lẫn nhau chơi tâm nhãn sứ giả cái quỷ này, đại biểu cho kỳ nặc lạp nhân vua, hắn không chỉ đại biểu một người, cũng đại biểu cho kỳ nặc lạp thế lực, sứ giả quỳ xuống việc này nhất định sẽ truyền về đến kỳ nặc lạp, có thể tưởng tượng bọn hắn chư thần lại như thế nào phẫn nộ. Có thể vậy thì thế nào? Tiểu Bạch biểu thị ta chính là muốn ra cái này một đợt, ra cái này một đợt ta vui vẻ a càng trọng yếu hơn. Sứ giả tới mục đích là hô thị mang ý nghĩa lợi ích, hơn nữa còn không phải tiểu thương người bán hàng rong loại kia lợi ích, mà là dính đến hai mảnh trong rừng rậm bao la toàn bộ bộ lạc lợi ích, liên lụy rộng khó có thể tưởng tượng. Như thế lớn lợi ích phạm vi, mỗi một làm việc nhỏ tình đều có thể ảnh hưởng đến chỉnh thể bố cục. Tiểu Bạch mới sẽ không bởi vì đối diện chư thần sẽ tức giận liền từ bỏ ích lợi của mình, loại chuyện này đồ đần mới có thể làm. Sứ giả quy xuống, chuyện kế tiếp mới có đảm. Nếu không đối phương sẽ miệt thị quật khởi chi địa, trèo lên trên mũi mặt, đến cái sư tử há mồm. Ngươi là đến từ kỳ nặc lạp sứ giả. Tiểu Bạch thần lực huyễn hóa ra tới hư ảnh chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khuất nhục quỳ trên mặt đất sứ giả biết rõ còn cố hỏi nói. Vâng. Kỳ nặc lạp sứ giả ra mặt khẽ nhăn một cái, trong nháy mắt lâm vào bị động, nếu như lúc này hắn không có quỳ xuống, khẳng định sẽ nói ta là tới từ cao quý vĩ đại cường hành vô cùng kỳ nặc lạp chi sâm, đại biểu cho bạ lạ bạ lạ bạ lạ hiện tại không thể nói, nói chính là mình đánh mặt, ngươi đại biểu nhiều người như vậy còn quỳ xuống, ngươi là muốn làm cái gì? Trở về thỏa thỏa bị trói phát hỏa hình trụ a ngươi mang đến kỳ nặc lạp thỉnh cầu. Tiểu Bạch thanh âm giống như tiếng sấm, từ cao không bên trong ầm vang rơi xuống, chấn người màng nhĩ đau, nhưng tất cả mọi người chỉ có thể chịu đựng, thần minh làm việc đều có mục đích của mình, bọn hắn không có tư cách chất vấn. Là đề nghị, vĩ đại luân hồi chi thần, là đến từ kỳ nặc lạp đề nghị, cũng không phải là thỉnh cầu. Kỳ nặc lạp sứ giả ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Bạch hư ảnh, cao giọng hô, cũng không thể nói như vậy à, thỉnh cầu, nếu như mình ứng, vậy liền rơi vào bẫy giờ a. Thật là chính miệng thừa nhận kỳ nặc lạp chư thần so luân hồi chi thần thấp một cấp, nếu không tại sao muốn thỉnh cầu. Minh tiểu tâm tư bị nhìn đấu, Tiểu Bạch cũng không có nổi giận, nếu như điểm ấy bệnh mặt cũng nhìn không ra, còn có cái gì tư cách làm sứ giả, vì vậy tiếp tục nói ra, nói đi, kiến nghị gì. Kỳ nặc lạp sứ giả nhìn thấy Tiểu Bạch không có so đo hắn, mới thở dài một hơi, chung quanh những hộ vệ kia ánh mắt quá dọa người, mình chỉ nói là thanh âm lớn một chút, cảm giác muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Phụ kỳ nặc lạp chư thần dụ, mời luân hồi chi thần mở ra hô thị. Kỳ nặc lạp sứ giả hít sâu một hơi, thần sắc trang nghiêm nói, ngồi tại trên thần tọa Tiểu Bạch sờ lên cằm, trên mặt lộ ra ngoạn bị tiêu dung, tiểu tử này rất tà, mình vừa cho hắn hạ cái bộ, hắn lập tức liền trái lại cho mình hạ cái bộ, một kẻ phàm nhân dám cho thần minh cái bẫy, lá gan không nhỏ. Kỳ nặc lạp sứ giả miệng thảo luận chính là mời luân hồi chi thần mở ra hô thị, mà cũng không phải là mời quật khởi chi địa chư thần mở ra hô thị, trong này nói đầu liền lớn. Trong lời nói hạ bẫy liên hoàn, chỉ cần tiểu bạch đáp ứng, như vậy trước sau đều là cả bẫy. Luân hồi chi thần là tiểu bạch có thể đại biểu luân hồi bộ lạc, cái này rất bình thường, nhưng quật khởi chi địa cũng không phải là tiểu bạch một vị thần minh, cũng không đều là tiểu bạch một thần, còn có đông đảo cái khác thần minh tồn tại. Hướng tốt nói, coi nhẹ đối tượng là kỳ nặc lạp xâm lâm chư bộ lạc cùng luân hồi bộ lạc hô thị, này lại gây nên quật khởi chi địa cái khác thần minh bất mãn, bao quát tiểu bạch dưới trướng một thần, bằng chuyện tốt gì tình đều bị luân hồi bộ lạc chiếm, còn giảng hay không lý, rất có thể sẽ dẫn phát nội bộ mâu thuẫn, thậm chí phân liệt mới vừa cùng bình lên quật khởi chi địa. Hướng Hồng nói, tiểu bạch không có thông báo một tiếng liền đại biểu toàn bộ quật khởi chi địa, khinh thị trong rừng rậm chư thần, thổ dân thần linh mặc dù chơi không lại tiểu bạch, nhưng mặt mũi bị lột, cũng khẳng định không dễ chịu, trong lòng khẳng định sẽ chôn xuống một cây gai, chưa chừng lúc nào liền bạo phát đi ra, hủy diệt tiểu bạch cũng có thể. Thật đơn giản một câu, nếu là thật đơn giản đáp ứng, như vậy vấn đề liền lớn. Cũng may tiểu bạch trải qua đời trước hôm lúc, ngựa không dám nói chơi tặc thuần tục, nhưng cũng ít nhiều có thể nghe ra chút khác biệt tin tức, trong nháy mắt liền nhìn rõ kỳ nặc lạp sứ giả dụng tâm hiểm ác. Xem ra kỳ nặc lạp chư thần là dự định cùng ta luân hồi bộ lạc hô thị, chuyện này ta đáp ứng. Đã nhìn rõ kỳ nặc lạp sứ giả ý đồ, tiểu bạch không chút do dự liền hất bàn, ngươi không phải định cho ta gài bẫy à, thật can đảm, phàm nhân cho thần mình gài bẫy, như vậy, mũ ta phát hiện, thuận tay còn ném trở về, có bản lĩnh ngươi tiếp. Ngươi tiếp, đó chính là ngươi kỳ nặc lạp chư thần sự tình, cùng ta luân hồi chi thần không quan hệ, là các ngươi muốn cùng ta luân hồi bộ lạc hô thị, ta cứ như vậy đáp ứng, sau đó ta lại đem những bộ lạc khác một chút xíu kéo vào được, không đơn giản hô thị như thường lệ tiến hành, còn có thể để quật khởi chi địa chư thần nhớ kỹ ta tốt. Ngươi nhìn à, kỳ nặc lạp chư thần liền muốn hợp tác với ta tới, trong này lợi nhuận rất lớn, ta luân hồi chi thần không độc chiếm, cùng các ngươi chia sẻ, các ngươi vui vẻ không, của ta đạo không. Đây chính là thi ân, có đôi khi ân tình so tài phú canh khó trả hết nợ, nhất là thần minh ân tình. Kỳ nặc lạp sứ giả trên mặt trong nháy mắt chỉ thấy mồ hôi, mẹ nó, bị nhìn xuyên, hắn vội vàng nói, không không không, ý của ta là kỳ nặc lạp chư thần đề nghị cùng quật khởi chi địa hô thị, ngươi dám lừa gạt ta. Tiểu bạch vui vẻ, quả nhiên là thổ dân người nguyên thủy a, tùy tiện liền đầu hàng, thật không có cái gì cảm giác thành kiểu, bất quá nên giả ít thời điểm vẫn là phải trang. Mênh mông thần uy đột nhiên ngưng tụ, hướng phía kỳ nặc lạp sứ giả đè xuống, lừa gạt thần minh, dạng này sai lầm lớn, đối với bất kỳ một cái nào bộ lạc tới nói đều là không thể tha thứ. Tiểu bạch thần uy ngưng tụ, vẹn vẹn chỉ là dáng lâm đến kỳ nặc lạp sứ giả trên thân, ép thân thể của hắn rắc rắc rung động, xương cốt có loại sai chỗ cảm giác, tiểu bạch hoàn toàn chính xác không thể đối với hắn hạ sát thủ, nhưng này thì sao, nơi này là thần điện, luân hồi bộ lạc thần điện. Trung quanh thần điện hộ vệ trong nháy mắt đứng dậy, rút ra búa, đem kỳ nặc lạp sứ giả vây quanh, rất có một không hợp liền lên đi lột ra moi tim ý tứ. Ta không dám. Lừa gạt một chút ngài kỳ nặc lạp sứ giả cảm giác mình toàn thân xương cốt cũng phải nát rơi mất, dãy rủa lấy nói chuyện, răng không ngừng run lên, hắn sợ hai chậm một giây mở miệng liền rốt cuộc không mở miệng được. Giải thích. Tiểu Bạch thu hồi thần uy, lại đem vấn đề ném cho kỳ nặc lạp sứ giả, à, vẫn là cả bẫy, mà lại ngươi không tiếp cũng muốn tiếp, nếu không liền giết chết ngươi. Ta kỳ nặc lạp sứ giả hai tay chống mặt đất, mồ hôi thuận cái cầm sa sút, lắp bắp hỏi, một mặt là thần uy thư giãn, một mặt là bởi vì khẩn trương. Giải thích, nhìn đơn giản, vấn đề là thế nào mẹ nó giải thích. Lúc này kỳ nặc lạp sứ giả còn có thể không rõ, luân hồi chi thần khẳng định đã nhìn thấu mình mánh khóe, đây là cố ý chơi mình đâu, vấn đề người ta có thể chơi mình không thể phản đánh lại, thân phận không ngang nhau à, cái này một sai lầm mạng nhỏ liền không có ai. Chương 354, phá hủy tự tin vừa rồi lời kia, thế nào giải thích đâu. Nói kỳ nặc lạp chư thần dạy, có thể nói là chết chắc, mặc kệ là luân hồi chi thần, hay là kỳ nặc lạp chư thần khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn, hẳn phải chết, đối với luân hồi chi thần tới nói, hắn loại này giải thích tương đương với muốn tìm lên kỳ nặc lạp chi xâm cùng quật khởi chi địa chiến tranh, đối với kỳ nặc lạp chư thần tới nói, cái này mẹ nó chính là vung bao à, trực tiếp đem mình thần mình bắn đi, phản đồ, cái kia còn có thể còn sống. Ta nói sai. Kỳ nặc lạp sứ giả cả lăm nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Cái này mẹ nó, cũng chỉ có thể nói như vậy à, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, cùng chư thần không quan hệ, đều là ta nói sai, nghĩ đến, ngươi luân hồi chi thần làm một vị cường đại thần minh, cũng sẽ không bởi vì ta nói sai liền giết chết ta đi. Ừm. Ta tiếp nhận giải thích của ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi suy nghĩ thật kỹ lại nói. Ngồi tại trên thần tọa tiểu bạch nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, nói sai, cái này giải thích nhạy bén đến có thể à, phía ngoài hư ảnh thì y nguyên một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Vâng. Kỳ nặc lạp sứ giả lần này trung thực, thở sâu, ưỡn thẳng lưng, suy tư một chút mới nói ra, phụ kỳ nặc lạp chi xâm chư thần dụ, mời quật khởi chi địa chư thần, mở ra hô thị. Lúc này mới đối à, không có tâm bệnh, thành thật thật tốt bao nhiêu, phải cứ cùng thần mình chơi tâm nhãn, cái kia có thể có được chứ, tiểu bạch hài lòng gật đầu. Ở nơi nào? Tiểu bạch hỏi. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu, suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ lại nói. Kỳ nặc lạp sứ giả tâm tình tiêu cực không không không, mẹ nó, không xong có phải không? Hô thị địa điểm, định vị kỳ nặc lạp chi xâm, tại hô thị trong lúc đó, quật khởi chi địa thương đội có thể tự do ra vào kỳ nặc lạp. Kỳ nặc lạp sứ giả rất bình tĩnh nói, hắn lời này đến là không có giả bộ ngớ ngẩn, lúc trước thương lượng thời điểm chính là cái này ý tứ. Không ổn. Tiểu Bạch trực tiếp một câu bác bỏ. Xin hỏi vĩ đại luân hồi chi thần, có gì không ổn địa phương? Kỳ nặc lạp sứ giả nhíu mày hỏi. Kỳ nặc lạp khoảng cách quật khởi chi địa xa xôi, thương đội hành tẩu không tiện, trên đường có nhiều nguy hiểm, cự thú cự trùng hoành hành, kỳ nặc lạp chi xâm nội bộ lại là như thế nào cam đoan thương đội đến nội bộ về sau sẽ không nhận cướp sạch. Tiểu Bạch nói, Cái này kỳ nặc lạp sứ giả chần chờ, tiểu bạch vấn đề lúc trước hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Tại kỳ nặc lạp chư thần ý nghĩ bên trong, tại kỳ nặc lạp hô thị là tốt nhất, thuận tiện mau lẹ, đối với mình lợi ích càng lớn, hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua quật khởi chi địa thương đội vấn đề an toàn. Dù sao những cái kia thương đội cũng không phải kỳ nặc lạp nội bộ thương đội, chết sống cùng người ta có quan hệ gì? Hiện tại tiểu bạch đem vấn đề đem ra, kỳ nặc lạp sứ giả cũng không biết trả lời như thế nào. Xã hội nguyên thủy không có hiện đại xã hội nhiều như vậy đạo đức hạn chế, trong rừng rậm lẫn nhau cướp đoạt sự tình đơn giản không nên quá nhiều, thậm chí ngay cả cường đạo cũng không tính, không yên ổn kia là bình thường, như thế nào cam đoan thương đội an toàn, đó còn cần phải nói. Mình bảo vệ mình thôi, bị cướp, a a, đáng đời. Bọn hắn nghĩ như vậy, tiểu bạch cũng không nghĩ như vậy, chúng ta quật khởi chi địa thương đội, ngàn dặm xa xôi, trải qua gian nguy, cựu tử nhất sinh chạy đến các ngươi kỳ nặc lạp đi hô thị, kết quả đến các ngươi xâm lâm ngay cả cơ bản an toàn cũng không có cách nào cam đoan, nào đâu. Đã như vậy, vậy chúng ta còn đi qua làm gì, cắt qua các đấy chứ. Kéo cái gì nhà ta cũng không phải nói ta quật khởi chi địa không có ngươi nhóm kỳ nặc lạp chi xâm liền không có cách nào sống, y nguyên sống thật tốt, vì sao muốn chạy đi qua liều mạng, đầu lớn. Vĩ đại luân hồi chi thần, vậy ý của ngài là? Kỳ nặc lạp sứ giả thận trọng hỏi. Ta ý tứ, không bằng đem hô thị địa điểm thiết lập tại quật khởi chi địa đi, các ngươi thương đội đến chúng ta nơi này. Tiểu bạch liếc mắt, hỏi ta ý tứ, kia thỏa, các ngươi đến chúng ta nơi này đi, chúng ta chờ. Cái này an toàn kỳ nặc lạp sứ giả xoắn xuýt hỏi, cùng chúng ta đến ngươi bên này liền không nguy hiểm đúng hay không? Chúng ta cam đoan các ngươi thương đội tại quật khởi chi địa an toàn. Tiểu Bạch không chút do dự nói đùa, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Cùng kỳ nặc lạp chi xâm khác biệt, kỳ nặc lạp chi xâm bên trong hay là có mấy vị chân thần, lẫn nhau quan hệ giữa cũng phức tạp, vạn nhất thực sự có người tại hô thị thời điểm cản trở, đó cũng là không thể làm gì sự tình, nhưng Tiểu Bạch thế nhưng là quật khởi chi địa duy nhất chân thần, quật khởi chi địa mệnh danh người, tại quật khởi chi địa còn không có ai dám cùng hắn kêu gạo, cam đoan thương đội an toàn loại chuyện này hay là rất nhẹ nhàng. Tiểu Bạch tiểu nói này, kỳ nặc lạp sứ giả liền có chút trợn tròn mắt, cùng kịch bản không giống a, cái này ta không làm chủ được, muốn hỏi qua chư thần mới có thể trở về phụ ngài. Kỳ nặc lạp sứ giả hành lễ, nhu thuần nói, vậy liền hỏi qua các ngươi thần mình, sau đó lại đến trả lời chắc chắn. Tiểu Bạch trực tiếp vung lên ống tay áo, hư ảnh lập tức vỡ vụn, hóa thành điểm điểm vầng sáng bay xuống, đặc hiệu tuyệt đối là đỉnh cấp. Kia lẫn nhau thị kỳ nặc lạp sứ giả lời nói vẫn chưa nói xong, Tiểu Bạch hư ảnh đã biến mất, trên mặt hắn ra không khỏi co rúm hai lần. Mẹ nó, ngoại trừ mình bị buộc quỳ xuống, bị hù một thân mồ hôi, bị thần uy ép xương cốt đau bên ngoài, cùng lần này gặp mặt cái gì cũng không có hoàn thành a, ngay cả có đáp ứng hay không hô thị cũng không biết. Sinh đứng lên, đi tới kỳ nặc lạp sứ giả bên người, cúi đầu nhìn xem thất hồn lạc phách kỳ nặc lạp sứ giả, bình tĩnh nói ra, mời đi, kỳ nặc lạp sứ giả. Sinh thật giống như một cái bàn tay phiến tại kỳ nặc lạp sứ giả trên mặt, để hắn mắt nổi đom đóm. Hắn vừa tới đến quật khởi chi địa thời điểm, là cao ngạo, lấy thân phận của mình làm linh, bởi vì hắn đại biểu chư thần, kỳ nặc lạp chi xâm nhiều người như vậy, chư thần lại lựa chọn hắn, đây chính là vô thượng vinh quang. Nhưng bây giờ, hắn lại mở mịt, chư thần thiết kế tốt kịch bản đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái gì cũng không có hoàn thành, cái gì cũng không biết, luân hồi chi thần nhẹ nhõm hủy đi hết thảy, ngược lại còn cho hắn ra không cách nào giải đáp vấn đề. Có lẽ đây mới là thần minh đi, mình trung quy là một kẻ phàm nhân. Kỳ nặc lạp sứ giả lòng tự tin nhận lấy bạo kích, nhịn không được cảm khái, hối hận mình trước mặt luân hồi chi thần tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hoàn toàn bị xem thấu, a ngơ ngơ ngác ngác cùng sau lưng sinh rời đi luân hồi thần điện, trở lại mình chỗ ở tạm nghỉ ngơi. Trên thần tọa tiểu bạch nhìn xem sứ giả rời đi, khinh thường cười nạo một tiếng, cùng mình chơi tâm nhãn, suy nghĩ nhiều, đời trước thế giới kia mới để lục đục với nhau, 5000 năm để tích lũy các loại mưu kế, coi là trăm nhà đua tiếng là đùa giỡn à, lục đục với nhau đó cũng là đường đường chính chính học vấn. Thân hình lóe lên, tiểu bạch liền rời đi thần điện, đi thánh điện, triệu tập chủ ý thị, hỏa tước, lang linh bao gồm thần. Đối với coi nhẹ, tiểu bạch là có nắm chắc, cùng lợi ích có quan hệ, chỉ cần quật khởi chi địa thần linh không phải tiểu năng, kia đều sẽ đáp ứng. Bất quá người ta đáp ứng là một mã sự tình, mình thay người nhà đáp ứng kia lại là mặt khác một mã chuyện, cái này liên quan đến mặt mũi, cũng nên chào hỏi. Tiểu bạch triệu tập chư thần ý tứ rất đơn giản, chính là đem sự tình cùng bọn hắn nói một câu, sau đó đi thông báo một chút, tỉnh có thần linh náo sự, vậy cũng không tốt. Chương 355, có đề nghị gì tiểu bạch đi vào thánh điện, chư thần đã đợi lấy, bọn hắn bọn giá hỏa này cũng không giống như tiểu bạch quan tâm, có chút loại kia cao cao tại thượng ý tứ, tiểu bạch cũng lười đi quản, tín đồ loại chuyện này mỗi vị thần minh đều có cái nhìn của mình, mạnh không thể có. Chủ ta, chủ lang linh nhìn thấy tiểu bạch cũng cảm giác không ổn, quay đầu muốn chạy, kết quả bị tiểu bạch bắt lấy, tới một chiêu giận xoa đầu chó, nói chuyện đều không lưu loát. Từ khi tiểu bạch chạy tới thảo nguyên, con hàng này liền từ thánh điện thường trú, mỗi ngày nhiệm vụ chính là quấy rối cái khắc thần minh, gặm thánh điện tường, gặm thánh điện cây cột, tại thánh điện đi ngủ, tại thánh điện vui chơi. Dù sao tiểu bạch là cảm giác con hàng này càng lúc càng giống nhị cát, hắn mấy lần đến thánh điện đều có thể bắt được con hàng này, mỗi lần thần minh nhóm họ căn bản không cần thông chi lang linh, bởi vì con hàng này khẳng định tại trong thánh điện. Bất quá lang linh cũng không phải thật ngốc, tương phản con hàng này dùng mình thứ hai che giấu mình cốt khéo, tiểu bạch có thể rõ ràng cảm giác được con hàng này thực lực tăng lên không ít, tăng lên tốc độ hoàn toàn không kém gì những người khác, nói rõ hắn tại phạm nhị thời điểm cũng chưa quên thu thập tín ngưỡng. Mà lại lang linh cái này nhị cát, trong rừng rậm cái khác chư thần chỗ nào cũng là treo hảo, ra thánh điện, đi hướng mạng lưới không gian, tuyệt đại đa số thần minh đều biết hắn, giống như đều đã từng quen biết bộ dáng, thiết lập sự tỉnh đến nhẹ nhõm vui sướng. Tiểu Bạch cũng cảm giác rất thần kỳ, con hàng này mỗi ngày tại thánh điện phá nhà, là lúc nào đi cùng cái khác thần minh câu thông giao lưu, nhất là hắn còn phụ trách quản lý thú bộ, lại còn quản lý đến không tệ, vận chuyển lại ngay ngắn rõ ràng, không loạn chút nào. Lặng lẽ a kiểm tra một chút thú bộ, Tiểu Bạch chỉ có thể từ đáy lòng cảm khái, Lang Linh cái này nhị cấp người ta thật sự là thực lực ra, chính mình sự tình đều khiến cho vững vững vàng vàng, sau đó mới đi đến thánh điện phá nhà, nếu là đổi tại địa phương khác, đây cũng là được rồi, có thể hủy đi thánh điện, vậy liền không thể chịu đựng, mặc dù thánh điện sẽ không bị nhị cấp Lang Linh phá đi, nhưng nơi này là địa phương nào, kia là Tiểu Bạch đại bản doanh a, mỗi ngày một con nhị cấp thử lấy răng, giữ lại nước bọt khắp nơi gặp đúng a, thấy được liền tâm phiền. Cho nên, mỗi lần Lang Linh chỉ cần bị Tiểu Bạch bắt được, kia tất nhiên phải thật tốt trêu cợt một phen, không thể dễ tha con hàng này. Nhị cấp Lang Linh gương mặt béo phì kia tại Tiểu Bạch trong tay không ngừng biến đổi bộ dáng, một hồi biến thành hình sợi dài bánh bao, một hồi biến thành tròn dẹp hình bánh bao, Tiểu Bạch chơi chán buông lòng tay, Lang Linh thật giống như gặp quỷ, cụ đôi quay tròn đi ra ngoài thật xa, nhiều đến thánh điện trong góc không dám thò đầu ra, sợ lại bị Tiểu Bạch bắt được. "Chủ ta." Chú ý thị dẫn đầu, mấy vị thần linh nhao nhao hành lễ. Tiểu Bạch quay người đi đến thần tọa, lười biếng lên trên một nằm, phất phất tay, ra hiệu chư thần không cần đa lễ, sau đó mới chậm ung dung nói ra, "Kỳ Nặc Lạp Chi xâm phái tới sứ giả, nói là muốn cùng chúng ta hô thị." Mấy vị thần linh nhìn nhau, trong mắt có sợ hãi lẫn vui mừng, chú ý thị cùng hỏa tức là Dịch Thị Sơn cốc phía sau màn bộ lạc một trong, đối với hô thị mang tới chỗ tốt lại quá là rõ ràng, bọn hắn phi thường minh bạch, hô thị song phương càng lớn, lợi nhuận liền càng sung túc. Hai cái xâm lâm hô thị, kia trong đó lợi nhuận muốn bao nhiêu lớn, khó có thể tưởng tượng, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, thông qua hô thị, quật khởi chi địa đem càng nhanh hơn phồn vinh, đối bọn hắn thần linh cũng có chỗ tốt. Kỳ Nặc Lạp Chi xâm là nơi nào? Mâu Thuẫn Chi Thần là cái dế nhũi, tại gặp phải Tiểu Bạch trước đó, hắn liền sinh hoạt tại xó xỉnh bên trong, vắng vẻ địa giới hạn chế hắn tầm mắt, từ xó xỉnh rời ra ngoài, dẫn lĩnh bộ lạc dân đến luân hồi bộ lạc phụ cận mới phát hiện, nguyên lai thế giới như thế lớn a, nguyên lai chúng ta đã từng sinh hoạt cùng hầu tử không sai biệt lắm a. Xét thấy mình là cái dế nhũi, kia không hiểu liền hỏi, không biết còn muốn hỏi, tính cách của hắn cũng ngay thẳng, mỗi lần có nghi hoặc đều sẽ mở miệng. Hắn vấn đề cũng là cái khác thần linh vấn đề, Kỳ Nặc Lạp Chi Xâm cái tên này, rõ ràng là cánh rừng danh tự, có thể rừng rậm này ở đâu, bao lớn, nhân khẩu bao nhiêu, những này bọn hắn cũng không biết, những này còn quan hệ đến về sau lợi ích, rất mấu chốt. Chính là đại địa chi hùng chỗ vùng rừng rậm kia. Tiểu Bạch nói. Mấy vị thần linh hai mặt nhìn nhau, tình huống gì, vừa đánh giặc xong liền mở hô thị, nhất tiếu mận ân cửu. Cái này không tồn tại a. Thần minh đều là mang thù sinh vật, tuổi thọ của bọn hắn quá lâu đời, chỉ cần còn có tín đồ, bọn hắn liền nhẹ nhõm sống sót, cái này lâu đời sinh mệnh, luôn luôn thiếu quyết giải trí, cho nên mang thù liền trở thành bọn hắn một mừng rỡ thú, cái đồ chơi này có thể ghi lại lâu, lúc nào nhàm chán liền lấy ra đến dùng một chút, hai bên làm qua một trận, sau khi đánh xong mở một chút tâm tâm ai về nhà nấy, đóng cửa lại đến tiếp tục qua mình tháng ngày. Lần trước chân thần chi chiến, đại địa chi hùng bị thiệt lớn, đằng sau đưa tới chiến tranh bồi giao đều khá kinh người, muốn nói đại địa chi hùng có thể nuốt xuống một hơi này, không nghĩ trả thù, ở đây không có người sẽ tin tưởng. Các ngươi sẽ không phải coi là Kỳ Nặc Lạp chỉ có một vị thần minh a? Tiểu Bạch nhìn xem thủ hạ chư thần kia biến ảo sắc mặt liền đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế là tiếp lấy nói ra, Kỳ Nặc Lạp chi xâm so với chúng ta bên này lớn hơn, cũng không chỉ đại địa chi hùng như thế một vị thần minh, hô thị cũng không phải đại địa chi hùng nói ra, mà là cái khác thần minh. Chư thần giật mình, quả nhiên a, liền nói a, đại địa chi hùng làm sao có thể cứ như vậy thành thành thật thật nhận hạ lần trước thất bại, nếu như là cái khác thần minh, vậy liền có thể lý giải, dù sao người ta cùng quật khởi chi địa thần minh không có thủ, vẫn là có thể hô thị. Chủ ta, cái này hô thị rồi. Cha hỏi vẫn là Mâu Thuẫn Chi Thần, hắn luôn có thể giúp cái khác thần minh giữ cửa ải khóa vấn đề nói ra, rất giống cái vấn đề nhi đồng đồng dạng. Còn không có, sớm thông báo các ngươi một tiếng, muốn nhìn các ngươi một chút ý kiến. Tiểu Bạch nói. Chư thần gật đầu, bọn hắn lại không đốc, chỗ nào nghĩ không rõ Bạch Tiểu Bạch ý tứ, cái gì trưng cầu ý kiến a, bọn hắn là Tiểu Bạch bộc thần, Tiểu Bạch quyết định sự tình, bọn hắn có tư cách phản đối a. Tiểu Bạch nói như vậy còn không phải chiếu cố mặt mũi của bọn hắn vấn đề, đó là cái thật là thần minh a, rất ưu tú a, ngao ngao ngao. Chủ ta, ngươi nói sao thế liền sao thế, nói hô thị liền hô thị, nói chơi hắn nhóm liền chơi hắn nhóm. Vừa rồi lẫn mất xa xa, đến biểu trung tâm thời điểm, Lang Linh cái thứ nhất liền đụng tới, ngao ngao kêu. Ngươi thế nào phản ứng nhanh như vậy đâu, ngươi thế nào như thế tú đâu, cái khác mấy vị thần minh im lặng nhìn xem nhị cát, con hàng này vớt mông ngựa công lực tăng trưởng a. Lang Linh nói rất đúng, chủ ta, lúc này toàn bằng ngài làm chủ. Chú ý tị ngắm Lang Linh một chút, trong lòng suy nghĩ, lần sau gặp được con hàng này muốn hay không cũng tới cái giận xoa lang đầu loại hình. Chú ý tị lên tiếng, cái khác chư thần tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, từng cái nhao nhao hưởng. Tiểu Bạch lười biếng gật gật đầu, chư thần phản ứng đều tại dự liệu của hắn bên trong, rất hiểu chuyện, không có mù suy nghĩ. Đã như vậy, vậy ta dự định tiếp nhận hô thị đề nghị, các ngươi đi cùng người phía dưới giảng một chút, xem bọn hắn có ý kiến đến gì. Tiểu Bạch nói. Chương 356, chính là không được đề nghị, đừng làm rộn, không tồn tại đề nghị, có thể nói cho ngươi một tiếng, vậy liền không tệ. Thật đúng là nghĩ có đề nghị gì a, bất quá Tiểu Bạch làm sự tình xem như rất để ý, thủ hạ chư thần cũng không có gì bất mãn, lúc đầu hô thị chính là sự tình tốt, ai cũng sẽ không ngốc đến hướng mặt ngoài đấy. Chủ ta, hô thị địa điểm ở đâu? Chú ý thị đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, chăm chú hỏi. Hắn tại hô thị phương diện vẫn rất có kinh nghiệm, cái này hô thị địa điểm rất có giảng cứu, không thể không hỏi, nếu có thể đặt ở quật khởi chi địa bên trong, vậy liền mỹ diệu, lợi ích đem tối đại hóa. Hô thị địa điểm, Kỳ Nặc Lạp dự định sắp đặt tại bọn hắn bên kia. Tiểu Bạch thuận miệng nói. Cái gì? Hòa Tước lập tức bất mãn, đây là khi dễ người à, dựa vào cái gì đặt ở bọn hắn bên kia à, chủ ta, ngươi cũng không thể đáp ứng à. an tâm chớ đội, ta lại không đốc, làm sao có thể đáp ứng? Ta đề nghị là đặt ở quật khởi chi địa, bất quá đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lý tưởng vị trí là chân thần chiến trường kia một mảnh, hai mảnh xâm lâm ở giữa khu vực, ai cũng đừng nghĩ dở trò quỷ. Đương nhiên, ta còn là rất chờ mong bọn hắn có thể đồng ý đặt ở quật khởi chi địa. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Chú ý tị cùng hòa tước yên tâm, ngẫm lại cũng thế, luân hồi chi thần làm sao có thể đem như thế một tảng mỡ dày thả đi? Đương nhiên muốn tranh thủ đặt ở mình địa giới bên trong, lại trên lệnh cũng là đặt ở chân thần chiến trường a, cứ như vậy cũng liền không có gì phiền toái. Chư thần cũng minh bạch, đàm phán vừa mới bắt đầu mà thôi, rất nhiều chi tiết còn không có đảm, chẳng qua là nên biết sẽ một tiếng, để mọi người chuẩn bị sẵn sàng mà thôi. Chư thần tán đi thông chi, Tiểu Bạch không đi quản, nhanh nhẹn thông suốt lại chạy đi tìm viện. Liên tiếp mấy ngày, kỳ nặc lạp sứ giả đều chưa từng xuất hiện, Tiểu Bạch cũng vui vẻ đến thanh nhàn, mỗi ngày tại viện cùng Tiểu Dương cao bên người vui đến quên cả trời đất. Khoái hoạt thời gian luôn luôn qua rất nhanh, kỳ nặc lạp sứ giả rốt cục vẫn là tìm tới cửa. Theo thường lệ, trước uy hiếp một phen, để hắn quỳ xuống nói chuyện. Ngươi có thể từng cùng ngươi thần minh câu thông? Tiểu Bạch hư ảnh cúi đầu xuống, nhìn xuống kỳ nặc lạp sứ giả. Đã câu thông qua rồi, vĩ đại luân hồi chi thần, chư thần cho rằng hô thị địa điểm không nên đặt ở quật khởi chi địa. Kỳ nặc lạp sứ giả nói nghiêm túc. Tại sao lại không chứ? Các ngươi không thể cam đoan an toàn, chúng ta có thể cam đoan. Tiểu Bạch nói. Hoàn toàn chính xác, ngài có thể bảo chứng thương đội an toàn, nhưng này muốn đi vào quật khởi chi địa sau, tại vận chuyển trên đường cũng không ai có thể cam đoan an toàn. Kỳ nặc lạp sứ giả tìm cái cớ. Ta cảm giác hố thị địa điểm vẫn là phải đặt ở quật khởi chi địa, tin tưởng kỳ nặc lạp cường đại chiến sĩ sẽ không e ngại nửa đường gian nguy. Trên thần tọa Tiểu Bạch mang theo thời gian, dù sao ta liền cắn chết phải đặt ở quật khởi chi địa, nhìn ngươi muốn làm sao xử lý. Thần minh chơi ra lại, cái này mẹ nó rất lung tung à, kỳ nặc lạp sứ giả trong lòng mở mở tờ, trên mặt còn muốn một bộ vừa vặn biểu lộ, không thể toát ra chút nào bất mãn, chất phát người bộ dáng nói ra, kỳ nặc lạp chư thần có ý tứ là, tốt nhất có thể lựa chọn một cái điều hòa vị trí. Các ngươi kỳ nặc lạp chư thần luôn luôn rất cường đại, đại địa chi hùng một vị thần minh liền dám khiêu chiến toàn bộ quật khởi chi địa, chẳng lẽ các ngươi chư thần dưới trướng chiến sĩ sẽ còn e ngại điểm ấy khoảng cách ta? Tiểu Bạch đâm hiểm mặt, để ngươi đại địa chi hùng lúc trước đến đánh ta, ta hiện tại không thể tới đánh ngươi, nhưng ta có thể buồn nôn ngươi à, cho các ngươi nội bộ chôn cái đinh. Luân hồi chi thần thương hại, kỳ nặc lạp chư thần có ý tứ là đem hô thị chi địa đặt ở chiến trường bên kia, cũng có thể nói cho chiến tử anh linh, chúng ta đã quay về tại tốt. Kỳ nặc lạp sứ giả trong lòng tiêu khổ, liên tục nói. Kia là một chỗ thương tâm địa, quật khởi chi địa các chiến sĩ không nguyện ý tiếp xúc vùng đất kia, kia là một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Tiểu Bạch một bộ bi thiên yêu người dáng vẻ. Mơ mơ tờ, nói lúc trước ngươi thật giống như không có tham gia cuộc chiến đấu kia, ai mẹ nó tin ngươi lời này, làm chân thần, có thể hay không mẹ nó muốn chút mặt. Kỳ nặc lạp sứ giả trong lòng cùng mắng, trên mặt vẫn là một bộ thỉnh cầu bộ dáng, hắn lần này liên hệ chư thần, kia là bị mang cho máu xối đầu, kỳ nặc lạp chư thần thậm chí cảm giác con hàng này năng lực không được, định đem hắn đuổi đi, về sau suy nghĩ một chút hay là thôi, mặt đều đã mất đi, biến thành người khác tới. Lại ném một lần mà ta. Kỳ nặc lạp chư thần khí thế đã bị sứ giả tiêu hao sạch sẽ, tại Tiểu Bạch bên này không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, sứ giả các loại thỉnh cầu xin tha, nhưng mà Tiểu Bạch luôn có thể tìm tới một cơ hội nói với hắn không được. Mặc cho ngươi thế nào nói, dù sao chính là không được. Tiểu Bạch 1800 cái cự tuyệt phương pháp, để chung quanh thần điện hộ vệ muốn cười lại không dám cười, cảm giác ruột đều muốn bật đỉnh, nghẹn thật vất vả. Vĩ đại luân hồi chi thần, ngài đến cùng cần gì, có cái gì yêu cầu mới có thể đáp ứng kỳ nặc lạp chư thần đề nghị đâu? Kỳ nặc lạp sứ giả thấy rõ, căn bản không phải bởi vì cái này kế hoạch vấn đề, mà là Tiểu Bạch chính là muốn cố ý từ đó cản trở, dù sao thế nào nói cũng vô dụng, dứt khoát lưu manh điểm, trực tiếp hỏi đi, tử cũng tử thông khoái. Ta muốn hô thị chi địa quyền quản lý, bảy thành tiền thuế, còn có kỳ nặc lạp chi xâm tự do xuất nhập quyền. Tiểu Bạch rất bình tĩnh nói. Tê dại chứng, quả nhiên là có điều kiện lao nhân ra ngài liền sớm một chút nói à, cái này không được nửa ngày có ý tư à, nước bọn đều làm a kỳ nặc lạp sứ giả khổ bức hề hề, hắn không có trải qua sau thị đàm phán, kia mới nghiêm túc mệt nhọc, một trận đàm phán đàm 1-2 tháng, đó chính là nhanh, có chút xuất nhập chính là 1-2 năm thời gian. Dị giới người nguyên thủy tương đối đơn giản, bình thường không có nhiều như vậy nói, làm lên sự tỉnh đến tương đối dứt khoát. Ta đây không làm chủ được, muốn để chư thần đến quyết định. Kỳ nặc lạp sứ giả nhún nhún vai, lưu manh nói. Vấn đề này quá lớn, không phải hắn một kẻ phàm nhân có thể quyết định, không có chư thần ý chỉ, hắn cũng không dám đáp ứng, trở về sợ là muốn bị đánh chết. Không sao, ta sẽ phái người đi kỳ nặc lạp chi sau biết kiến ngươi chư thần, ở trước mặt cùng các ngươi chư thần đảm rõ ràng. Tiểu Bạch đã sớm chờ lấy kỳ nặc lạp sứ giả câu nói này đâu. Tiểu Bạch làm sao không rõ, kỳ nặc lạp sứ giả không có quyết định về lợi, cho nên đã sớm nghĩ kỹ, ngươi không phải phái cái người thường đến à? Vậy ta cũng hay cái phàm nhân đi, đến à? Lẫn nhau nhục nhã à? Ai đi Tiểu Bạch đều nghĩ kỹ, liền để lực đi. Hắn ổn định, tính tình túi cùng cái thiết ra đến, lễ nghi bên trên không ra vấn đề, hắn có thể sinh sinh đổi tử chư thần. Tôn ngài thần dụ, kỳ nặc lạp sứ giả thi lễ một cái, nhiệm vụ của hắn dừng ở đây, còn lại chính là luân hồi bộ lạc sứ giả vấn đề, quay người rời đi, chờ đợi luân hồi bộ lạc chuẩn bị kỹ càng sứ giả, sau đó cùng hắn cùng một chỗ khởi hành đi kỳ nặc lạp chi sâm. Vào lúc ban đêm Tiểu Bạch tìm tới lực. Đem đi sứ kỳ nặc lạp chi xâm sự tỉnh ra sức nói rõ ràng, nói cho hắn biết điểm mấu chốt của mình chính là một nửa quyền công chế, năm thành tiền thuế, cùng kỳ nặc lạp chi xâm xuất nhập quyền. Định không phụ ta thần trọng vọng. Lực quỳ xuống hành lễ, đứng người lên nhanh chân đi ra thần điện, hắn muốn đi triệu tập nhân thủ, dù sao hắn sẽ không cùng kỳ nặc lạp sứ giả, đần độn một người chạy đến địa bàn của người ta đi. Chương 357, mùa xuân trở về lực không phải lề mà lề mề người, Tiểu Bạch cho ra thần dụ không tới nửa ngày thời gian, hắn liền đã chuẩn bị xong nhân thủ, 10 tên tử vong chiến sĩ, cộng thêm Khâu, Lực cùng Khâu 2 tên cấp 2 tử vong chiến sĩ dẫn đội, phối hợp 10 tên tử vong chiến sĩ, cái này chiến đấu lực có thể. Tiểu Bạch thủ hạ tử vong chiến sĩ luôn luôn đi là tinh nhuệ lộ tuyến, nhân số không nhiều, nhưng lại cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, kỹ xảo chiến đấu cường đại, hiếu chiến thiện chiến dám chiến, trên thân còn mặc kim loại áo giáp, lại thêm vô vi tử vong, đối đầu cái khác thần minh thủ hạ thần chiến sĩ không chút nào sợ, có chút đặc chiến tiểu đội ý tứ. Sáng sớm hôm sau, Lực đã tìm được kỳ nặc lạp sứ giả, đi theo sứ giả lên đường đi hướng kỳ nặc lạp chi sâm. Sứ giả căn bản không có nghĩ đến Tiểu Bạch động tác vậy mà nhanh như vậy, không khỏi làm hắn có loại rơi trong hố cảm giác. Lực đã xuất phát, Tiểu Bạch bên này cũng không có cái gì sự tình, bộ lạc bên này cũng không có việc lớn gì cần hắn tới làm chủ. Suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch dự định về Thảo Nguyên. Trước lúc rời đi, Tiểu Bạch tìm tới Sinh, để Sinh triệu tập một đội nhân thủ tiến về Thảo Nguyên, xem như đội tiên phong, mang theo trong rừng rậm đặc sản đi mậu dịch. Đặc sản, đó là cái đồ tốt ta, phi thường trước đây này. Tại Sâm Lâm mắt người bên trong rất nhiều thành thói quen đồ vật, đến Thảo Nguyên liền biến thành hy hữu phẩm. Tỷ như nói trong rừng rậm khắp nơi đều là cây nấm, rau dại làm các loại, đây đều là người trong Thảo Nguyên cần, có thể điều tiết thân thể bọn họ cơ năng đồ tốt. Trong rừng rậm còn nhiều, Thảo Nguyên lại thưa thớt, có thể đổi về đại lượng thì khô. Dị giới nhưng không có hiện đại phát đạt như vậy khoa học kỹ thuật, càng thêm không có chuyển phát nhanh loại vật này, muốn bù đắp nhau, liền muốn dựa vào thương đội, không có thương đội, cũng chỉ có thể ôm mình điểm này đồ chơi sống. Người trong Thảo Nguyên chăn nuôi phát đạt, có đại lượng ăn thịt, lại thiếu khuyết lục sắc rau quả, trong thân thể liền thiếu đi rất nhiều vitamin cùng nguyên tố vi lượng, không công bằng, thân thể cường hoành hạng người còn có thể không nhìn, có thể phổ thông bộ lạc dân không được, cái này cùng Tiểu Bạch đời trước là giống nhau. Người lữ hành đến bên trong được, người có thể thỏa thích ăn dê bò thịt, ăn bao nhiêu cũng không đáng kể, tiện nghi còn tốt ăn, nhưng ngươi nếu là thận trọng một chút, ăn rau xanh, đây không phải là ngươi hiểu lễ phép, mà là ngươi ngốc biểu hiện, rất có thể người ta bên kia lục sắc rau quả giá cả so thịt còn muốn quý. Dị giới cũng là như thế, thông qua Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc, Tiểu Bạch thấy rõ, rau quả đối với người trong Thảo Nguyên tới nói, kia là ít có đồ tốt ta, cho dù là rau quả làm cùng quả dại làm, cũng là đồ tốt, trên Thảo Nguyên thiếu khuyết những vật này. Đáng tiếc luân hồi bộ lạc người cũng không có tìm được trà, nếu không Tiểu Bạch dám khẳng định, nhất định sẽ kiếm lật trời, đều không cần cùng kỳ nặc lạc hố thị, lẫn nhau cọp lông lông thị, chỉ là hướng Thảo Nguyên vận lá trà liền có thể làm cho cả quật khởi chi địa phát triển. Người trong Thảo Nguyên một mực tại đánh Xâm Lâm chủ ý, nếu không cũng sẽ không cùng đại địa chi hùng khai chiến. Đáng tiếc, thật giống như Xâm Lâm người không thích hướng Thảo Nguyên, bọn hắn cũng không thích hướng Xâm Lâm. Kia ở mức không khí, bốn phía đều có độc trướng, rán, côn trùng, chuột, kiến, những này đối với người trong Thảo Nguyên tới nói đều là chí mạng, thậm chí ngay cả bọn hắn dựa vào sinh tồn ngựa tại xâm lợi bên trong cũng không dùng được, khắp nơi đều là cây cối, khắp nơi đều là núi đá, căn bản là chạy không ra, chỉ có thể chậm ung dung di động, so với người đi đường cũng không nhanh được bao nhiêu. Trong rừng rậm tọa kỵ đều là cái gì? Lang, dê, cự trùng các loại, những đồ chơi này mới là Xâm Lâm người tốt nhất tọa kỵ, ngựa cái gì, hay là lưu cái người trong Thảo Nguyên đi. Tiểu Bạch tại Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sinh sống một trận về sau liền phát hiện, người trong Thảo Nguyên mặc dù tư tưởng đơn giản, đại đa số thời điểm không nói đạo lý, nhưng đối với vật mình cần, hay là vô cùng bức thiết, nghĩ đến cũng sẽ không dễ dàng đối với Xâm Lâm thương đội xuất thủ, hoàn toàn có thể thí nghiệm một chút, nếu như có thể hỗ thị, vậy liền quá tốt rồi. Trở về Luân Hồi bộ lạc thời gian cũng không ngắn, Tiểu Bạch không có ý định dừng lại tại Luân Hồi bộ lạc, Thảo Nguyên mới là hắn hiện tại chủ công phương hướng, tại mùa xuân hơn phân nửa thời điểm, Tiểu Bạch lần nữa về tới Thảo Nguyên, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đồng cỏ. Trời cao mây nhạt, thảo trường ngưng bay, Thảo Nguyên cảnh tượng luôn có thể để cho lòng người khai lãng. Tiểu Bạch không có gấp đi bộ lạc doanh địa, mà là tại đồng cỏ bên trong đi dạo. Lạc đường cũng không quan trọng, dù sao có tọa độ, dựa theo tọa độ truyền tống đi qua liền tốt. Mùa xuân Thảo Nguyên rất tốt đẹp, động vật khôi phục, thành quần kết đội, nguyên thủy thế giới người số lượng cũng không có động vật số lượng nhiều, đàn thú khắp nơi có thể thấy được. Tiểu Bạch còn ngoài ý muốn đụng phải những bộ lạc khác ngay tại đi săn người, bất quá Tiểu Bạch cũng không có đi lên quấy nhiêu bọn hắn, xem bọn hắn đánh một hồi săn, liền rời đi. Tàn bộ đến Thần Thanh khí sảng, Tiểu Bạch lúc này mới khởi động truyền tống, về tới Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc doanh địa. Nhìn thấy Tiểu Bạch trở về, Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn vui vẻ không được, không có Tiểu Bạch ở thời gian quá nhàm chán, cảm giác ăn thịt cũng bị mất tư vị. Trải qua một mùa đông lịch luyện, các kỵ sĩ cải biến, vừa trở về thời điểm, bọn hắn rất hưng phấn, bởi vì nhớ nhà, có thể qua một đoạn thời gian, bọn hắn cũng cảm giác không đúng. Mùa đông lịch luyện, thật giống như mở ra trong bọn họ trong lòng một mực đang đóng lóe lên miệng cống, thả ra dã thú, để bọn hắn không còn cam chịu tầm thường, đồng có thái bình sinh hoạt đối với đấm máu về sau bọn hắn, lộ ra quá không thú vị, bọn hắn hoài niệm mùa đông thời gian, mặc dù rất lạnh, khốn khổ, nhưng lại để bọn hắn hướng tới. Nói đến giống như rất tiện, nhưng trên thực tế cũng không phải là tiện, thật giống như quân nhân tại quân doanh lúc huấn luyện đều sẽ cảm giác rất khổ rất mệt mỏi, có thể ngươi để hắn rời đi, ngươi tin hay không loại này thiết hắn sẽ khóc thành hải tử. Đồng dạng đạo lý, Thảo Nguyên hoang dã sinh hoạt hoàn toàn chính xác không như ý muốn, đều khiến người muốn thoát đi, chờ đến thật rời đi vùng đất kia, nhưng lại bắt đầu dư vị. Bọn hắn hướng tới lần nữa mở cung bắn tên, hướng tới khống chế tuấn mã dẫn theo trường thường công kích, hướng tới rút ra trường đao cùng địch nhân huyết chiến xa trường. Kia là nữ nhân lý giải không được, chỉ có ngạnh hán mới hiểu được tình yêu. Có thể Tiểu Bạch không tại, Hồng Tông Dương Liệt cũng không dám mạo hiểm, để hắn mang người đi lịch luyện. Đừng làm rộn, không đợi được địa phương liền phải bị cự thú cự trùng nuốt ngay cả xương cốt đều không thừa nổi đến, ra đồng cỏ, thần linh đều không bảo vệ được bọn hắn. Cho dù tại đồng cỏ, không có Tiểu Bạch Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn đều cảm giác không an toàn, dù sao mình nhà thần linh chơi không lại cự hạt, bị cự hạt đánh thành chó. Mà tại Tiểu Bạch trong tay, cự hạt ngay cả chó cũng không tính loại tình huống này lựa chọn ai, trong lòng còn không có điểm số a. Các kỵ sĩ cũng không phải thần đốc. Từ thảo nguyên hoang dã mang về các nô lệ đang bề bộ lục, tiểu bạch nhìn một chút, gật gật đầu, bọn gia hỏa này hay là rất nghe lời nha, không có làm ra cái gì yêu thiêu thần tới. Hồng Tông Dương Liệt liền nói lên anh Man Nhi tốt, hiện tại nô lệ ngoan ngoãn nghe lời, hoàn toàn nhờ vào anh Man Nhi quản lý tốt. Anh Man Nhi quản lý lên hoang dã bộ lạc dân, kia là thật ra tay độc ác, có đôi khi nhìn kỵ sĩ đều sợ hãi trong lòng, bất quá bọn hắn đến thừa nhận, những này đến từ hoang dã gia hỏa liền không thể cho sắc mặt tốt, ngươi càng là đánh chửi bọn hắn liền càng thành thật hơn, một khi ngươi đối tốt với bọn họ điểm, bọn hắn cũng cảm giác ngươi mềm yếu, phản quay đầu lại liền khi dễ chủ nhân. Chương 358, tẩy không có tắm rửa anh Man Nhi rất không tệ. Đây là tất cả kỵ sĩ đối với anh Man Nhi tổng kết, bọn hắn đã sớm không cầm anh Man Nhi làm ngoại nhân nhìn, nữ nhân này hoàn toàn phù hợp trong bọn họ trong lòng tiêu chuẩn, mỹ lệ không tốt hai chuyện, chủ yếu nữ nhân này vóc dáng rất khá, thiện chiến, hơn nữa còn có năng lực, các kỵ sĩ là chưa thấy qua nữ nhân như vậy. Mặc dù xuất thân từ hoang dã, nhưng các kỵ sĩ cảm giác, loại nữ nhân này so với phần lớn mã bang nữ nhân cũng mạnh lên nhiều lắm. Nếu như không có anh Man Nhi hỗ trợ, thu phục những này nô lệ khẳng định phải bỏ phí không ít tay chân, có anh Man Nhi tại, vậy liền rất nhẹ nhàng. Trong âm thầm, có ít người đang nói anh Man Nhi không tốt, cho rằng nàng chối bỏ hoang dã, chối bỏ bộ lạc, các kỵ sĩ đều biết, nhưng lại chẳng thèm ngó tới, chính anh Man Nhi cũng là như thế. Theo anh Man Nhi, cái gì gọi là ruồn bỏ, chẳng lẽ hoang dã liền không có ruồn bỏ nàng a? Hoang dã sinh hoạt rất tốt a. Cái gọi là tự do, rốt cuộc muốn nỗ lực bao lớn đại giới, ăn bữa hôm lo bữa mai, lúc nào cũng có thể chết mất sinh hoạt, nàng qua đủ rồi, cũng không tiếp tục nghĩ qua. Quả thật, lấy thân phận làm nô lệ vùi đầu vào mã bang trong bộ lạc, đích thật là rất để cho người ta mất mặt một sự kiện, vậy thì thế nào, an toàn, còn sống, không cần lo lắng bị chết đói, có cái gì không biết đủ. Nhất là nàng chủ nhân tại Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bên trong địa vị siêu nhiên, không ai dám đối nàng dương võ hống trượt, vật chất phương diện cũng đã nhận được cải thiện, thịt khô rất nhiều, tùy tiện ăn. Loại cuộc sống này, cho dù là đương hoang dã bộ lạc tổ trưởng, đó cũng là không đổi a muốn trở về hoang dã, có thể a, các ngươi chạy trốn liền tốt, anh Man Nhi liền giả bộ như không thấy được, nhưng mà trên thực tế không ai chạy, cái này để anh Man Nhi cười lạnh. Các ngươi cảm giác hoang dã sinh hoạt tốt như vậy, vậy tại sao không quay về đâu? Ý ở chỗ này làm nô lệ là có ý gì? Có tín niệm là sự tình tốt, nhưng nếu như tín niệm không thể cho ngươi mang đến bất kỳ chỗ tốt nào, vậy liền biến thành ngu xuẩn. Anh Man Nhi cảm giác, người sống tại trong hiện thực, vậy liền thực tế một chút, không có gì không tốt. Tiểu Bạch trở về sau, đầu tiên là tại trong doanh địa tản bộ một vòng, trong doanh địa nhân khẩu tăng nhiều, doanh địa cũng làm lớn ra, lều vải nhiều hơn rất nhiều. Tiếp lấy mới tìm được Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn, kiểm tra một chút huấn luyện của bọn hắn, đây là Tiểu Bạch yêu cầu, vô luận lúc nào cũng không thể ném đi huấn luyện, đây là bọn hắn sống yên phận căn bản. Càng là thuần thục vũ khí trang bị, trên chiến trường sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Mùa đông lịch luyện, Tiểu Bạch cùng các kỵ sĩ đều phát hiện không đủ, mà lại không đủ chút còn rất nhiều, đều cần từng cái bổ túc, nếu như ra hoang dã liền phạm lười, kia lịch luyện cũng liền đã mất đi ý nghĩa, đây là Tiểu Bạch không thể cho phép. Cũng may Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn rất nghe lời, Tiểu Bạch nói cái gì là cái gì, dù là hắn rời đi, các kỵ sĩ cũng sẽ làm theo, cẩn thận tỉ mỉ, thành thật thật. Tiểu Bạch cũng không có quá mức chăm chú đi kiểm duyệt bọn hắn, sợ kinh động đến trong lòng mặt tối, đem mình lại kéo tới thần minh khảo vấn bên trong đi, vẹn vẹn chỉ là tùy tiện nhìn xem, sau đó liền một mặt hài lòng chạy mất. Trong doanh địa có một cái lều vải lớn, so với cái khác lều vải, cái này lều vải lộ ra càng lớn càng thêm xa hoa, lại là dùng cả trường cự thú ra làm, trong ngoài ba tầng, chế tác tinh tế, mặt trên còn có xương thú vật phẩm trang sức, liền ngay cả Hồng Tông Dương Liệt lều vải cũng không bằng cái này lều vải hoa mỹ. Ngay bình thường, cái này lều vải là anh Man Nhi chỗ ở, trên thực tế lại là các kỵ sĩ chuẩn bị cho Tiểu Bạch. Mặc dù Tiểu Bạch dưới đại đa số tình huống cũng không ở lều vải, hắn càng thêm thích ở bên ngoài nhìn bầu trời một chút, ngay lấy sợi cỏ nằm tại trên thảo nguyên, nhưng các kỵ sĩ y nguyên vì hắn chuẩn bị lều trại, hay là tốt nhất. Anh Man Nhi làm Tiểu Bạch duy nhất nô lệ, có được đặc quyền, có thể ở tại cái này lều vải bên trong, các kỵ sĩ ngầm cho phép, dù sao trong mắt bọn họ, anh Man Nhi cùng Tiểu Bạch quan hệ không tầm thường. Mặt khác, nô lệ cùng chủ nhân ngủ cùng chỗ cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu Bạch không tại bộ lạc, nhưng lều vải lại tại, các kỵ sĩ cũng không có cho anh Man Nhi mặt khác chuẩn bị lều vải. Cho nên anh Man Nhi một mực ở tại nơi này đỉnh Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc nhất hoa mỹ trong lều vải. Tiểu Bạch vén lên lều vải đi vào, trước mắt hay là rất khoáng đạt, cái này lều vải chừng 300 mét vuông, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc tuyệt đại đa số lều vải cũng chưa tới 100 bình phương, Tiểu Bạch cái này lều vải là danh phụ kỳ thực cự vô phách. Anh Man Nhi đã sớm chờ lấy Tiểu Bạch, nàng ngồi xếp bằng tại trong lều vải, bình tĩnh nhìn tiến đến Tiểu Bạch, sau đó cúi người, cái chán chạm vào lều trại ngọn nguồn mặt da mềm bên trên. "Chủ nhân, hoan nên trở về." Anh Man Nhi trung quy trung củ nói. Tiểu Bạch sờ lên cằm, nhìn chằm chằm anh Man Nhi nhìn một hồi, hỏi: "Ngươi tắm rửa a?" Thâm được giá trị 0000, anh Man Nhi kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, mình như thế trung thực, chẳng lẽ không nên khen ngợi một chút sao, đi lên liền hỏi có hay không tắm rửa chính là cái gì quỷ. Tiểu Bạch lại không cảm giác có cái gì không bình thường, lần trước kém chút trở thành cái thứ nhất bị hôn chết chân thần, để tâm hắn có sợ hai á tẩy. Qua. Anh Man Nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, từng chưa nói ra nói. Từ khi bị Tiểu Bạch nhấc lên trên thân hương vị quá sông sự tình về sau, anh Man Nhi liền có cái quen thuộc, mặc kệ gió thổi trời mưa, thời tiết nhiều lạnh, nàng đều sẽ tắm rửa, đi vào đồng cỏ về sau. Mỗi ngày đều muốn đi hồ nước nhỏ tắm rửa, đây là trong bộ lạc tất cả mọi người biết đến sự tình. Đứng người lên, ta xem một chút. Tiểu Bạch rất bình tĩnh phân phó. Anh Man Nhi lưu loát đứng người lên, đứng nghiêm tại Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch cách nàng thật xa, cau mũi một cái, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí hương vị, có cỗ tử bẹn bẹn mùi mùi thối, đây là da thú lều vải bản thân hương vị, không có gì đáng ngại, anh Man Nhi trên thân nguyên bản mùi thối nhưng không có, ngược lại có loại thảo hoa mùi thơm từ nàng bên kia thổi qua đến, vẫn rất tươi mát. Lại cẩn thận nhìn xem, Tiểu Bạch điểm gật đầu, hài lòng. Áo da thú phục rất sạch sẽ, so với những kỵ sĩ kia nhóm sạch sẽ nhiều, da lông sáng loáng, mềm mại, nhìn ra được là tẩy qua, anh Man Nhi lộ ra da thịt cũng phi thường sạch sẽ, không còn là dính đầy bụi đất dáng vẻ, lộ ra nàng lúc đầu màu sắc của da thịt, khỏe mạnh màu lúa mì da, nhìn nhìn lại tóc của nàng, à, lại là trời sinh màu nâu tóc, mềm mại từ hai vai rối tung xuống dưới. Tiếp trước Tiểu Bạch nhìn qua rất nhiều kiện thân mỹ nữ hình ảnh, có thể những cái kia kiện thân mỹ nữ dáng người cùng anh Man Nhi còn có chỗ chênh lệch, anh Man Nhi đây cũng không phải là kiện thân luyện ra được dáng người, mà là bởi vì dị giới sinh hoạt sinh sinh rèn luyện ra dáng người, hình dáng nước, nên lớn địa phương lớn, nên lớn địa phương ấn, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, lại thêm một đôi anh khí con mắt, ân, làm cho nam nhân chinh phục dục mắt à. Tiểu Bạch có huyền cùng Tiểu Dương cao, thế nhưng không cự tuyệt cái khác mỹ nữ, hắn cũng không phải cái gì si tình hẳn giống, chết sống yêu một người, không có người ta sống không được. Hắn tương đối bác gái ân, thuộc xương cặn bã nam. Tiểu Bạch EQ vốn cũng không phải là rất cao, đối với tình yêu lý giải không đúng chỗ, lại thêm nhận thần chức ảnh hưởng, cho nên trông cậy vào hắn hết sức chuyên chú yêu một người, kia là si tâm vọng tưởng. Khắc cốt minh tâm tình yêu, chưa hề đều không thuộc về Tiểu Bạch dạng này thần minh. Chương 359, mã ba người tới như là tiểu gia bích ngọc, khéo léo đẹp đẽ hình mỹ nữ, Tiểu Dương cao là điểm đạm đáng yêu, nâng tâm tây tử hình mỹ nữ, anh Man Nhi liền lợi hại, mâu báo hình có thể nói mỗi người mỗi vẻ, muốn nói để Tiểu Bạch buông tha, kia là không có khả năng buông tha, huyện đã trở thành thần nữ. Tiểu Dương cao tại hắn lần này sau khi trở về cũng đã thành công tấn thăng làm thần nữ cùng thần minh cơ hồ có thể nói là cộng sinh quan hệ, chỉ cần Tiểu Bạch vẫn tồn tại, các nàng cũng đừng nghĩ thoát ly Tiểu Bạch, chỉ có thể là Tiểu Bạch cưỡng ép thu hồi thần nữ thân phận, đưa các nàng đuổi đi, chính các nàng là không có tư cách thoát ly loại thân phận này. Anh Man Nhi thân phận không so được huyện cùng Tiểu Dương cao, xuất thân của nàng là thảo nguyên hoang dã tù trưởng, dựa theo nền văn minh ý nghĩ, nàng nói chung chính là mụ chữ cái kia cấp bậc bên trên, mà thân phận của nàng bây giờ thì là nô lệ, chiếu vào huyện cùng Tiểu Dương cao còn kém hơn nhiều. Muốn để nàng trở thành thần nữ, vậy cần một cái quá trình, suy nghĩ của nàng cần chuyển biến, sinh hoạt phương thức cũng muốn chuyển biến, thẳng đến phù hợp Tiểu Bạch mới thôi, mới có thể từ một tầng dưới chốt nô lệ nhảy lên trở thành được người tôn kính thần nữ. Trong lúc này còn rất dài một đoạn đường muốn đi, nhưng không trở ngại Tiểu Bạch thưởng thức nàng. Tràn đầy gia tính mỹ nữ, còn có quản lý thiên phú, Tiểu Bạch phi thường vui vẻ, có dạng này người ở bên người, hắn sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Về phần nói phản bội, Tiểu Bạch không lo lắng anh Man Nhi sẽ phản bội, nàng thật giống như hoàng đế bên người thái giám, không có hoàng đế thái giám chẳng phải là cái gì, đồng lý, không có Tiểu Bạch anh Man Nhi cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông nô lệ, chỉ cần không nốc, tuyệt đối không có khả năng phản bội. Tiểu Bạch hay là rất nguyện ý tiếp cận một cái tắm đến sạch sẽ mỹ nữ, hắn đi tới một bên, tại một cái xương thú làm thành tảng phía trên ngồi xuống, ra hiệu anh Man Nhi cũng có thể ngồi xuống. Anh Man Nhi hướng Tiểu Bạch đến gần hai bước, kính cẩn đứng đấy, chờ đợi Tiểu Bạch tra hỏi. Người đem trong doanh địa nô lệ quản lý rất tốt, về sau phải cố gắng. Tiểu Bạch đầu tiên là khẳng định anh Man Nhi công lao, sau đó mới hỏi, gần nhất có cái gì tin tức mới à? Anh Man Nhi mặc dù là thảo nguyên hoang dã xuất thân, nhưng là đường đường chính chính tù trưởng. So với Hồng Tông Dương Liệt cái này gà mở qua đa càng hiểu hơn bộ lạc phương pháp vận hành, cho nên hiện tại Tiểu Bạch tin tức chủ yếu nơi phát ra không còn là Hồng Tông Dương Liệt, mà là anh Man Nhi. Doanh địa một mực rất bình ổn, không có quá nhiều sự tình, duy nhất sự tình chính là mã bang phái tới sứ giả. Anh Man Nhi tiếng nói bên trong không có chút nào sạch sẽ, bình tĩnh, lạnh nhạt, không tăng thêm người sát thái, nàng làm qua thủ trưởng, biết người sát thái sẽ ảnh hưởng một người phán đoán. Tiểu Bạch là cái cường giả, là các kỵ sĩ đều tôn kính cường giả, cũng có thể nói là các kỵ sĩ bồi dưỡng người, lão sư, hắn cần người khác tới ảnh hưởng phán đoán của hắn a. Đương nhiên không cần, cho nên báo cáo tin tức thời điểm, tận lực không mang theo người sát thái, đó mới là tốt nhất. Anh Man Nhi hồi báo phương thức Tiểu Bạch rất thưởng thức, ngón tay của hắn trên chân nhẹ nhàng gõ, suy tư 2 giây ngẩng đầu nhìn anh Man Nhi, mã bang sứ giả vì sao lại đột nhiên đi vào đồng cỏ, xảy ra chuyện gì? Sứ giả là đến thông chi bộ lạc tham gia năm nay mã bang đại hội, cũng không phải là bởi vì bộ lạc chuyện gì xảy ra. Anh Man Nhi hồi đáp. Tiểu Bạch sau khi nghe gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn không có làm tốt đối mặt mã bang chuẩn bị, cũng không hy vọng mã bang biết Hồng Tông liệt mã bộ lạc cải biến. Hiện tại Hồng Tông liệt mã bộ lạc còn quá mức nhỏ yếu, cần giấu rốt, tận lực không nên xuất hiện tại mã bang tầm mắt bên trong, còn hướng nguyên lai đồng dạng làm cái tiểu trong suốt liên tốt. Mã bang bên trong bộ lạc cơ hồ đều là dân tộc du mục, nhưng là mã bang lại có mình đại bản doanh, qua đa nghị hội thành. Cái này qua đa nghị hội thành nghe nói chính là trong thảo nguyên giàu có nhất một nơi, là trong thảo nguyên mậu dịch phiên chợ hải tâm, thảo nguyên quyền lực trung tâm, cũng là mã bang hội nghị địa điểm. Mã bang hội nghị đặc biệt tập hợp, cơ hồ mỗi ngày họp, đại đa số thời điểm, hội nghị nội dung chính là hai cái bộ lạc sinh ra mâu thuẫn, như thế nào kết cục đương nhiên, cũng có hội nghị trọng yếu. Nghiên cứu đột nhiên phú cường lên bộ lạc là bởi vì cái gì, những bộ lạc khác có thể hay không học tập, làm sao tốt hơn kinh doanh bộ lạc, thu hoạch càng nhiều lợi ích các loại, dạng này hội nghị bình thường là niên hội, 3 năm hội nghị, 5 năm hội nghị, 10 năm hội nghị. Thậm chí mã bang còn có thời gian khoảng cách càng dài đổi mới hình đại hội, mỗi một lần đổi mới hình đại hội đều sẽ cho thảo nguyên mang đến khác biệt cải biến, là cực kỳ trọng yếu hội nghị, loại hội nghị này gọi là 50 năm đại hội, 100 năm đại hội. Hồng Tông liệt mã bộ lạc chính là cái tiểu bộ lạc, là mã bang một viên, nhưng cũng không có để ý tới loại kia, không có gì xung đột, cũng không có gì tốt chỗ. Thuần túy tiểu trong suốt, trên cơ bản tương đương góp đủ số kia đám người, mỗi lần tham gia hội nghị chuyện quan trọng nhất chính là nhấc tay, ai 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 đề nghị, không quan tâm tốt xấu, nhấc tay chính là. Không tham gia hội nghị cũng không quan hệ, dù sao cũng không có mấy người có thể nhớ kỹ còn có Hồng Tông liệt mã như thế một cái bộ lạc. Lần này Mã Bang phái ra sứ giả xem chừng cũng chính là thông lệ thông báo một chút, trời mới biết sứ giả vì đến Mã Bang chạy bao lâu, thảo nguyên như thế lớn, chạy mấy tháng thậm chí chạy lên 1 2 năm tới thông chi cũng có thể. Đây đều là Hồng Tông Dương Liệt đã từng đã nói với Tiểu Bạch, lúc ấy hắn còn cảm thán, đại bộ lạc đãi ngộ chính là không giống, có chuyên môn chuyển giao kỵ sĩ, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền đạt đến trong bộ lạc, giống Hồng Tông Liệt Mã dạng này, bộ lạc nhỏ cũng chỉ có thể ngấp đợi, có tin tức gì đều sẽ trì hoãn, thậm chí người khác đã sớm đổi mới 5 6 về tin tức, bọn hắn mới vừa bắt biết mà thôi. Tiểu Bạch đến không cảm giác đây là chuyện gì xấu, ngược lại là chuyện tốt đâu, nếu như Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cùng Mã Bang liên hệ chặt chẽ, vậy còn không tốt cải biến không phải, bên này có cái gì tin tức, Mã Bang bên kia lập tức liền biết, khôi hài không. Còn giấu cái gì? Như bây giờ bởi bạn, trời cao hoàng đế xa, ta không biết ngươi bên kia dặn gì, ngươi cũng đừng nghĩ biết ta bên này dặn gì, chờ qua mấy năm lại nhìn, nhìn xem là ngươi Mã Bang người ngu bức, hay là ta Lý Tiểu Bạch bồi dưỡng ra tới kỵ sĩ càng tàn nhẫn hơn. Bất quá đã Mã Bang tới sứ giả, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cũng không thể chậm trễ người ta, Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó chơi loại chuyện này Tiểu Bạch rất rõ, hắn cảm giác mình có cần phải dặn dò một chút Hồng Tông Dương Liệt, tránh khỏi ra hỏa này đần độn đem sứ giả gạt sang một bên, lại hoặc là bại lộ phía bên mình tình huống hiện tại, đến lúc đó sứ giả trở về nói chuyện, vậy liền a. Tiểu Bạch tâm huyết phó mặc, không chừng sẽ còn là cuộc khởi chi điệu dẫn tới lại địch. Ngươi cùng đi nói cho Hồng Tông Dương Liệt, để hắn hảo hảo chiêu đãi sứ giả, các kỵ sĩ cũng thế, không thể lạnh lùng ngữ, tham gia không tham gia hội nghị dễ nói, nhưng không thể chậm trễ người ta, còn có, huấn luyện nội dung không thể bị sứ giả nhìn thấy, rõ chưa? Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói với anh Man Nhi. Vâng, chủ nhân. Anh Man Nhi đứng thẳng tắp đáp. Đúng rồi, sứ giả tới bao lâu? Tiểu Bạch đột nhiên hỏi. Vừa tới không lâu, đại khái 2 3 ngày dáng vẻ. Anh Man Nhi trả lời. Ừm, vậy là tốt rồi, đi nói cho Hồng Tông Dương Liệt đi. Tiểu Bạch nói. Chương 360, nữ tử tâm tư. Anh Man Nhi lấy nữ tử thân phận trở thành tổ trưởng, nói rõ nàng có trí tuệ, nàng đã sớm nhìn ra Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc hỗn loạn tình huống. Lúc đầu anh Man Nhi coi là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc là cái đại bộ lạc, cho nên mới có Tiểu Bạch dạng này cường giả, kỵ sĩ vũ khí mới cường đại như vậy, đi vào đồng cỏ về sau nàng mới phát hiện, cũng không phải là dạng này, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc cực kỳ nhỏ, trong trong ngoài ngoài cứ như vậy 180 tên kỵ sĩ, căn bản cũng không có những người khác, hơn nữa còn đều là nam nhân. Nàng rất kỳ quái, dạng này bộ lạc là như thế nào sống sót, mặc dù nghi hoặc nhưng nàng lại không thể mở miệng đến hỏi, rất hiển nhiên đây là bộ lạc bí mật, không phải nàng một cái nô lệ có thể tiếp xúc. Không mở miệng hỏi, không có nghĩa là không thể sưu tập tin tức mình suy nghĩ. Anh Man Nhi rất thông minh, nàng thông qua nô lệ không ngừng sưu tập tin tức, đại đa số tin tức đều là không có ích lợi gì, một số nhỏ tin tức bị nàng chỉnh hợp, thật giống như liều ghép hình, một chút xíu vẽ ra Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc hiện tại tình huống cụ thể. Cuối cùng được ra một cái để nàng cảm giác kinh ngạc sự thật, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bên trong cường đại nhất người lại là chủ nhân của nàng Lý Tiểu Bạch. Một cái so cự thú còn cường đại hơn nhân loại, một cái một tay sáng lập hiện tại kỵ sĩ quái vật, càng thêm để nàng ngạc nhiên là, Lý Tiểu Bạch cũng không phải là người trong thảo nguyên, hắn tướng mạo cùng người trong thảo nguyên khác biệt, cũng không cưỡi ngựa. Hồng Tông Dương Liệt các loại một đám kỵ sĩ lại là Tiểu Bạch thuận tay cứu được, thậm chí Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc thần minh đều là Tiểu Bạch hỗ trợ phục sinh. Chủ nhân của mình trên thân thật sự là tràn đầy bí ẩn a, anh Man Nhi càng là sưu tập tin tức thì càng cảm giác hiếu kỳ, Tiểu Bạch thật giống như một cái lỗ đen, không ngừng câu dẫn nàng hướng bên trong thăm dò liền càng nghi hoặc liền ham đến càng sâu. Anh Man Nhi có thể chỉ có một điểm, đó chính là nàng ôm vào cổ trụ, thô đến khó lấy tưởng tượng loại kia. Mượn cơ hội này, nàng muốn nhiều học tập một ít chuyện, khoáng đạt tầm mắt của mình, đây cũng là nàng cùng phổ thông hoang dã bộ lạc dân địa phương khác nhau. Hoang dã bộ lạc dân so người trong thảo nguyên càng thêm dã man, càng thêm bố não, bọn hắn không thích suy nghĩ, cũng không thích học tập, làm sự tình không có kiên nhẫn, thờ phụng nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Sinh hoạt để anh Man Nhi minh bạch, nắm đấm lớn không nhất định liền có thể giải quyết tất cả vấn đề, có đôi khi đầu óc so nắm đấm muốn tốt làm nhiều, tại nàng trở thành tù trưởng trước đó, bộ lạc bên trong mạnh hơn nàng nhiều người đi. Nhưng mà những người kia bây giờ ở nơi nào? Cũng sớm đã hóa thành hải cốt, biến mất tại hoang dã. Muốn thật cường đại, không chỉ nắm đấm phải lớn, còn muốn có đầu óc. Cho nên Tiểu Bạch nói dứt lời về sau, anh Man Nhi cũng không hề rời đi, mà là y nguyên đứng tại chỗ. Làm sao không đi? Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn thấy anh Man Nhi, ngây ra một lúc hỏi: "Chủ nhân, ngươi không thích Mã Bang sứ giả?" Anh Man Nhi có chút khẩn trương mà hỏi, nàng biết nàng đã vượt biên giới, có mấy lời là không thể nói, sẽ khiến thượng vị giả không nhanh, mãnh liệt tò mò y nguyên để nàng hỏi lên. Không thể nói không thích, chỉ là hắn tới không phải thời nghi. Tiểu Bạch thuận miệng nói, vì cái gì đây? Đạt được Tiểu Bạch trả lời chắc chắn, anh Man Nhi cảm giác là cái tốt bắt đầu, lập tức hỏi tiếp. Bởi vì chúng ta còn chưa đủ mạnh. Tiểu Bạch thở dài một cái, nếu như các kỵ sĩ đủ cường đại, vậy lần này sứ giả đến chính là sự tình tốt. Vấn đề ngay tại ở, các kỵ sĩ còn quá yếu, Hồng Tông Liệt Mã còn quá yếu, yếu đến một vị thần chiến sĩ đều không có. Không đủ cường đại, chủ nhân, ngài cần cường đại cỡ nào chiến sĩ? Anh Man Nhi trong mắt lóe ra tinh quang, nàng muốn trở thành chiến sĩ, bởi vì chiến sĩ phúc lợi càng tốt hơn, đãi ngộ càng tốt hơn. Đừng nhìn nàng là nữ tử, nhưng thực chất bên trong nhiệt huyết để nàng khát vọng chiến đấu dục vọng thậm chí vượt qua kỵ sĩ. Tiểu Bạch đứng người lên, tản bộ đến phía sau nàng, một bàn tay đập vào cái mông của nàng bên trên, phát ra một tiếng vang dọn, đi theo nói ra, nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao, hay là làm ta là bách khoa toàn thư, hảo hảo làm sự tình, không muốn tổng đi suy nghĩ quá nhiều sự tình, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nếu là hiện đại nữ tử, bị đột nhiên tập đồng, không phải thẹn thùng mơn dạng, chính là thét chói tai vang lên sắc lang một bàn tay phiến trở về, có thể anh Man Nhi không phải như thế, nàng thật giống như người không việc gì, rất bình tĩnh ồ một tiếng, quay người đi ra. Đây chính là dị giới người nguyên thủy cùng người hiện đại khác nhau, bọn hắn tại lễ pháp bên trên cũng không có hiện đại người loại kia ý nghĩ, tập mông đối với anh Man Nhi dạng này người hoang dã tới nói, căn bản cũng không tính là gì. Nếu như Tiểu Bạch mở miệng định cho anh Man Nhi một đứa bé, nàng không có bất cứ chút do dự nào, ngay lập tức sẽ lòng tràn đầy vui vẻ nằm trên đất chờ lấy, cường giả hải tử, cơ hội chú định cũng sẽ trở thành cường giả, thẹn thùng là không thể nào thẹn thùng, bởi vì căn bản cũng không có loại ý thức này. Anh Man Nhi mặc dù là nữ tử, nhưng lại một mực giống nam nhân đồng dạng còn sống, tự do tự tại, nhiệt huyết thoải mái, đến bây giờ còn là cái hoàn bích nguyên nhân, vẹn vẹn không ai có thể để nàng thấy vừa mắt mà thôi. Tiểu Bạch mặc dù không nguyện ý đối nàng nhiều lời, khả năng trả lời vấn đề của nàng, cái này đã để anh Man Nhi vạn phần vui vẻ, dù sao Tiểu Bạch là chủ nhân, cho dù đánh làm giảm nàng cũng sẽ không có người ra mặt, đã nguyện ý cho nàng giải thích, vậy đã nói rõ một chút vấn đề. Từ lều vải ra, anh Man Nhi chậm rãi thở ra một hơi, trong lòng hậm hực phiền muộn quét sạch sành sanh, lo lắng cũng không có, cảm giác trời cao đất xa, cỏ dại cũng lộ ra có sức sống. Đạt được Tiểu Bạch tán thành đối nàng trọng yếu vô cùng, quan hệ này lấy nàng về sau sinh tồn phương pháp, Tiểu Bạch một mực đối nàng như gần như xa, để nàng không cách nào buông tay đi làm việc tình, sợ dẫn tới Tiểu Bạch không nhanh, thậm chí nói chuyện với Tiểu Bạch thời điểm đều yếu, lần này cùng Tiểu Bạch đối thoại để nàng một sự kiện, Tiểu Bạch cũng không phải là một cái không nói lý chủ nhân. Chỉ cần nghe lời, Tiểu Bạch hẳn là sẽ không giết chết nàng. Anh Man Nhi mang theo Tiểu Bạch mệnh lệnh tìm được Hồng Tông Dương Liệt, đem Tiểu Bạch thuật lại cho hắn. Đây là lão đại nói. Hồng Tông Dương Liệt hỏi. Đúng vậy, chủ nhân để cho ta đem những này nói cho ngươi, đây là nguyên thoại. Anh Man Nhi biểu lộ lạnh lùng trả lời. Anh Man Nhi này tấm mặt lạnh dáng vẻ Hồng Tông Dương Liệt đã thành thói quen, nữ nhân này cứ như vậy, giống như băng sơn, chỉ có tại lão đại trước mặt biểu lộ mới có vương lòng, cũng chính bởi vì nàng lâu dài đều mặt lạnh lấy, cho nên các nô lệ càng thêm e ngại nàng. Ừm, ta đã biết, ngươi nói cho lão đại, ta sẽ dựa theo hắn nói đi làm. Đối với Tiểu Bạch, Hồng Tông Dương Liệt kia là không có chút nào hoài nghi, không cần hỏi vì cái gì, dù sao chăm chú làm là được rồi. Ta sẽ nói cho chủ nhân. Anh Man Nhi gật gật đầu, quay người rời đi. Hồng Tông Dương Liệt sờ đầu một cái, nhìn chằm chằm anh Man Nhi bóng lưng nhìn một hồi, thở dài, xoay người đi tìm cấp kỵ sĩ truyền đạt Tiểu Bạch ý tứ. Anh Man Nhi tồn tại, để Hồng Tông Dương Liệt cảm giác tốt cũng cảm giác xấu, cảm giác tốt là bởi vì không cần đi quan tâm nô lệ sự tình, rất bất lo, cảm giác tình trạng là bởi vì từ khi anh Man Nhi đến, nhiều khi Tiểu Bạch chính là từ anh Man Nhi đến truyền đạt, đều khiến Hồng Tông Dương Liệt cảm giác hắn cùng lão đại ở giữa có ngăn cách. Chương 36, sứ giả cắt trạch mã bang sứ giả vẫn luôn là tốt công việc, mặc dù nguy hiểm, nhưng lợi nhuận phong phú, cưỡi tuấn mã phun chạy tại thảo nguyên, đem mã bang tin tức đưa đến mỗi một chỗ địa điểm, mỗi một cái bộ lạc cũng sẽ không nhìn mã bang sứ giả, ăn ngon uống sướng, còn có nữ nhân có thể ngủ, trước khi đi còn muốn cho mang lên một đống quà tặng, cuối cùng còn có thể thông qua cho từng cái bộ lạc đưa tin, khai thác tầm mắt của mình. Mặc dù khó tránh khỏi sẽ đụng phải cự thú cự trùng, gia thú các loại nguy hiểm, nhưng người trong thảo nguyên đối với mã bang sứ giả chức vị này y nguyên chạy theo như vịt, không đơn giản chỗ tốt nhiều, còn có thể thể hiện mình vũ dũng, rất cho lực. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao cắt trạch cảm giác việc này hắn thích chạy tại thảo nguyên cảm giác, thích đến bất kỳ một cái bộ lạc đều diêu võ dương ai cảm giác, kia để hắn cảm giác mình là cái chân chính dũng sĩ, huống chi còn có rất nhiều lễ vật cùng khai thác nhang giới. Hắn là nửa đường gia nhập vào mã bang sứ giả hàng ngũ, tại trên thảo nguyên đã buôn ba thời gian nửa năm, đi lại mấy cái bộ lạc, gặp vô số nguy hiểm, có thể hắn ý nguyên cảm giác mình loại công việc này mới hẳn là nam nhi nhiệt huyết nên làm. Bởi vì là nửa đường gia nhập, cho nên hắn có thể thông chi đến bộ lạc phần lớn đều là cỡ trung tiểu bộ lạc, mỗi đến một cái bộ lạc dân đều là tất cung tất kính đầy đủ thỏa mãn hắn lòng hư bình. Thẳng đến hắn đi tới cái này Hồng Tông Liệt Mã đồng cỏ, trước khi tới nơi này, hắn cũng không biết có như thế cái bộ lạc, hắn đang hỏi thăm thời điểm liền phát hiện, đây thật là một cái nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé bộ lạc, toàn bộ lạc cũng liền chừng 1000 người, còn phải là già yếu tàn tật, nữ nhân hải tử đều tính cả. Nghĩ đến dạng này bộ lạc hẳn là không có chất béo, nhưng khi hắn tiến vào Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đồng cỏ thời điểm, hắn lại có cảm giác không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được thần lực tồn tại, mặc dù rất yếu ớt, nhưng cỏ này trận hoàn cảnh quá tốt rồi, cỏ xanh thanh thanh, vừa nhìn liền biết là thượng hạng ngựa liệu, lại nhìn chung quanh đàn thú, tuyệt đối không thiếu ăn uống, lại còn có cái hồ nước nhỏ, cảnh sát ưu mỹ. Như vậy mỹ diệu một bụi cỏ trận vậy mà thuộc về một cái tiểu bộ lạc, thần minh thật là quá không công bằng. Hắn tìm được Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc doanh địa, so với hắn nghĩ còn muốn chênh lệch, nhân số đến là có hơn 1000 người, nhưng mẹ nó đại bộ phận đều là nô lệ à. Hơn nữa nhìn kia trạng thái còn mẹ nó là hoang dã nô lệ, Hồng Tông Liệt Mã bản thân nhân khẩu vậy mà chỉ có hơn 100 người. Nói đến cũng kỳ quái, cái này hơn 100 người bộ lạc vậy mà toàn bộ đều là nam tử, nữ nhân, lão nhân, hài tử một cái đều không gặp được, bọn hắn là thế nào sống sót? Mang theo loại này nghi hoặc, Cắt Trạch lưu lại, hắn dự định nhìn xem Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sinh tồn phương thức, rất có ý tứ. Mấy ngày nay bí mật quan sát, hắn phát hiện càng có nhiều ý tứ chút. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc nhân khẩu thiếu, nhưng lại rất mạnh, nhìn các kỵ sĩ thể trạng cùng trạng thái, so với rất nhiều cỡ trung bộ lạc thần chức chiến sĩ cũng không khủng nhiều nhường, càng thêm để hắn kinh ngạc chính là những kỵ sĩ này lại chính là phổ phổ thông thông bộ lạc kỵ sĩ, không có một vị thần chiến sĩ. Bọn hắn thần minh không góp sức à? Cắt Trạch cảm thán, dạng này chiến sĩ không nên lưu tại loại này bộ lạc nhỏ, bọn hắn hẳn là tiến về càng lớn bộ lạc, nơi đó mới là bọn hắn sân khấu. Tiếp theo chính là nô lệ, người hoang dã tại người trong thảo nguyên trong mắt, đó chính là một đám không có đầu óc xoa điểu, làm nô lệ đều ngại phí tâm tư, mà lại không có trung thành vinh quang, tùy tiện liền sẽ phản bội. Không phải không người nuôi nốt qua hoang dã nô lệ, nhưng này một số người ba ngày hai đầu liền sẽ nháo sự, phản loạn, chạy trốn, 1000 hoang dã nô lệ, cuối cùng có thể thành công bị chuyển hóa thành nô lệ, đoán chừng ngay cả 30 người đều không có, hiệu suất thật sự là quá thấp. Nhưng nơi này liền không đồng dạng, hoang dã nô lệ rất nghe lời, để làm cái gì thì làm cái đó, như là phổ thông thảo nguyên nô lệ. Thần minh ở trên, đây là thần tích a. Các trạch không thể nào hiểu được, bắt đầu từ khi nào người hoang dã như thế nghe lời, nếu như có thể đem thuần phục người hoang dã phương pháp học đến tay, đây chính là một bút thật to tài phú a. Nô lệ tại trên thảo nguyên cùng thịt khô đồng giá, là có thể xem như tiền tệ đến dùng, cái này từng người hoang dã nô lệ, thỏa thỏa đều là tài phú a, biết di động, biết hành tẩu tài phú. Cuối cùng chính là các kỵ sĩ thái độ, các trạch biểu thị mình không phải rất hài lòng, hắn cảm giác những người này chậm chế hắn, hắn nhưng là mã bang sứ giả tới, những người này nhìn thấy hắn lộ ra rất bình tĩnh, không có chút nào kích động, nghe hắn nói tham gia hội nghị sự tỉnh về sau liền an bài cho hắn cái lều vải, bình thường ăn đến cũng là thịt, thế nhưng chưa chắc tốt bao nhiêu ăn, không có đặc biệt vì hắn mặt khác chuẩn bị ăn uống, cũng không có vì hắn an bài nữ nhân. Các ngươi mẹ nó là người hoang dã giả chăng à, thật sự là không hiểu chuyện à, cắt trạch từ đáy lòng cảm khái. Hôm nay hắn ra tản bộ, gặp được một nữ nhân, một cái rất xinh đẹp, dáng người cực kỳ tốt nữ nhân, toàn thân trên dưới tràn đầy giá tính, làm cho nam nhân không tự chủ muốn đi chinh phục nàng. Thần minh a, đây là ngài chuẩn bị cho ta sao? Đã rất lâu chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, cắt trạch thấy được hướng tiểu bạch lều vải đi đến anh Man Nhi, con mắt cũng bắt đầu bước lên lục quang, thật giống như một đầu đói tức giận lang gặp được một đầu mỡ đầy đàn dê. Hắn muốn lấy được nữ nhân này, đây là một cái người hoang dã, hẳn là nô lệ, mình đối với nô lệ làm chút gì các kỵ sĩ hẳn là sẽ không nói cái gì đi. Cắt trạch cười dâm đi hướng anh Man Nhi, tại nàng không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bắt lại anh Man Nhi cổ tay, nài ép lôi kéo hướng trướng đồng của mình kéo. Không thể không nói, mỗi một tên có thể trở thành mã bang sứ giả thân thể người tố chất đều tốt đến đáng sợ, dù sao bọn hắn lâu dài tại trên thảo nguyên buôn ba, muốn ứng phó các loại nguy hiểm, tố chất thân thể không tốt không thể được. Đột nhiên xuất hiện tập kích, để anh Man Nhi không có chút nào phòng bị, nàng ra sức dãy rủa, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tránh thoát, nàng lớn tiếng kêu to. "Đừng hô, không ai sẽ đến giúp cho ngươi, làm một hoang dã nô lệ, ngươi liền muốn biết mình bản phận." Cắt trạch nghe được anh Man Nhi kêu to không nhịn được quay đầu trở lại quát. Giống xong, cắt trạch tiếp tục lôi kéo anh Man Nhi hướng trướng đồng của mình đi, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng này thì sao, hắn đã rất lâu không có phát tiết, kìm nén đến hoảng, muốn trách thì trách nữ nhân này dài đẹp mắt, là nàng câu dẫn ta, ân, chính là như vậy. Lâm vào mình huyễn tưởng, cắt trạch không có chút nào chú ý tới, cùng với anh Man Nhi tiếng la, nguyên bản thành thành thật thật công tác hoang dã nô lệ để tay xuống bên trong đồ vật, chậm rãi đứng lên, hướng phía anh Man Nhi bên này nhìn quanh, nguyên bản chết lặng trên mặt bắt đầu lộ ra thần sắc dữ tợn, bọn hắn liền tay không tấc sắt đi tới, mơ hồ đem cắt trạch vây vào giữa. Ừm. Cắt trạch trong lúc vô tình ngẩng đầu, ngây ngẩn cả người, lúc nào chung quanh nhiều nhiều như vậy hoang dã nô lệ, hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, hoảng bét, bị bao vây. Anh Man Nhi thừa dịp cắt trạch sững sờ thời điểm, dùng sức tránh thoát tay của hắn, tối lui đến trong đám người địa phương an toàn, phẫn nộ nhìn xem cắt trạch. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn xem những cái kia sắc mặt bất thiện hoang dã nô lệ, cắt trạch trong lòng có chút bối rối, cố tự chấn định hướng bọn họ hô. Chương 362, xung đột thăng cấp đánh chết hắn. Một hoang dã nô lệ đột nhiên hô. Cái khác hoang dã nô lệ nghe được, trên mặt biểu lộ càng thêm dữ tợn, chậm rãi chuyển bước tới gần cắt trạch. Cắt trạch tố chất thân thể tốt, hơn nữa còn là thần chiến sĩ, nhưng đối mặt nhiều như vậy hoang dã nô lệ, kia trong lòng cũng là hoảng đến một nhóm, khẩn trương nhìn xem những này đang từ từ di động đi lên nô bên trong. Hoang dã nô lệ bên trong có một nhóm người thật là không thích anh Man Nhi, bọn hắn luôn luôn nhớ để anh Man Nhi xấu mặt, kia tâm tính đại khái chính là thù giàu trong lòng không sai biệt lắm. Nhưng còn có rất nhiều nô lệ cảm tạ anh Man Nhi, cảm tạ nàng ngăn trở kỵ sĩ đồ sát, cảm tạ nàng cứu tính mạng của mình đồng thời cho bọn hắn cuộc sống bây giờ, khi bọn hắn nhìn thấy anh Man Nhi gặp được thời điểm nguy hiểm, liền không tự chủ tới bảo hộ nàng. Người hoang dã tư duy đơn giản, lại hiểu đến báo đoàn đạo lý, hoang dã so thảo nguyên còn nguy hiểm hơn, không ôm đoàn căn bản là sống không nổi, lại thêm bọn hắn cũng không hy vọng anh Man Nhi xảy ra nguy hiểm. Ngay tại hoang dã nô lệ dự định đến cái loạn quyền đả tử lão sư phó thời điểm, anh Man Nhi nói chuyện, tất cả dừng tay. Nghe được nàng, hoang dã nô lệ dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng. Không thể sát hắn, giết chết hắn sẽ vì chúng ta mang đến tai nạn. Anh Man Nhi cũng rất muốn giết chết gia hỏa này, nhưng không được, gia hỏa này không thể chết ở chỗ này, nếu không đem dẫn tới mã bang trả thù, bọn hắn một cái đều không sống nổi. Ha ha ha, không sai, các ngươi không thể sát ta, thậm chí cũng không thể đụng chạm ta, nếu không các ngươi sẽ chết. Cắt trạch cuồng tiểu nói, liếm môi một cái, dùng lang ánh mắt nhìn về phía anh Man Nhi. Ngươi đừng những này xúc vật mạnh hơn nhiều, ngươi có đầu óc, tới theo giúp ta, hầu hạ tốt ta, sự tình hôm nay ta coi như không có phát sinh, thậm chí còn có thể mang ngươi rời đi nơi này, để ngươi nhìn xem càng tốt đẹp hơn thế giới. Đây chính là quyền thế, đây chính là mã bang quyền thế, như là hộ thân phủ đồng dạng quyền thế a. Cắt trạch ở trong lòng cuồng hống. Xảy ra chuyện gì, các ngươi tụ tập ở chỗ này làm gì, không cần làm việc sao? A. Hồng Tông Dương Liệt mang theo mấy tên kỵ sĩ tách ra đám người đi tới, nhìn xung quanh chúng quanh hoang dã nô lệ, gầm thét. Hoang dã nô lệ nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt, lại nhìn xem anh Man Nhi, kiên định đứng tại chỗ, không núp đích, thật giống như không có cái gì nghe được, cái này khiến Hồng Tông Dương Liệt sắc mặt càng thêm khó coi, đến cùng ai mẹ nó mới là chủ nhân a. Ha 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 ha, xem ra người cái chủ nhân này làm chẳng ra sao cả a, các các nô lệ như thế không nghe lời, cái này nếu là tại bộ lạc của ta, khẳng định đều sẽ bị giết chết, đầu lâu sẽ bị mặc vào, khuyên bảo phía sau nô lệ. Cắt Trạch nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi cười lạnh, lúc đầu hắn còn tưởng rằng những này hoang dã nô lệ có bao nhiêu nghe lời, hiện tại xem ra chưa hẳn liền có hắn nghĩ tốt như vậy, những người này vẫn như cũ gia tính có thuần. Cắt Trạch châm ngòi ly rán để Hồng Tông Dương Liệt quay đầu lại, nhìn xem hắn hỏi, sứ giả, đây là xảy ra chuyện gì, vì cái gì bọn hắn sẽ tụ tập tới? Hừ, ta nhìn chúng một nữ nô mà thôi, dự định mang về hưởng thụ một chút, kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Cắt Trạch lòng tràn đầy khó chịu nói ra, nô lệ à, không phải liền là dùng để hưởng thụ sao, lúc nào nô lệ dám phản kháng chúng ta, chẳng lẽ đều không muốn sống à? Nữ nô. Hồng Tông Dương Liệt nhíu mày, nhìn về phía hoang dã nô lệ, khi thấy một mặt phẫn nộ, khoanh tay cổ tay mang trên mặt sát khí anh Man Nhi, con ngươi của hắn có chút co bảo, cái này ngu xuẩn sứ giả miệng bên trong nữ nô không phải là anh Man Nhi à? Là nàng. Hồng Tông Dương Liệt chỉ vào anh Man Nhi hỏi. À, không phải nàng là ai, chẳng lẽ các ngươi bên này còn có cái khác nữ nô ta sẽ thấy vừa mắt ai nha? Cắt Trạch lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Hồng Tông Dương Liệt một quyền đối trên mặt, cả người đều bị đánh rơi đất, ngã ở chỗ không xa. Một quyền này Hồng Tông Dương Liệt không có nương tay, cũng không chần chờ, một quyền liền vẩy lật ra không có chút nào phòng bị mã bang sứ giả. Ngươi vậy mà bởi vì một nữ nô đánh ta. Cắt Trạch từ dưới đất bò dậy, khó có thể tin chỉ vào Hồng Tông Dương Liệt nói. Sau đó hắn liền thấy anh Man Nhi đi tới Hồng Tông Dương Liệt bên người, ngăn trở Hồng Tông Dương Liệt tiếp tục tới, nhìn Hồng Tông Dương Liệt kia đỏ mắt buột tử thô dáng vẻ, hắn đột nhiên rất muốn minh bạch cái gì. Ai nha nha, có phải hay không náo hiểu lầm rồi? Chẳng lẽ cái này nữ nô là Hồng Tông Dương Liệt nữ nhân? Vậy mình đích thật là quá mức à, thế nào nói Hồng Tông Dương Liệt cũng là qua đa đâu, ngay trước nhiều người như vậy mặt, hoàn toàn chính xác rất không mặt mũi. Nguyên lai là dạng này a, là lỗi của ta không biết cái này nữ nô là người. Cắt Trạch trên mặt sưng, chật vật gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười hướng Hồng Tông Dương Liệt xin lỗi. Có chủ là vô chủ, đây là hai khái niệm, nếu như anh Man Nhi là nô lệ bình thường, Hồng Tông Dương Liệt một quyền này khẳng định sẽ để cho Cắt Trạch ghi hận trong lòng, chờ đến rời đi về sau, khẳng định sẽ trở về tung tin đồn nhảm, hãm hại Hồng Tông Liệt mã bộ lạc. Nhưng nếu như anh Man Nhi là Hồng Tông Dương Liệt nữ nhân, vậy liền không đồng dạng, dù là Cắt Trạch thân phận là mã bang sứ giả, cũng không thể cưỡng ép trêu người ta qua đàn nữ nhân đi, sao thế, thân phận như bức như vậy rồi sao? Đi theo Hồng Tông Dương Liệt đến đây kỵ sĩ, đối với Hồng Tông Dương Liệt đột nhiên đánh ra một quyền không có cảm giác gì, anh Man Nhi thế nhưng là lão đại bọn họ tiểu bạch nữ nô, tại Hồng Tông Liệt mã trong bộ lạc khi dễ nữ nhân của lão đại, ngươi một đao đâm chết người vậy coi như ngươi may mắn. Một kỵ sĩ nhìn thấy Cắt Trạch bị đánh bại trên mặt đất, tay lặng lẽ rời đi mình trường đao chôi đao. Trải qua mùa đông lịch luyện, Hồng Tông Dương Liệt trên người mùi máu tươi rất làm, tính tình cũng có biến hóa, lộ ra rất là táo bạo. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không đi động thủ, mà là nghĩ đến dùng từ đến giải quyết vấn đề. Đối với Cắt Trạch xin lỗi, hắn cũng không ngờ, trước mắt con hàng này cũng dám tùy ý tại trong doanh địa làm loạn, thật coi Hồng Tông Liệt mã bộ lạc không ai rồi. Đừng nói là anh Man Nhi, cho dù là nô lệ bình thường, ngươi cũng không thể tùy ý đưa tay. Hồng Tông Dương Liệt mặt đen lên, hung hăng nói. Câu nói này đem Cắt Trạch cho nói sửng sốt, lửa giận ở trong lòng bốc lên, vừa rồi xin lỗi ngươi, kia là nhìn ngươi là quá đà, chỉ như vậy một cái gần 110 người bộ lạc nhỏ thật đúng là lấy chính mình đương nhân vật, còn dám gian dạy mình. A, quá đà. Cắt Trạch cười lạnh một tiếng, từ cái hông của mình rút ra nửa tháng tròn đào trở lấy Hồng Tông Dương Liệt. Hồng Tông Dương Liệt nhìn thấy Cắt Trạch rút đao, tay liền sờ về phía sau lưng mình có ngự lâm quân đao, cái khác kỵ sĩ cũng đều nhao nhao mò tới trên chuôi đao. Dừng tay. Anh Man Nhi mặt lạnh lấy quát, tiến tới Hồng Tông Dương Liệt bên tai nói ra, không muốn hỏng chủ nhân sự tình. Nộ khí dâng lên Hồng Tông Dương Liệt nghe được anh Man Nhi, xinh xinh đem hỏa khí ép xuống, buông lỏng ra cầm trôi đao tay, hô hô thở hổn hển. Ha ha, sợ. Hay là bởi vì một nữ nô không dám động. Cắt Trạch trong tay chuyển động nửa tháng tròn đao, không biết sống chết trào phúng. Vừa mới đem hỏa khí đè xuống Hồng Tông Dương Liệt, nghe được Cắt Trạch, con mắt vừa đỏ, mờ tờ, người nhà muốn chết. Hắn quay đầu hướng về phía một kỵ sĩ gật gật đầu rời đi. Chương 363, hai người đơn đấu rất nhanh, rời đi kỵ sĩ lại trở về, trong tay hắn mang theo một thanh nửa tháng tròn đao. Đi vào Hồng Tông Dương Liệt bên người, đem nửa tháng tròn đao đưa cho Hồng Tông Dương Liệt, trên mặt biểu lộ phi thường kinh thường, chỉ có dùng qua ngự lầm quân đao mới biết được loại vũ khí này tốt, hiện tại nửa tháng tròn đao tại các kỵ sĩ trong mắt đơn giản không còn gì khác, cũng không biết lúc trước thế nào sẽ đối với dạng này vũ khí cảm thấy hứng thú. Cải thiện vũ khí về sau, Hồng Tông Dương Liệt cũng không thích dùng nửa tháng tròn đao, hiện tại sách trong tay hay là cảm giác có chút khó chịu, huy động mấy lần mới tìm được xúc cảm, còn người băng lãnh nhìn về phía Cắt Trạch. Anh Man Nhi thấy thế lui qua một bên, cũng không còn quên can, lúc này không thể quên, không hợp quy củ. Các kỵ sĩ đơn đấu là thần thánh mà không thể xâm phạm, là nhận được mã bang luật pháp bảo hộ, ngoại nhân không thể can thiệp, những này anh Man Nhi nên cũng biết, tuyệt đối không thể nhúng tay nam nhân ở giữa đơn đấu. Mã bang sứ giả Cắt Trạch rút đao, đây là khiêu khích, Hồng Tông Dương Liệt để cho người mang tới nửa tháng tròn đao, đây là ứng chiến, tiêu chuẩn đơn đấu quá trình. Anh Man Nhi quay đầu nhìn về phía chung quanh hoang dã nô lệ, dùng tay điểm chỉ mấy lần, hoang dã nô lệ yên lặng làm lớn ra vây quanh, trừ lại không gian cho Cắt Trạch cùng Hồng Tông Dương Liệt. Cắt Trạch con mắt tả hữu ngắm, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, hừ lạnh nhìn về phía Hồng Tông Dương Liệt, có lá gan. Lúc này mới như cái người trong thảo nguyên, không giống người hoang dã loại kia hèn nhát. Hắn lời kia vừa thốt ra, chung quanh hoang dã nô lệ ánh mắt càng lạnh hơn, anh Man Nhi càng là khí từ sau hông rút ra giang thú, hận không thể cho Cắt Trạch trên thân đâm hai cái lỗ thủng, cái này mẹ nó miệng cũng quá tiện. Hồng Tông Dương Liệt chậm rãi hoạt động thân thể, nắm chặt nửa tháng tròn đao, đi về phía trước mấy bước, đứng ở Cắt Trạch đối diện. Dị giới giải quyết vấn đề tốt nhất thủ đoạn hay là dựa vào nắm đấm, dã man thô bạo, đơn giản thực dụng, ai mạnh ai có lý, tiêu chuẩn luận dừng. Dù là Cắt Trạch là cái phổ thông bộ lạc dân, bình thường cũng cần tôn trọng Hồng Tông Dương Liệt cái này qua đa, nhưng bắt đầu đơn đấu, vậy liền không quan trọng, chết sống có số, hắn giết Hồng Tông Dương Liệt, Mã Bang cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn, bởi vì là tại đơn đấu bên trong chiến thắng, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc kỵ sĩ cũng không thể trả thù hắn, đây là quy củ, tất cả người trong thảo nguyên đều phải tuân thủ. Người trong thảo nguyên chủ yếu vũ khí chính là nửa tháng tròn đao, cách dùng nhiều mặt, bộ lạc ở giữa có nhiều khác biệt, Cắt Trạch chính là dùng nửa tháng tròn đao hảo thủ, trong tay hắn nửa tháng tròn đao chuyển động, hàn quang lấp lóe. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc bên trong nửa tháng tròn đao đã bị đào thải, từ khi có Ngự Lâm quân đao loại này càng thêm đơn giản dùng tốt vũ khí về sau, nửa tháng tròn đao liền như là gân gà tồn tại, các kỵ sĩ đã sớm không cần, nhưng Hồng Tông Dương Liệt hay là có nội tình, hắn thanh đao cầm rất ổn, hai mắt chăm chú nhìn Cắt Trạch. Anh Man Nhi cảm giác song phương bên tám lạ người nửa cân, Cắt Trạch là Mã Bang sứ giả, lâu dài chạy tại thảo nguyên, tố chất thân thể tốt, sức chiến đấu cũng mạnh, Hồng Tông Dương Liệt thì là dẫn người tung hoành hoang dã kỵ sĩ, mặc dù không phải thần chiến sĩ, nhưng kỹ xảo chiến đấu vẫn phải có. Ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói. Hey ha. Cắt Trạch có chút không người, đột nhiên một tiếng quát khiếu, trong tay phi tốc xoay tròn nửa tháng tròn đao lại bị hắn ném ra ngoài, đánh lấy bay xoay hướng về phía Hồng Tông Dương Liệt. Đinh. Một tiếng vang dọn, Hồng Tông Dương Liệt dễ dàng đem bay tới nửa tháng tròn đao đập bay, con người co vào, hắn phát hiện Cắt Trạch vậy mà tiếp lấy hắn đập bay nửa tháng tròn đao công phu nhanh chóng hướng về đi qua, tại trên nửa đường liền tiếp nhận đập bay nửa tháng tròn đao, tốc độ không thấy chút nào, qua trong giây lát đi tới trước mặt hắn, nửa tháng tròn đao không lưu tình chút nào hoạch hướng về phía cổ của hắn. Thật nhanh. Hồng Tông Dương Liệt cảm thấy nghiêm nghị, trong tay nửa tháng tròn đao xoay chuyển, hung hăng vậy đi lên, muốn cùng đối phương vũ khí đến cái giao nhau, ôm lấy đối phương vũ khí. Đây là nhất thường quy đấu pháp, hai thanh loan đao một khi câu cùng một chỗ, còn lại chính là bật nhau, thuần túy thân thể so đấu, xem ai trước ngược lại. Để Hồng Tông Dương Liệt không nghĩ tới chính là, Cắt Trạch cầm nửa tháng tròn đao cán đao nhẹ nhõm ở lòng bàn tay nhất chuyển, dùng sống đao ngăn cản một chút, vậy mà tránh thoát Hồng Tông Dương Liệt một câu, không chậm trễ chút nào hướng phía sau nhảy tới. Hồng Tông Dương Liệt người uốn éo, vung lên nửa tháng tròn đao đuổi theo, hai người đánh nhau. Anh Man Nhi cùng Hoang Dã nô lệ tương đối khẩn trương. Bọn hắn chưa thấy qua Hồng Tông Dương Liệt dùng nửa tháng tròn đao, hắn từ đầu đến cuối dùng đều là Ngự Lâm quân đao, các kỵ sĩ liền lộ ra lạnh nhạt nhiều, từng cái ôm cánh tay chống lạnh, thậm chí còn chỉ trỏ cười toe toét, hoàn toàn không chú ý bộ dáng, thuần túy ăn dưa của chúng. Hồng Tông Dương Liệt tại đổi dùng Ngự Lâm quân đao trước đó, đây chính là dùng nửa tháng tròn đao hảo thủ, các kỵ sĩ mới không lo lắng hắn thất bại đâu. Cắt Trạch nửa tháng tròn đao dùng rất giả quyệt, lấy kỳ trí thắng, thường xuyên đem nửa tháng tròn đao bay ra, làm lớn ra công kích khoảng cách, Hồng Tông Dương Liệt thì là làm gì chắc đó, không có chút nào nóng nổi, trước tiên đem mình phòng hộ giọt nước không loạn. Sau đó lại tìm cơ hội công kích. Hai người đánh nửa ngày lại là kỳ phùng bị thủ, ai cũng không làm gì được ai, Cắt Trạch có chút nóng lòng, hắn không nghĩ tới một cái tiểu bộ lạc qua đa lại còn như thế có bản lĩnh, thật thật bất ngờ. Hắn cũng không phải chưa từng gặp qua những bộ lạc khác qua đa, những người kia cũng đều rất vũ dũng, nhưng ở nửa tháng tròn đao sử dụng bên trên, nhưng không có Hồng Tông Dương Liệt tinh như vậy thông, đao của bọn hắn thuật càng nhiều ở chỗ đại khai đại hợp nhất kích tất sát, đều là từ giết chóc bên trong để luyện ra con đường. Hồng Tông Dương Liệt liền lợi hại, rất có chư pháp, có thể nhìn ra được đao thuật của hắn là từ Mã Bang chuyển tới, cũng không phải là giết chóc bên trong mình lĩnh ngộ. Con mẹ nó thực sự có người ngốc đến đi học Mã Bang chuyển đến đao thuật a. Cắt Trạch trong lòng mắng to, đại đa số người đều đem Mã Bang đao thuật xem như trò cười, dù sao đao của bọn hắn là dùng đến đi săn, đơn giản nhất kỹ thuật giết chóc mới thích hợp bọn hắn, Mã Bang chuyển đến đao thuật nhìn có chút sức tưởng tượng, rất nhiều người cũng không thích lãng phí thời gian luyện tập vô dụng đao thuật. Cắt Trạch chính là cái tương đối khác loại gia hỏa, hắn luyện tập đao thuật, đồng thời còn rất tinh thông, cho tới nay hắn đều không e ngại đơn đấu, trong mắt hắn, những người khác cái gọi là đao thuật phần lớn chính là lung tung vung đao mà thôi, đơn đấu không sợ hãi. Không nghĩ tới đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ, đụng phải Hồng Tông Dương Liệt, tiểu tử này từ nhỏ sống ở Hòa Bình Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc, rất ít gặp đến giết chóc, lại bởi vì tín nhiệm Mã Bang, liền tự nhiên mà vậy học tập Mã Bang truyền đến đao thuật, ngược lại để Cắt Trạch không có chỗ xuống tay. Nghe được trong doanh địa thanh âm hỗn loạn, Tiểu Bạch từ trong lều vải tản bộ ra, hướng về ẩm ý địa phương đi đến. Túi kia vây quanh hoang dã nô lệ để Tiểu Bạch rất hiếu kỳ, hắn cách ra hoang dã nô lệ đi vào bên trong, mới nhìn đến Hồng Tông Dương Liệt tại cùng không nhận ra cái nào ra hỏa độc thủ. Ai nha nha, cái này tình huống như thế nào còn đánh nhau đâu? Nhìn thấy Tiểu Bạch tới, Anh Man Nhi đi tới Tiểu Bạch bên người, tiến tới Tiểu Bạch bên thai đem Cắt Trạch sự tình báo cho Tiểu Bạch. Sau khi nói xong, Tiểu Bạch điểm gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hồng Tông Dương Liệt làm đúng, đánh tốt. Tiểu Bạch không chút do dự nói. Chương 364, cứu sứ giả. Tiểu Bạch hoàn toàn chính xác không muốn gây Cắt Trạch, dù sao Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, nhưng không có nghĩa là Cắt Trạch liền có thể tại Hồng Tông Liệt Mã trong bộ lạc muốn làm gì thì làm. Tiểu Bạch tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Mặc dù hắn là cái đùa bức, nhưng hắn cũng là bao che khuyết điểm đùa bức. Ai dám động đến hắn người, kia không có gì dễ nói. Đỗ Chi, vừa chi, dù sao không thể tùy tiện buông tha chính là. Luân hồi bộ lạc đến bây giờ lúc nào sợ qua, đều là chính diện vừa. Tiểu Bạch tôn trọng chính là, tại sự tình phát sinh trước kia, lộng não, có thể sử dụng đầu góc giải quyết tốt nhất, nếu như không có cách nào giải quyết, vậy chỉ dùng nắm đấm giải quyết, nếu như một quyền không giải quyết được, như vậy lại đến một quyền thử một chút. Cắt Trạch hành vi rõ ràng đã xúc phạm đến Tiểu Bạch, nếu không phải Hồng Tông Dương Liệt đã đơn đấu, đánh giá Tiểu Bạch lúc này sẽ yên lặng đi tới một bên để hoang dã nô lệ đánh chết con hàng này, sau đó huýt sáo đường không thấy. Được. Hồng Tông Dương Liệt cùng Cắt Trạch chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người bắt đầu liều mạng, Cắt Trạch đao thuật so Hồng Tông Dương Liệt còn cao cường hơn một chút, bất quá Hồng Tông Dương Liệt có loại không sợ chết tinh thần, đây là Cắt Trạch không có. Hồng Tông Dương Liệt nhận lấy Tiểu Bạch ảnh hưởng, thời điểm chiến đấu liền chi sinh tử tại ngoài suy xét, trước giết chết địch nhân lại nói tiếp. Nhất là khi hắn lịch luyện 3 tháng về sau, càng là sâu hơn loại cảm giác này, gần nhất tại trong bộ lạc không có chuyện làm, hắn vừa vặn đè nén lên rất, lúc này xem như phát tiết ra ngoài, nửa tháng tròn đao mạnh vô mạnh, ngạnh sinh sinh đánh ra ngự lâm quân đao cảm giác. Cắt Trạch đã ngộp, cái này hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp hắn không tiếp nổi a, đao của hắn mắt thấy đều muốn chặt tới Hồng Tông Dương Liệt, không nghĩ tới người ta trong mắt mang theo hưng phấn một đao liền chặt đến đây, ý kia rất rõ ràng, bằng không ngươi chém chết ta, bằng không ta chém chết ngươi, hai ta đổi mệnh chơi đùa. Đổi lấy ngươi cái đại đầu quỷ a. Thật vất vả trở thành mã bang sứ giả, cuộc sống tốt đẹp vừa mới bắt đầu, bằng cái gì cùng ngươi đổi mệnh a? Cắt Trạch nhưng không có tất sát giác ngộ, chỉ có thể thu đao phòng thủ. Hồng Tông Dương Liệt kia là đúng lý không tha người, thân thể đã hoạt động mở, cầm đao chính là mãnh bổ, quản ngươi mọi việc đâu, làm trước lại nói. Cắt Trạch hoàn toàn lâm vào phòng thủ, căn bản không dám đánh trả, chỉ cần hắn dám động thủ, Hồng Tông Dương Liệt liền dám đổi mệnh, cái này còn thế nào đánh? Một cái không điều tra, Cắt Trạch bị Hồng Tông Dương Liệt một cước đạp đến, nửa tháng tròn đao vẽ cái đường vòng cung hướng phía đầu của hắn bổ tới. Xong, Cắt Trạch nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, chết chắc. Dừng tay. Một tiếng quát nhẹ, Hồng Tông Dương Liệt đao dừng lại, bên trong lưới đao khoảng cách Cắt Trạch cổ chỉ có 2 cm, hơi vừa dùng lực, đầu của hắn liền sẽ dọn nhà. Cái này nhẹ nhàng thanh âm cứu vãn Cắt Trạch, có thể để cho Hồng Tông Dương Liệt tại sát mắt đỏ tình huống dưới trong nháy mắt người thành tỉnh lại chỉ có một cái, Tiểu Bạch. Hồng Tông Dương Liệt hồng hộp thở hổn hển, trên mặt biểu lộ rất là dữ tợn, hắn quay đầu nhìn xem Tiểu Bạch, kéo lên nửa tháng tròn đao, rời đi giống trên người Cắt Trạch chân, ngồi dậy đi qua một bên. Cắt Trạch đợi một hồi, cẩn thận mở to mắt, đưa tay sờ sờ cổ của mình, đầu còn tại trên cổ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt phía sau lưng. Hắn lúc này mới nhìn về phía Tiểu Bạch, bò dậy quỳ trước mặt Tiểu Bạch, tạ ơn cứu ta một mạng. Tiểu Bạch mười ngón tay đầu nhẹ nhàng ma sát, hắn rất muốn phiến con hàng này một vả, nhưng không được à, thiên địa quy tắc hạn chế đâu, hắn không thể độc thủ. Tiểu Bạch không thể độc thủ, nhưng những người khác có thể à? Anh Man Nhi đi lên trước, không chút do dự vung lên tay, chiếu vào Cắt Trạch mặt hung hăng rút tới. Ba, vang dọc rất, Tiểu Bạch vui vẻ, rất hài lòng. Cắt Trạch cũng thăng bằng, lúc đầu một bên mặt bị Hồng Tông Dương Liệt cho quất sưng, lần này tốt, hai bên đều sưng lên, thăng bằng, dễ chịu. Lắc lắc đầu, Cắt Trạch thành thành thật thật quỳ trước mặt Tiểu Bạch. Hắn tại đơn đấu bên trong bại bởi Hồng Tông Dương Liệt, cái mạng này đã là Hồng Tông Dương Liệt, mà Tiểu Bạch cứu được hắn, cái mạng này liền từ Hồng Tông Dương Liệt trong tay tự động chuyển đến Tiểu Bạch trong tay. Dựa theo mã bang quy củ, hắn bây giờ không phải là cái người tự do, mà là cái nô lệ. Tiểu Bạch trước mặt Cắt Trạch ngồi xổm xuống, ngươi nói ngươi vì sao muốn ở chỗ này mình đâu, vì sao liền không thể thành thành thật thật đây này, hiện tại xui xẻo đi. Lôi của ta, chủ nhân. Cắt Trạch sưng mặt, quệt mồm môi chật vật nói. Lão đại. Hồng Tông Dương Liệt đi tới, nói một tiếng. Ừm, ngươi làm rất tốt. Tiểu Bạch đứng người lên, hướng về Hồng Tông Dương Liệt gật gật đầu. Cắt Trạch con mắt thì mở to, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Hồng Tông Liệt mã bộ lạc Qua Đa đang gọi người này lão đại. Qua Đa đã là một cái bộ lạc bên trong thế lực mạnh nhất tồn tại, hắn còn có lão đại là cái quỷ gì? Có chút loạn, đến vút vút. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Bạch, còn không biết Tiểu Bạch chân chính thân phận, nhưng Cắt Trạch đã ý thức được, hữu nhân tài của mình là Hồng Tông Liệt mã bộ lạc bên trong có quyền thế nhất, cường đại nhất, liền ngay cả Qua Đa đều sẽ cam tâm tình nguyện nghe hắn phân công. Cái này kinh khủng, từ quần áo cùng tướng mạo đến phân biệt, Tiểu Bạch rõ ràng cũng không phải là cái người trong Thảo Nguyên A, chẳng lẽ nói Hồng Tông Liệt mã bộ lạc đã phản bội mã ban rồi? Cắt Trạch trong đầu rối bời một đoàn, đã không biết làm gì mới phải. Tiểu Bạch cũng xoắn xuýt à, hảo hảo kịch bản cứ như vậy sập, trong lòng nhiều không thoải mái à, rõ ràng Cắt Trạch cái này ngu xuẩn chỉ cần tại trong doanh địa nghỉ ngơi 2 ngày tiếp tục lên đường liền tốt. Kết quả không quản được mình, không phải đắc ý một chút, lần này tốt, đơn đấu thua, làm sao xử lý? Để cho hắn chạy thoát, Tiểu Bạch đã từ trong mắt của hắn thấy được nghi hoặc, thả đi đằng sau sẽ có phiền phức á không để cho chạy hắn, hắn sẽ biết càng nhiều. Bằng không giết chết đi, tương đối đơn giản chút. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Cắt Trạch, trong mắt lóe ra sát ý. Cắt Trạch nhìn thấy Tiểu Bạch ánh mắt lập tức liền khẩn trương lên, muốn giết mình à, trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi. Tiểu Bạch trái tim đột nhiên run lên, trước mắt thế giới có biến hát xu hướng. Không được. Tiểu Bạch trong lòng kêu to không ổn, tranh thủ thời gian thu hồi sát ý, thần minh khảo vấn cảm giác mới dần dần biến mất, nhưng cũng làm cho sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Anh Man Nhi hầu ở bên cạnh hắn, một mực chú ý Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lộ ra sát ý thời điểm, nàng cũng đã nhận ra, nhưng này sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức Tiểu Bạch sắc mặt liền trắng ra, điều này không khỏi làm nàng nổi lên nghi ngờ. Đưa tay đỡ Tiểu Bạch, dẫn hắn đi lều vải, nhìn kỹ, chúng ta trở về. Tiểu Bạch trầm mặt phân phó nói. Hoang dã nô lệ hơi đi tới, kéo Cắt Trạch, anh Man Nhi thì vịn Tiểu Bạch, hướng lều vải đi. Hồng Tông Dương Liệt cũng phong thả lại sức, vạn phần không hiểu nhìn xem Tiểu Bạch bóng lưng, lão đại đây là thế nào, giống như đột nhiên trở nên mềm yếu rồi. Cho tới nay, Tiểu Bạch cho bọn hắn cảm giác chính là vô địch, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, Hồng Tông Dương Liệt đã nhận ra Tiểu Bạch không thích hợp, tựa hồ nhỏ yếu rồi. Hồng Tông Dương Liệt lắc đầu, đem suy nghĩ văng ra ngoài, cho dù Tiểu Bạch nhỏ yếu đến đâu, cũng so với hắn phải cường đại nhiều. Chương 365, một cái ôm tại trở thành thần minh trước kia, Tiểu Bạch một mực cảm giác, thần minh là không có cảm xúc loại vật này, bọn hắn là tuyệt đối lý trí tỉnh táo, nhưng mà cũng không phải là, chí ít Tiểu Bạch không phải. Hắn có tình cảm, còn rất phong phú loại kia, cũng không tỉnh táo, thỉnh thoảng liền sẽ xúc động một chút, nói đến chính là cái thu được lực lượng cường đại phàm nhân, nhận thức đến điểm này Tiểu Bạch cảm giác rất thất vọng. Nếu là không có tình cảm, tuyệt đối lý trí, liền không dễ dàng phạm sai lầm, cũng sẽ không xoắn xuýt tại thần minh khảo vấn loại chuyện này. Đáng tiếc không như mong muốn a, tại tử vong thần chức ảnh hưởng dưới, Tiểu Bạch trong lòng từ tràn đầy tâm tình tiêu cực, nóng nảy, phẫn nộ, bạo liệt, bất an, hợp lực trong ánh mắt che kín huyết sắc, Tiểu Bạch không ngừng dãy rủa lấy, hắn không muốn trầm luân tại những này tâm tình tiêu cực bên trong, càng thêm không muốn trượt hướng tà thần hàng ngũ. Thế giới còn có nhiều như vậy mỹ hảo chờ lấy hắn đi thể nghiệm. Theo hắn dãy rủa, con mắt màu sắc không ngừng biến hóa, một hồi tinh minh, một hồi lại tràn đầy huyết quang, phi thường vào người, thần minh khí thế cũng ẩn ẩn có ép không được xu thế, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Tiểu Bạch thân ở Thảo Nguyên, một khi khí thế của hắn bộc phát, đó chính là tại nói cho Thảo Nguyên thần minh, nơi này có cái dị đoan thần minh, người ngốc có thể lớn, mau tới. Tiểu Bạch không ổn định khí thế kinh động đến Hồng Tông Liệt Mã, hắn từ đồ đằng không gian bên trong nhô ra thần trí của mình, cẩn thận quan sát đến, hắn hiện tại cũng là Tiểu Bạch bộc thần, quan sát chủ tử loại hành vi này nhất định phải cẩn thận, vạn nhất để Tiểu Bạch hiểu lầm kia việc vui liền lớn. Tiểu Bạch hiện tại trạng thái không tốt, không tâm tư nghĩ nhiều như vậy có không có, thậm chí đều không có phát giác được Hồng Tông Liệt Mã thăm dò, hắn chỉ là đang cố gắng chống cự tử vong thần trước xâm nhập. Nói thật, chống cự rất không dễ dàng. Tử vong thần chức là một loại phá hư tính thần chức, sinh mệnh thần chức thì là sáng tạo tính thần chức, hoàn toàn tương phản, hơn nữa còn là đối lập tồn tại. Phá hư dễ dàng, sáng tạo khó, lại thêm Tiểu Bạch nhất quán thích dùng phương pháp đơn giản nhất đến xử lý vấn đề, càng thêm dễ dàng bị tử vong thần chức dụ hoặc. Đi hướng lều vải trên đường, Tiểu Bạch thân thể khẽ run, trên thân không ngừng tản mát ra người sống chớ tiến khí tức, hầu ở bên cạnh hắn anh Man Nhi gọi là một cái hai hùng kết đĩa, nàng biết mình chủ nhân là cái cường giả, nhưng lại không biết chủ nhân của mình vậy mà như thế kinh khủng. Vẹn vẹn trên người tán phát ra khí tức cũng nhanh để nàng hít thở không thông. Cũng may Tiểu Bạch vẫn luôn tại khống chế, kia khí tức kinh khủng vẫn luôn duy trì tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong, ra anh Man Nhi có thể cảm giác được, cái khác bộ lạc dân thì không có chút nào phát giác. Anh Man Nhi cùng sau lưng Tiểu Bạch tiến vào liều trại, nhìn xem Tiểu Bạch ngồi trên đất, cúi đầu, trên thân kia khí tức kinh khủng càng thêm mãnh liệt, trong không khí ẩn ẩn truyền đến trầm thấp nam nhi âm thanh, tinh tế phân biệt còn có tiếng kêu thảm thiết, khóc thét âm thanh, tiếng ai minh, tiếng chém giết, cho dù anh Man Nhi cũng không biết quá nhiều liên quan tới thần minh sự tình. Nhưng cũng biết Tiểu Bạch hiện tại trạng thái cũng không tốt, quá quỷ dị, không bình thường a. Tiểu Bạch cắn răng phát ra kéo kẹt thanh âm, rất chói tai, cổ họng run run, phát ra gầm nhẹ. Hắn thật giống như một đầu dã thú bị thương, bệnh đau đớn, chỉ có thể một người cô đơn tiếp nhận. Anh Man Nhi nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ, đột nhiên không sợ, ngược lại cảm giác đồng tình. Chưa từng bao lâu, nàng cũng như thế, hoang dã là cái dã man địa phương, mọi người đều cố lấy mình, vì tư lợi, chết sống của người khác luôn luôn không bị bọn hắn đặt ở trên thân, những người khác chết mất, kia là đáng đời. Cố gắng còn có thể để bọn hắn tăng thêm một tuyến cơ hội sống sót đâu. Tại hoang dã chỗ như vậy, ngươi dựa vào không được người khác, chỉ có thể dựa vào mình, mọi người quan hệ trong đó, càng nhiều đều là bởi vì lợi ích, bởi vì sinh tồn. Anh Man Nhi sớm khám phá cái gọi là tự do, đó bất quá là cái lão, chỉ là một đám người sợ hãi cải biến mà lừa mình dối người thôi. Nàng cũng từng bởi vì ốm đau mà khổ không chịu nổi, đã từng bởi vì thụ thương mà khóc ròng ròng, lúc kia ta cần gì tới. Anh Man Nhi không ngừng nhớ lại, tìm kiếm lấy thời điểm đó cảm giác. À, là ôm đi, muốn có người ôm mình, cho mình một cái ấm áp ôm ấp. Giống như thế liền có thể giảm bớt ốm đau cùng thống khổ, để cho ta biết không phải là tự mình một người, thế là liền có thể buông lòng. Nhìn về phía Tiểu Bạch, anh Man Nhi trong mắt lần đầu có ôn nhu cảm giác, hắn cũng rất thống khổ đâu, hắn có phải hay không cũng cần một cái ôm ấp. Tiểu Bạch khí tức trên thân không ngừng bốc lên, bao phủ toàn bộ lều vải, như có một cỗ băng lánh gió rét thấu xương tại trong lều vải tứ ngược. Anh Man Nhi thân thể run lẩy bẩy, nhưng biểu lộ lại càng ngày càng nhu hòa, nàng mím chặt bờ môi nghĩ đến Tiểu Bạch cố gắng bước ra bước chân. Tại Tiểu Bạch khí tức bên trong hành động, đó chính là một loại khảo nghiệm, chỉ có ý chí kiên định người mới có thể cố gắng tiến lên, càng tiếp cận Tiểu Bạch, khí tức liền sâu, e ngại cảm giác lại càng lớn, hành tẩu liền càng thêm gian nan. Anh Man Nhi cảm thụ được hơi lạnh thấu xương, nhưng không có dừng bước lại, từng bước một chậm rãi tiếp cận. Tới gần, tới gần. Chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ đến bên cạnh ngươi. Ngắn ngủi vài mét lộ trình, anh Man Nhi cảm giác mình thật giống như đi nửa cái thế kỷ, dài đằng đẵng, rất dày vò, nhưng nàng cuối cùng vẫn đạt tới Tiểu Bạch bên người. Nhẹ nhàng chậm chạp ngồi xổm người xuống, anh Man Nhi giang hai cánh tay, thận trọng ôm lấy Tiểu Bạch, đem hắn đầu đặt ở lồng ngực của mình, để hắn tiếp xúc loại kia mềm mại, lắng nghe nàng nhịp tim thanh âm. Người tại thời điểm khó khăn, có đôi khi cần chăm chú là cái ôm mà thôi. Tiểu Bạch con mắt đã nhắm lại, thân thể của hắn run rẩy không ngừng, thật giống như hai tay để chuẩn bị ném tới trong đống tuyết người đồng dạng. Ý thức của hắn đã lâm vào hắc ám, tạm thời yên lặng, đây cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn càng thêm sợ hãi xa vào đến thần minh khảo vấn bên trong, một khi trở thành tà thần, có trời mới biết hắn sẽ làm những chuyện gì ra. Tình nguyện ý thức của mình ngủ say, hắn cũng không nguyện ý trở thành một tà thần, không thể trở thành tà thần, bên ngoài còn có nào cần ta các kỵ sĩ, còn có những cái kia dựa vào ta luân hồi bộ lạc dân, còn có rộng lớn thế giới chờ lấy ta, ta còn muốn về nhà. Cho nên, ngủ say đi, dù là một ngủ trăm năm, lại lần nữa tỉnh lại, ta cũng vẫn là ta. Tiểu Bạch khuyên nhủ lấy mình, cố gắng để ý thức chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên nghe được một loại thanh âm. Phù phù, phù phù, phù phù nhẹ nhàng, hữu lực, mang theo ấm áp. Vì cái gì thanh âm sẽ có cảm giác ấm áp? Cái này mẹ nó là cái quỷ gì, còn như thế bang, có để cho người ta ngủ hay không? Tiểu Bạch đang dần dần ngủ say, ý thức bắt đầu khôi phục, hắn muốn nhìn thanh âm này đến từ chỗ nào, còn muốn lại cẩn thận nghe một chút thanh âm này, tuyệt vời như thế, như là tiên nhạc. Ý thức của hắn bắt đầu nổi lên, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một cái điểm sáng, chỉ cần Tiểu Bạch lao ra, hắn liền sẽ tỉnh lại. Cùng với kia tiếng tim đập, ý thức của hắn như là nổi lên mặt nước, mà tại anh Man Nhi trong ngực, Tiểu Bạch đống nhiên mở mắt, trong mắt huyết hồng một mảnh. Chương 366, chuẩn bị đào tẩu anh Man Nhi cái cằm chống đỡ tại Tiểu Bạch đỉnh đầu, căn bản cũng không có nhìn thấy mở mắt Tiểu Bạch, nếu không cặp kia làm người ta sợ hãi con mắt tuyệt đối có thể làm cho nàng không tự chủ buông tay ra. Tiểu Bạch con mắt chỗ sâu không ngừng có thi sơn huyết hải tại hiện hiện, một cái hài cốt vương giả ngay tại phẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể của hắn thật lạnh, như là ôm lấy một khối băng, nhưng anh Man Nhi lại không buông tay, ôm thật chặt lấy, dùng ngực của mình sưởi ấm Tiểu Bạch thân thể. Tiểu Bạch thân thể bắt đầu dần dần biến ấm, hai cốt vương giả hình ảnh đang từ từ hướng về chỗ càng sâu di động, vô luận hắn như thế nào gào thét đều không làm nên chuyện gì. Trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, Tiểu Bạch con mắt đang từ từ khôi phục lại bình thường bộ dáng, ý thức bắt đầu trở nên thanh minh. Có đôi khi người tại nguy cấp nhất thời điểm, cần bẹn bẹn cái ôm mà thôi. Anh Man Nhi dùng ngực của mình, sinh sinh lôi trở lại ý thức sắp ngủ say Tiểu Bạch, không thể không nói, đó là cái kỳ tích. Túc chủ, ngươi còn sống a? Hệ thống lòng vẫn còn sợ hãi thanh âm từ Tiểu Bạch chỗ sâu trong óc truyền đến. Ngươi mẹ nó vừa rồi đi nơi nào? Ta kém chút liền xong đời người có biết hay không a? Tiểu Bạch căm tức nói, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác hệ thống như thế không đáng tin cậy, vừa rồi quá nguy hiểm, nếu như không tuyển chọn ý thức ngủ say, hắn liền khả năng rất lớn trở thành tà thần, từ đó có thể cáo biệt về nhà. Cái này, ta cũng không giúp được ngươi a. Hệ thống dùng cực thanh âm ủy khuất nói ra, ta can thiệp không được ý thức của ngươi, ta có thể tại ngươi tiến vào thành minh khảo vấn về sau cảnh tỉnh đưa ngươi tỉnh lại, nhưng ngươi tự chủ lựa chọn ngủ say, ngươi để cho ta làm sao xử lý, cưỡng ép tỉnh lại a? Chuyện đó đối với ngươi ý thức tổn thương rất lớn, ta không thể làm ra tổn thương tốc chủ sự tỉnh đến a. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi đi. Tiểu Bạch trợn trắng mắt hỏi. Kia đến không cần, thế thì không cần. Hệ thống rất khiêm tốn nói. Muốn chút mặt ha. Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, cùng ta cái này khen ngợi ngươi đây thôi, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi giả chẳng cái gì thuần. Tiểu Bạch thối lui ra khỏi não hải, ngẩng đầu nhìn về phía anh Man Nhi, nàng mím chặt bờ môi, nhắm mắt lại, lông mi thật dài có chút rung động, lại có loại tinh thả vẻ đẹp. Nàng cũng không biết Tiểu Bạch đã tỉnh lại, y nguyên bẹn bẹn ôm Tiểu Bạch, không chịu buông tay. Tiểu Bạch lông mày có chút chớp chớp, lần nữa nhắm mắt lại, gối lên kia xóa mềm mại, dần dần bình tĩnh. Vẫn luôn đang rình coi Hồng Tông liệt mã cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nếu như Tiểu Bạch tại hắn nơi này ngủ say, hắn thật đúng là không biết làm sao xử lý mới tốt, dù sao thần minh một ngủ không tỉnh nhiều chuyện đi, vậy cũng là lấy trăm năm là tính toán đơn vị. Người bên ngoài cũng không biết trong lều vài nguy cơ, ý nguyên nên làm cái gì, không hề ảnh hưởng. Hồng Tông Dương Liệt chỉ huy kỵ sĩ đem mã bang sứ giả dẫn tới trong một cái lều bài mặt, quay người dự định rời đi, lại bị mã bang sứ giả kéo lại quần áo. Sao thế, muốn chết? Hồng Tông Dương Liệt quay đầu trở lại lạnh như băng nhìn xem mã bang sứ giả. Sát ý cùng một chỗ rất khó biến mất, mặc dù bị Tiểu Bạch ngăn trở, nhưng Hồng Tông Dương Liệt cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh trở lại, nội tâm cũng không bình tĩnh, bị mã bang sứ giả như thế kéo một cái, lập tức liền có rút đao xúc động, còn tốt hắn có thể khắc chế, nếu không mã bang sứ giả đầu đã sớm bay lên trời. Hắn, là ai? Mã bang sứ giả cẩn thận hỏi. Ai là ai a? Ngươi hỏi là ai? Hồng Tông Dương Liệt không hiểu thấu nhìn xem mã bang sứ giả. Ngươi đoán xem ta nói chính là ai? Mã bang sứ giả xoắn xuýt nói. Hắn cũng không biết mình có nên hay không hỏi Tiểu Bạch thân phận, rất xoắn xuýt được chứ, dù sao Tiểu Bạch vừa mới cứu được hắn. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Hồng Tông Dương Liệt dùng sức đem quần áo từ mã bang sứ giả trong tay lôi ra ngoài, liếc mắt. Mã bang sứ giả trừng mắt Hồng Tông Dương Liệt, cái này thế nào còn giả ngu đâu, có thể hay không đứng đắn một chút? Ngươi nhìn cái gì? Hồng Tông Dương Liệt trừng mắt ngược trở về, còn phản ngươi, còn dám chừng ta. Lúc này ta cần hồi đáp cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Kia mẹ nó mạng nhỏ liền không có a, mã bang sứ giả lập tức liền sợ. Qua đa, ngươi cái này áo da nhìn rất đẹp a. Da lông sáng rõ à, xuyên tại người của ngài bên trên kia là anh Tuấn Huy Vũ, coi như lớn lên đẹp trai, chỗ nào làm da lông, là cái gì da thú, ta cũng làm một kiện đi. Mã bang sứ giả giới vừa cười vừa nói. Ngươi nếu có thể giống lao đại đồng dạng đi đi săn cự thú, ngươi cũng có thể có dạng này áo da. Thiên xuyên vạn xuyên, định ngọt không xuôi, nghe được mã bang sứ giả lời khen tặng, Hồng Tông Dương Liệt vẫn rất cao hứng, dù sao con hàng này từ khi đi vào doanh địa về sau một mực chính là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Hồng Tông Dương Liệt đã sớm nhìn hắn khó chịu. Mã bang sứ giả nghe được Hồng Tông Dương Liệt đột nhiên sức sở, treo khuôn mặt tươi cười hỏi, cái này áo ra là dùng lão đại đi săn cự thú ra làm. Tiêu đối, ta và ngươi giảng, lão đại nói chuyện, Hồng Tông Dương Liệt đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm mã bang sứ giả. Lão đại thế nào? Mã bang sứ giả một mặt định nọt tiếu dung đội bằng hỏi. Làm. Lôi kéo ta nói. Khám phá mã bang sứ giả tâm tư, Hồng Tông Dương Liệt lập tức liền nổi giận, một quyền đối tại mã bang sứ giả trên mặt, đem hắn đánh đi ra thật xa, quay đầu bước đi, mặc kệ mã bang sứ giả lại nói cái gì cũng không quay đầu lại. Mã bang sứ giả bụ mặt từ dưới đất ngồi dậy đến, lại phát hiện Hồng Tông Dương Liệt đã từ trong lều vải đi ra ngoài, ánh mắt không khỏi ngoan lệ, dù nói thế nào cũng chỉ là cái tiểu bộ lạc qua đa, lại dám đánh ta, chờ ta trở lại mã bang, chắc chắn sẽ không để ngươi có quả ngon để ăn. Ở trong lòng phát một trận hung ác, mã bang sứ giả sắc mặt lại âm tình bất định, về mã bang. Mình còn có cơ hội trở về à, tại đơn đấu bên trong thua, dựa theo người trong thảo nguyên quy củ, mình đã không phải dân tự do, mà là cái nô lệ. Càng thêm mấu chốt chính là tiểu bạch. Hồng Tông Dương Liệt mặc dù nói thiếu, nhưng cũng đầy đủ mã bang sứ giả phân tích ra rất nhiều thứ, mình tân chủ nhân hẳn là một cái cường giả, mà lại là mạnh vô cùng loại kia, về phần nói đi săn cự thú, cái này hắn là không tin, chân chính cự thú, đây không phải là nhân loại có thể đi săn, cần thần minh xuất thủ mới được, trừ phi lão đại là cái thần minh, nếu không không có khả năng đi săn cự thú. Đoán chừng là nhặt được một đầu vừa mới chết cự thú thi thể, sau đó đem ra lông cho Hồng Tông Dương Liệt, bị cái này vô chi gia hỏa trở thành đi săn con mồi. Như vậy vấn đề lại tới, mình bây giờ muốn làm sao xử lý, muốn hay không đào tẩu? Không trốn đi, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật lưu tại cái này nho nhỏ Hồng Tông Liệt Mã trong bộ lạc làm cái nô lệ, nếu như đào tẩu, dựa theo người trong thảo nguyên quy củ, bất kỳ người nào đều có thể săn giết hắn, cho dù trở lại Mã Bang đoán chừng cũng sẽ nhận trừng phạt, sau đó được đưa về đến Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc. Nhưng trở về Mã Bang cũng không phải không có cơ hội, trong tay hắn còn cầm một đầu tin tức trọng yếu, kia lão đại cũng không phải người trong thảo nguyên, Hồng Tông Dương Liệt làm thảo nguyên Mã Bang trong bộ lạc qua đa, vậy mà nhận một cái người sứ khác đương lão đại, đây có phải hay không là nói rõ hắn đã phản bội Mã Bang, tin tức này chuyển về đến Mã Bang, không chừng mình thân phận nô lệ liền sẽ bị tiêu trừ. Các loại, thân phận nô lệ. Mã Bang sứ giả nhìn xem mình, đột nhiên mừng rỡ như điên, cái giám thân phận nô lệ à, trên người mình căn bản cũng không có nô lệ ấn ký à, từ đâu tới thân phận nô lệ. Chương 367, Cắt Trạch chạy trốn oa ha ha ha, trời cũng giúp ta, đám ngu xuẩn này. Cắt Trạch trong lòng cuồng hỉ vô cùng, cũng không biết bọn giá hỏa này mắc bệnh gì, vậy mà không tại trên người mình đánh lên nô lệ ấn ký, vậy đã nói rõ mình bây giờ hay là cái người tự do à, chỉ cần mình có thể chạy mất, trở lại Mã Bang, đem kia lao đại sự tình báo cáo, thỏa thỏa một cái công lớn, hiện tại cần suy nghĩ chính là như thế nào chạy thoát vấn đề. Con mắt quay tròn loạn chuyển, Cắt Trạch không ngừng nhớ lại mấy ngày nay tại doanh địa chứng kiến hết thảy, suy tư một hồi, hắn có chút ngộng, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái này Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc phòng thủ thật sự là thư giãn có thể, khắp nơi đều là lỗ thủng, có vẻ như chạy đi cũng không khó à, chỉ cần có thể cướp được ngựa liền tốt. Cắt Trạch trong nháy mắt liền quyết định chủ ý, việc này không nên chậm trễ, buổi tối hôm nay liền đặt chạy mất, chờ Hồng Tông Liệt Mã những này đồ đần kịp phản ứng, mình đã sớm chạy mất dạng. Tiểu Bạch gối lên anh man nhi ngực, luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì, bị mình quên sự tình, nhất định không phải chuyện đại sự gì. Không nhớ ra được coi như xong, Cắt Trạch sự tình cứ như vậy bị Tiểu Bạch làm như không thấy. Hồng Tông Dương Liệt cũng không nghĩ tới Cắt Trạch vậy mà dự định chạy trốn, tại trong ý thức của hắn, phàm là có thể đi theo lão đại người, vậy cũng là người may mắn, cho nên hắn cũng không đối Cắt Trạch bên kia tăng thêm nhân thủ, rất thư giãn trông giữ lấy hắn. Vào đêm, các kỵ sĩ giống nhau thường ngày, rất sớm đã đi ngủ. Hồng Tông Dương Liệt phái người tùy ý đến kiểm tra thực hư một phen, phát hiện Cắt Trạch ngủ, cũng không có còn nhiều, ai đi đường ấy. Trời tối người yên, Cắt Trạch mở mắt, y nguyên duy trì tư thế ngủ, trong bóng đêm hết sức chăm chú lắng nghe trùng quanh thanh âm. Hắn nghe được tiếng ấy, quả nhiên không có chút nào phòng bị. Cắt Trạch kinh hỉ phi thường, lặng yên không tiếng động đứng dậy, kéo ra áo da thú, trên cổ của hắn treo một chuỗi răng thú dây chuyền, trong đó có hai viên răng thú cản trưởng, nhọn phi thường lợi, là cự thú răng. Đây là Cắt Trạch lưu lại cho mình bảo mệnh phù, bình thường là vật phẩm trang sức, thời điểm then chốt có thể làm giản dị truy thủ sử dụng. Hắn dùng sức xé đứt dây chuyền, từ phía trên gỡ xuống hai viên răng thú, đem còn lại cất kỹ, những này răng thú cũng đều có công dụng, hắn không nỡ ném đi. Cẩn thận đi vào cửa trứng đồng, xuyên thấu qua già thú rèm khe hở hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Lều vải của hắn cách đống lửa trại không xa, bên ngoài bị ngọn lửa chiếu rất sáng, tại đống lửa trại chung quanh ngồi hai tên kỵ sĩ, thấp giọng cười nói, hoàn toàn không có chú ý lều vải của hắn. Rất tốt. Cắt Trạch trong lòng âm thầm lớn tiếng khen hay, bộ lạc thủ vệ bung lòng như vậy, không có bị diệt tộc đơn giản chính là kỳ tích a. Hắn chậm rãi lui trở về trong bóng tối, lục lọi đi tới lều vải tận cùng bên trong nhất vị trí. Nắm chặt răng thú hung hăng đâm vào trên lều, rút ra răng thú, trên lều mặt nhiều một cái hố. Đem con mắt tiến đến động bên trên hướng mặt ngoài nhìn. Sắc trời bên ngoài rất tốt, ánh trăng tản mát tại mặt đất, tầm mắt coi như rõ ràng, tại góc độ của hắn nhìn ra ngoài, trong doanh địa là an tĩnh, căn bản không có gác đêm kỵ sĩ thân ảnh. Thần minh phù hộ. Cắt Trạch trong lòng điên cuồng la, vung lên hai thanh răng thú, tại trên lều mặt vừa đi vừa về đâm. A, giống như có tiếng gì đó. Ngươi cũng đừng dọa người. Ta thật nghe được thanh âm, tựa như là trong lều bài chuyển tới. Không có khả năng, ta xem qua, hắn đang ngủ. Lại đi kiểm tra một chút đi. Tốt ta, vậy liền lại đi nhìn xem. Ngay tại trên lều mặt mở động, Cắt Trạch đột nhiên nghe được bên ngoài kỵ sĩ thanh âm, lập tức dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vội vàng từ dưới đất kéo một trường da thu chặn vừa mới làm ra động, sau đó cấp tốc nằm xuống đất, giả bộ như đã ngủ bộ dáng. Lều vải da thu rèm bị trước mở, hai tên dơ bó đuốc kỵ sĩ đi vào lều vải, một người trong đó cầm bó đuốc hướng bên trong chiếu chiếu, phát hiện đang ngủ Cắt Trạch. Ngươi xem đi, ta liền nói hắn đang ngủ, căn bản cũng không có thanh âm, ngươi nhất định nghe lầm. Có đúng không? Ta chính là nghe được thanh âm a. Kỵ sĩ kia gãi gãi đầu, không giải thích được nói, lại ngó giáo giác nhìn về phía Cắt Trạch. Cắt Trạch vừa đúng mở mắt, giả bộ như mở mịt nhìn về phía hai tên kỵ sĩ, dùng lười biếng ngựa khí hỏi, thế nào? Sự tình gì? Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp ngươi đi. Lúc trước dơ bó đuốc kỵ sĩ thuận miệng nói một câu, lôi kéo đồng bạn, hướng phía ngoài lều đi đến. Nghe được thanh âm kỵ sĩ cau mày, dơ lên bó đuốc không cam lòng tại trong lều vải lại chiếu chiếu, hỏa diễm quang mang từ ngăn trở cửa động ra thú bên trên lướt qua, Cắt Trạch trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Cũng may kỵ sĩ cũng không có đem lòng sinh nghi, doanh địa sử dụng ra thú lều vải vốn chính là dùng ra thú ghép lại, không phải một thể hóa ra thú. Cho nên kỵ sĩ cũng không có cảm giác cản trở cửa động ra thú có cái gì không đúng kỉnh. Con mắt lại đảo qua Cắt Trạch, nhìn hắn không có thay đổi gì, lúc này mới quay người đi ra lều vải. Ngay tại kỵ sĩ đi ra lều vải trong nháy mắt, Cắt Trạch tùng thở một hơi, chậm rãi buông lỏng ra dưới thân nắm chặt răng thú, nếu như bị phát hiện mình muốn chạy trốn, vậy hắn khẳng định sẽ phấn khởi giết người, đến lúc đó vụng trộm chạy trốn, liền biến thành đoạt ngựa chạy trốn, có thể an toàn hy vọng chạy trốn liền rất mong manh. Các kỵ sĩ đi ra ngoài, một lần nữa quẳng xuống rèm, trong lều vải lần nữa khôi phục hắc ám. Nghe hai người tiếng bước chân trêu chọc âm thanh dần dần đi xa, Cắt Trạch lại lặng yên đứng dậy, mò tới ra thú cửa hàng bên cạnh, cẩn thận cầm súng ra, tiếp tục dùng răng thú mở rộng cửa hàng, cũng thỉnh thoảng chú ý lều vải cổng, sợ kỵ sĩ đi mà quay lại. Cảm giác này quá kích thích. Cắt Trạch tim đều nhảy đến cổ rồi, rốt cục tại trên lều mặt mở ra một cái có thể cung cấp hắn chui ra đi động, kém chút liền reo hò ra. Cảm tạ thần minh, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ đồng bào, cảm tạ dâng ra răng thú cự thú, cảm tạ cờ cờ AVM giống như có đồ vật gì luận nhập, bất quá không có làm quan hệ, rốt cục có thể chạy thoát, đây mới là trọng điểm, không muốn chú ý nhiều như vậy chi tiết. Cắt Trạch cũng không dám trì hoãn, lập tức liền làm cái kia trong động chui ra ngoài, vì phòng ngừa bị phát hiện, hắn lại lấy ra vừa rồi ra thú, cẩn thận chặn cửa hàng, lúc này mới thấp lấy thân thể lặng lẽ đào tẩu. Trong doanh địa phóng ngựa thất địa phương hắn biết, rất tập trung, tất cả ngựa đều cùng một chỗ, ngựa của hắn cũng ở nơi nào. Trốn ngựa là không thể nào trốn ngựa, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc ngựa chỉ nhận Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc dân, cho dù hắn cướp được Hồng Tông mã cũng không tốt, người ta căn bản sẽ không nghe hắn, không chừng còn biết dùng móng hung ác đập hắn. Người trong thảo nguyên ngựa hay là rất trung thành, thậm chí so với người còn muốn trung thành nhiều lắm, cho nên Cắt Trạch chỉ có thể đi trộm ngựa của mình. Mò tới tồn ngựa địa phương, Cắt Trạch không khỏi đại hỉ, nhìn hai bên một chút, không ai, Cắt Trạch tranh thủ thời gian hướng phía ngựa của mình chạy tới. Ngựa nghe được động tĩnh, có chút rối loạn lên, Hồng Tông mã mặc dù bạo động, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là rất hiếu kỳ nhìn xem cái này đội vàng chạy qua ra hỏa. Hí 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 hí. Hí. Cắt Trạch ngựa liền lợi hại, thấy được chủ nhân gọi là một cái hưng phấn, giơ lên móng trước, khí dài lên tiếng, Cắt Trạch trong nháy mắt mặt đều tái rồi, mẹ nó, địch nhân ngựa không có lên tiếng, ngươi để quặp lông, cái lông à, đây là sợ ngươi chủ nhân chết không đủ thảm à. Chương 368, bị đuổi kịp trời tối người yên, ngựa tê minh thanh âm trong nháy mắt liền truyền đi thật xa. Cắt Trạch mặt đều tái rồi, liền vội vàng tiến lên ôm lấy đầu ngựa, làm yên lòng nó. Giải khai dây thường chính làm tại bên đống lửa một bên sưởi ấm một bên thấp giọng nói chuyện trời đất gác đêm, kỵ sĩ đình chỉ tiếng nói chuyện, nghiêng tai lắng nghe. Ta có phải hay không lại nghe lầm, ta giống như nghe được thanh âm. Lúc trước nghe được Cắt Trạch trong lều bại thanh âm kỵ sĩ có chút không thể nói. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe đến thanh âm. Đối diện kỵ sĩ biến sắc, đứng lên, cơ lấy bó đuốc liền đi. Lúc trước kỵ sĩ cũng tranh thủ thời gian cầm lên bó đuốc, hướng phía Cắt Trạch lều bại phóng đi, vén lên lều bại rèm giơ lên bó đuốc hướng bên trong vừa chiếu, lập tức vui vẻ. Ta liền nói ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này chạy. Kỵ sĩ rất sung sướng nói. Ngươi hướng lều vải chạy cái gì? Phía trước rời đi kỵ sĩ vòng trở lại, sắc mặt không tốt hỏi. Ngươi xem một chút, không có người, tuyệt đối là chạy. Ta liền nói ta phía trước không nghe lầm. Lúc trước kỵ sĩ dương dương đắc ý, mặt mũi tràn đầy nói. Ngươi chạy ngươi vui cái giám a? Ngươi là sung sướng ở nơi nào? Bởi vì ngày mai muốn bị mắng mà sung sướng a, còn mẹ nó không nhanh đi tìm người. Đằng sau chạy tới kỵ sĩ lập tức liền kinh ngạc, con hàng này sợ không phải cái kẻ ngu đi, bị trông coi người chạy, hắn lại còn có thể vui ra? A, đúng, ta vui cái giám a. Lúc trước kỵ sĩ vỗ trán một cái, xoay người chạy. Kết quả không có chạy, lại bị kéo trở về, phía sau kỵ sĩ lôi kéo y phục của hắn hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thả ta ra, ta muốn đi tìm người. Lúc trước kỵ sĩ hô, ngươi tìm người đi đâu mà tìm đây, không nghe thấy ngựa kêu to. Kia cái gì sứ giả còn có thể dựa vào chân chạy à, khẳng định là đi ngựa bên kia, có phải hay không đốc? Phía sau kỵ sĩ giận dữ hét. Ta đi, ngươi nói đúng, chúng ta nhanh đi ngựa bên kia. Lúc trước kỵ sĩ lại vỗ chán một cái, đội đội vàng vàng chạy tới ngựa bên kia. Hai tên kỵ sĩ một bên chạy tới tồn ngựa địa phương, một bên lớn tiếng kêu to. Trong lều vải kỵ sĩ trong nháy mắt liền mở mắt, nghe ngóng thanh âm bên ngoài, lập tức đứng dậy, cầm lên trường đao cùng cung tiễn từ trong lều vải lao ra. Hai tên kỵ sĩ một đường chạy, một đường hô, tốc độ của hai người không chậm, rất nhanh liền đi tới an trí ngựa địa phương, xa xa liền thấy một người chở mình lên ngựa, lái một con ngựa như là thoát cương chó hoang liền xông ra ngoài. Cái khác kỵ sĩ ngay tại ra sức chạy tới, nhưng thời gian đã không đủ. Truy, không nói trước có thể hay không đuổi được, cái này tối như bưng đuổi theo ra đi, nguy hiểm hệ số quá cao, đây chính là chạy liều mạng đi. Hai tên kỵ sĩ thật không nghĩ qua đuổi theo ra đi. Từ bả vai lấy xuống cung tiễn, dương cung cài tên một mạch mà thành, khép mắt lại liếc nhìn, vung lòng tay, hai con đuôi bọ cạp châm chế tác mũi tên trong nháy mắt biến mất tại trên dây cung. Bắn ra mũi tên, hai người nhìn ra xa xa, liền thấy kia chính cưỡi ngựa chạy như điên bóng người đột nhiên cắm sai lệch một chút, ngựa như cũ tại phi nước đại, cấp tốc biến mất tại trong bóng tối. Bắn chúng. Hai tên kỵ sĩ rất kinh hỉ, nhưng mà ngựa đã tiến vào trong bóng tối, không cách nào kia mã bang sứ giả đến cùng chết hay không. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hồng Tông Dương Liệt mang theo một đám bộ lạc dân đội vàng chạy đến. Mã bang sứ giả chạy. Hai tên kỵ sĩ ủ rũ túi đầu nói, ai chạy? Hồng Tông Dương Liệt đầu ngậm một chút, hỏi lần nữa, Mã bang sứ giả. Kỵ sĩ thở dài nói, các ngươi hắn là thế nào chạy trốn? Hồng Tông Dương Liệt gọi là một cái khi a, lão đại này nô lệ thế nào còn chạy đâu, muốn để lão đại biết, nhiều mất mặt ta cưỡi ngựa chạy. Lúc trước nghe được thanh âm kỵ sĩ rất ngay thẳng nói, ta mẹ nó biết hắn là cưỡi ngựa chạy, ta hỏi là, vì cái gì các ngươi không coi chừng, có thể để cho hắn chạy? Hồng Tông Dương Liệt gầm thét, mình lại không ngủ, kia ngựa thiếu một tấc mình còn có thể không biết. Cái này hai tên kỵ sĩ cúi đầu, lộ bộ không ra. Chạy liền chạy đi, dù sao cũng không phải đại sự gì. Tiểu Bạch tách ra đám người, mang theo anh Man Nhi đi tới, ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn quanh. Lão đại hai tên kỵ sĩ càng thêm không đất dung thân, nếu như Tiểu Bạch mắng bọn hắn, cái kia còn có thể dễ chịu điểm, nhưng bây giờ Tiểu Bạch rõ ràng đang vì bọn hắn nói chuyện, kia lòng ấy nấy cũng không cần để. Đêm tối đối với Tiểu Bạch tới nói cũng sẽ không trở thành bối rối, cùng ban ngày không có gì khác nhau, trong mắt hắn, kia mã bang sứ giả đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, chạy nhanh chóng. Sờ lên cằm suy nghĩ một chút, Tiểu Bạch hướng người chung quanh nói ra, chờ ta một chút. Nói xong cũng xông vào trong bóng tối, hướng phía Mã Bang sứ giả chạy trối chết phương hướng đuổi tới. Anh Man Nhi cũng nghĩ theo tới, lại bị Hồng Tông Dương Liệt cho ngăn lại. Tiểu Bạch chạy nhanh, thực lực mạnh, đêm tối đối với bọn hắn tới nói là sợ hãi địa phương, đối với Tiểu Bạch tới nói lại không tính là gì, nhưng anh Man Nhi khác biệt, nàng không có thực lực mạnh như vậy, đi qua cũng chỉ có thể cho Tiểu Bạch thêm phiền. Hồng Tông Dương Liệt cũng không muốn lại xử lý chuyện sai. Tiểu Bạch xông vào Hắc Ám Chi Hậu, tại các kỵ sĩ không thấy được địa phương sử dụng truyền tống thuật, lần này cũng không phải loạn truyền đưa, dù sao có thể nhìn thấy Mã Bang sứ giả chấm đen nhỏ, cũng coi là có địa vị. Ngựa chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng Tiểu Bạch thần thuật a, rất nhanh Tiểu Bạch liền đuổi kịp báo táp Tuấn Mã, cùng nó đi song song. Con Tuấn Mã kia chạy trước đột nhiên cảm giác không đúng, Mã Nhạn hướng phía bên cạnh xem xét, kém chút không có hụ chết. Hí 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 hí. Hí. Tuấn Mã đứng thẳng người lên, bị cung tiễn bắn trúng, đau đớn khó nhịn cắt chạch trong nháy mắt liền bị nhấc xuống lập tức. Ai nha? Cắt chạch kêu thảm một tiếng ném xuống đất, mũi tên vốn là bắn trúng giáp vai của hắn, vừa té như vậy, hảo chết không chết là phần lưng chạm đất, như thế để ép, phốc phốc, mặc vào, vết thương cũ thêm tân tổn thương, trong nháy mắt đau cắt chạch đổi sắc mặt. Tiểu Bạch nhìn xem đứng thẳng người lên Tuấn Mã, khẽ vươn tay bắt lấy lập tức móng, có chút dùng sức liền đem nó cho kéo xuống, lại biến thành bốn vó chạm đất trạng thái. Tuấn Mã ngộng, khí lực như thế lớn a. Tiểu Bạch cười ha hả vỗ vỗ đầu ngựa, Tuấn Mã thành thành thật, biểu thị mình không dám không động đậy dám động, sợ sợ. Nhìn thấy Tuấn Mã sống yên ổn xuống tới, Tiểu Bạch mới đi tới cắt chạch bên người, còn chạy không? Thế không, không chạy. Cắt chạch che lấy bả vai hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc quá quỷ dị, hắn cũng không biết mình bả vai làm sao thụ thương, càng thêm nghĩ không rõ Bạch Tiểu Bạch làm sao xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người tốt có thể đuổi kịp ngựa a? Khả năng mã cương chạy thời điểm còn có thể đuổi kịp, nhưng đều chạy đến xa như vậy, ngựa tốc độ đều tối đại hóa, thế nào liền bị đuổi kịp đây? Còn chạy, thôi đi, mình lại không đốc, lần này là thụ thương, lần sau khả năng liền mất mạng, mà lại người trước mặt này tốc độ so ngựa đều nhanh, thế nào chạy a, thật không chạy. Bằng không ta để ngươi chạy trước một hồi, sau đó ta lại truy ngươi. Tiểu Bạch rất tốt bụng nói. Không, không cần, thật không chạy, thật. Cắt chạch nội tâm giờ phút này là sụp đổ. Tiểu Bạch xem như cứu cắt chạch một mạng, nếu là hắn đi thêm về phía trước chạy chút liền sẽ tiến vào một chỗ cự thú lãnh địa, đến lúc đó thật là một bài lạnh lạnh đưa cho hắn. Tiểu Bạch đi ở phía trước, cắt chạch rủ rũ túi đầu ở phía sau đi theo, canh đằng sau là rủ rũ túi đầu Tuấn Mã. Chương 369, phi hắn một thân Tiểu Bạch xem như cứu cắt chạch một mạng. Nếu là hắn đi thêm về phía trước chạy chút liền sẽ tiến vào một chỗ cự thú lãnh địa, đến lúc đó thật là một bài lạnh lạnh đưa cho hắn. Tiểu Bạch đi ở phía trước, cắt chạch rủ rũ túi đầu ở phía sau đi theo, canh đằng sau là rủ rũ túi đầu Tuấn Mã. Tuấn Mã đang hoài nghi ngựa sinh, vì sao bốn chân sẽ bị hai cái đuổi đuổi kịp, cái này không khoa học, mang theo rủ rũ túi đầu một người một ngựa, thành thơi trở lại doanh địa, các kỵ sĩ lập tức nổi giận đùng đùng xông tới, cái này đêm hôm khuya khoắt, lạnh đến muốn mạng, lúc đầu ngủ say sưa, kết quả là bởi vì cắt chạch con hàng này chạy trốn, mọi người liền muốn tại trong đêm nói mát, nhận ai cũng sẽ không vui vẻ. Người tới đi đem ngựa buộc tốt, những người khác đi ngủ đi. Tiểu Bạch thuận miệng phân phó nói. Một kỵ sĩ đi tới, kéo qua Tuấn Mã, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Cắt Trạch, thật muốn đi tới đánh cho hắn một trận, nhưng không được, lao đại còn ở đây, nhưng không làm chút cái gì là thật hận rồi. Cắt Trạch hiện tại cũng thật sự là thảm, hắn đầu tiên là bị mũi tên bắn trúng, sau đó quẳng xuống ngựa thời điểm lại tới cái xuyên đấu, lại đi xa như vậy đường về doanh địa, cả người lung la lung lay, lúc nào cũng có thể ngã xuống bộ dáng. Uống phi. Càng nghĩ, kỵ sĩ cảm giác mình không thể cái gì cũng không làm. Thế là một cục đờm đặc liền nôn tại Cắt Trạch trên mặt, Cắt Trạch lập tức liền nhìn hằm hằm trở về. Kỵ sĩ kia dương dương đắc ý, xông Cắt Trạch liếc mắt, không sợ hai chút nào hắn nhìn hằm hằm, "Tiểu tử, quấy rầy ta đi ngủ còn chúng ta, có bản lĩnh đến đánh ta à?" Quay thân đem ngựa dắt đi, lưu lại Cắt Trạch dương mắt nhìn. Cái khác kỵ sĩ lập tức giống như nhận lấy dẫn dắt, trong lúc nhất thời uống thanh âm bên tai không dứt. "Ta ít." Cắt Trạch lập tức liền hoảng sợ, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lại phát hiện Tiểu Bạch hai cái cú sốc liền chạy ra khỏi đi thật xa. Phi 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 liên tiếp phi phi phi, ngoài ra còn tặng kèm các loại màu sắc cục đàm, thật giống như súng máy đồng dạng đánh vào Cắt Trạch trên thân, càng không thể cản. A Tiểu Bạch vẹn vẹn dùng khỏe mắt quét nhìn một chút liền buồn nôn không được, bước nhanh đi lên phía trước. Chịu không được, trượt trượt. Anh Man Nhi lúc đầu cũng nghĩ đi lên nôn hai cái, nhưng nhìn thấy Tiểu Bạch rời đi, có chút tiếc nuối nhìn một chút Cắt Trạch, liền vội vàng đuổi theo. Các kỵ sĩ y nguyên làm không biết mệnh phun Cắt Trạch, Tiểu Bạch thanh âm ung dung truyền đến, một hồi nhớ kỹ cho hắn xử lý vết thương, đừng chết. À, đúng, để hắn tắm rửa, ngày mai nếu là hắn bận thiểu, ta liền hướng các ngươi trên thân nôn đàm. Các kỵ sĩ nhìn xem đầy người dịch nhờn Cắt Trạch, lập tức liền bính, có vẻ như không được tốt tẩy a, mấy cái vừa mới uống xong kỵ sĩ có loại nhà không ra đi cảm giác, bọn hắn ngậm lấy đàm, do dự một chút. Phi. Lúc đầu nhìn thấy các kỵ sĩ đã bắt đầu do dự, Cắt Trạch vừa vui vẻ, một ngụm đàm liền biểu trên mặt, theo sát lấy phi 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 thanh âm bên tai không dứt. Dù sao đều đã dạng này, không quan tâm nhiều đến hai cái. Tiểu Bạch căn bản cũng không quay đầu, bước nhanh rời đi vừa nhắc tới, quá kinh khủng, quá không nói vệ sinh, quá ác tâm người, à. Toàn thân run lên, anh Man Nhi đi theo Tiểu Bạch bên người, nghe được Tiểu Bạch nghĩ linh tinh, hơi nhếch khóe môi lên, cái này nam nhân rất có ý tứ, cùng hoang dã những cái kia dã man nam nhân khác biệt, cùng đồng có những cái kia thô cùng nam nhân cũng khác biệt, rất thú vị. Trở lại lều vải, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía anh Man Nhi đột nhiên trầm mặc, bầu không khí có chút lúng túng. Tiểu Bạch đột nhiên không rõ lắm mình hẳn là thế nào đối đãi thiếu nữ này, anh Man Nhi đứng tại chỗ nhìn qua Tiểu Bạch con mắt, nhìn thấy Tiểu Bạch nửa ngày cũng không nói chuyện, bình tĩnh đi qua một bên, tựa ở một cây cốt chất trên cây cột, ngồi xổm hạ xuống, vô vỗ chân của mình. Nháy nháy con mắt, Tiểu Bạch dây hiểu, đây là trong truyền thuyết gối đùi. Cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua gối đùi à? Tiểu Bạch lập tức dứt bỏ xoắn xuýt, hí ha hí hưởng chạy tới nằm xuống, gối lên anh Man Nhi trên đùi. Cứng mềm vừa phải, tràn ngập co giãn, cái này gối đầu 666 a, không muốn 998, cũng không cần 888, chỉ cần một cái mỹ nữ ôm về nhà, như thế lương vận, người đáng giá có được. Bình thường Tiểu Bạch không cần nghỉ ngơi, nhưng gần đây đến liên tục lâm vào thần minh khảo vấn nguy cơ, để Tiểu Bạch tinh thần có chút mệt mỏi, gối lên anh Man Nhi chân, trung quanh dần dần an tĩnh lại, Tiểu Bạch lỗ thai dần dần, nghe được anh Man Nhi bình tĩnh hô hấp và tiếng tim đập, tinh thần của hắn bắt đầu dần dần trầm tĩnh lại, con mắt chậm rãi khép lại. Anh Man Nhi tay có chút nâng lên, do dự một chút, cẩn thận bỏ vào Tiểu Bạch trên đầu, nhẹ nhàng vuốt, gặp Tiểu Bạch không có động tĩnh, nàng yên tâm lại, tựa ở cốt chất trên cây cột, cũng nhắm mắt lại, an tĩnh thiết đi. U, Hùng Dương Dương cánh bay lượn với thiên tế, phát ra cao minh thanh âm. Trong lều vải Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt, con mắt tại trong lều vải quét một vòng, ngồi dậy, cái này ngủ một giấc dễ chịu, hắn quay đầu nhìn về phía anh Man Nhi, nàng còn tựa ở cốt chất cây cột ngủ, điểm tĩnh mỹ hảo. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra một vẻ ôn nhu tiểu dung, lặng yên không tiếng động đứng dậy, ra lều vải. Sắc trời đã sáng rõ. Kỵ sĩ cùng nô lệ đã sớm đi lên, bận rộn, nhưng không ai tiếp cận Tiểu Bạch chỗ lều vải, thật giống như nơi này là cấm khu, cho dù tới gần cũng sẽ hạ giọng nói chuyện, sợ quấy nhiều đến Tiểu Bạch cùng anh Man Nhi. Tiểu Bạch là các kỵ sĩ lao đại, anh Man Nhi thì là hoang dã các nô lệ lao đại, vô luận là kỵ sĩ hay là nô lệ, cũng không nguyện ý tới quấy rầy đến bọn hắn. Đi ra lều vải, Tiểu Bạch duỗi lưng một cái, hướng về trong doanh địa nhìn một chút, một mảnh bận rộn cảnh tượng, Tiểu Bạch trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, nhanh nhẹn thông suốt hướng trong doanh địa đi đến. Hoang dã nô lệ nhìn thấy Tiểu Bạch đi tới, đều e ngại né tránh qua một bên, cúi đầu không dám lên tiếng. Mà các kỵ sĩ thì thân thiện cùng Tiểu Bạch chào hỏi, Tiểu Bạch cũng mỉm cười hoàn lễ. Lão đại, Hồng Tông Dương Liệt chạy đến Tiểu Bạch bên người hô một tiếng. Mã Bang sứ giả đâu? Đúng, hắn để cái gì tới, cái gì trạch? Tiểu Bạch quay đầu liếc qua Hồng Tông Dương Liệt, thuận miệng hỏi. Hắn để các trạch, tại trong lều vải đâu, hẳn là còn ở đi ngủ. Hồng Tông Dương Liệt đội mà nói. Đang ngủ, không phải lại chạy à? Tiểu Bạch trêu kẹo nói. Hồng Tông Dương Liệt nghe nói như thế lập tức sắc mặt tối đen, quả nhiên bị lão đại rêu cả, ho nhẹ một tiếng nói ra, lần này hắn chạy không được, ta tìm bốn tên huynh đệ trông coi hắn. Trung quanh đều có người, chỉ cần hắn khoản chi đồng khẳng định sẽ bị phát hiện. Nhìn người loại chuyện này cũng không để cho các kỵ sĩ làm, để nô lệ đi xem. Nói thật, Tiểu Bạch đối với Mã Bang sứ giả cắt trạch thật không chú ý, cảm giác dùng kỵ sĩ đi xem lấy hắn đều là lãng phí sức lao động, thời điểm này không nếu như để cho các kỵ sĩ nhiều huấn luyện một chút. Đúng rồi, hôm qua có hay không để cái này cắt trạch tắm rửa? Tiểu Bạch dừng một chút tiếp tục nói ra, các ngươi hôm qua thật sự là buồn nôn chết rồi, à, ngẫm lại ta đều không thoải mái. Hắc hắc, không riêng ngài không thoải mái à, hôm qua chúng ta cho cắt trạch tắm rửa mấy tên kỵ sĩ canh không thoải mái. Hồng Tông Dương Liệt một bên ở trong lòng nói, một bên gật cười. Về chúng ta miễn trách tuyên bố tư ẩn điều khoản nhện hiệp nghị xin thu nhận sử dụng liên hệ chúng ta STT ạp trường 370, đội kỵ sĩ đến Tiểu Bạch cùng Hồng Tông Dương Liệt nhanh nhẹn thông suốt đi vào cắt trạch chỗ lều vải bốn góc đều có kỵ sĩ tại đứng gác, sợ cắt trạch lại vụng trộm chạy trốn một lần. Một đêm đứng lại, bốn tên kỵ sĩ đều có chút mệt mỏi, Tiểu Bạch nhìn xem Hồng Tông Dương Liệt, Hồng Tông Dương Liệt cũng nhìn xem Tiểu Bạch. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Bạch nói một câu. Lão đại, ngài lời này không có cách nào trả lời a, Hồng Tông Dương Liệt có chút hậm hực. Còn không tranh thủ thời gian thay người, để bọn hắn bốn cái đi nghỉ ngơi một chút, tìm nô lệ sang đây xem lấy là được rồi. Tiểu Bạch liếc mắt phân phó nói. Hồng Tông Dương Liệt gật gật đầu, kêu đến bốn cái nô lệ, thay thế đi kỵ sĩ, sau đó cùng Tiểu Bạch cùng đi tiến vào lều vải. Đã từng phối cấp cắt trạch chính là cái tương đối khá lớn lều vải, dù sao người ta là Mã Bang sứ giả, cũng không có khả năng quá hà khắc không phải. Hiện tại liền không đồng dạng, cho hắn đổi cái lều nhỏ, Tiểu Bạch cùng Hồng Tông Dương Liệt vừa tiến đến cũng cảm giác căng thẳng. Nhìn thấy có người tiến đến, cắt trạch tranh thủ thời gian ngồi dậy, hốt hoảng nhìn về phía hai người. Hắn không biết mình vận mệnh như thế nào, có chút thất vọng. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiểu Bạch xông Hồng Tông Dương Liệt nói. Hồng Tông Dương Liệt nhìn một chút cắt trạch, ánh mắt bên trong mang theo cảnh cáo ý vị, sau đó quay đầu ra ngoài. Tiểu Bạch đi vào cắt trạch đối diện ngồi xuống, cắt trạch tranh thủ thời gian đứng dậy, thành thành thật thật ngồi xuống. Nói đi, vì sao phải trốn chạy? Tiểu Bạch rất bình tĩnh mà hỏi. Vì sao phải trốn chạy cái này còn muốn nói à? Đương nhiên là không muốn làm nô lệ. Cắt trạch ở trong lòng nhà rãnh, cũng không dám nói, nháy mắt không lên tiếng. Như vậy, thay cái vấn đề, ngươi cảm giác có thể trốn được à? Tiểu Bạch thở dài tiếp tục hỏi, nếu như không có ngươi tên biến thái này, ta cảm giác vẫn có thể trốn được. Câu nói này cắt trạch đi nguyên không dám nói. Ngươi dạng này không nói lời nào sẽ để cho ta rất lúng túng. Liên tục hai vấn đề đều cắt trạch đều không có trả lời, Tiểu Bạch có chút tức giận. Kia hai vấn đề là có thể trả lời sao? Rõ ràng chính là mất mạng để à? Nếu là trả lời mạng nhỏ nhưng là không còn, ta lại không đốc. Cắt trạch đem miệng ngậm chặt hơn. Nếu không muốn nói, quên đi, ta còn là đi đem kỵ sĩ gọi tới đi. Ngươi đoán chừng cùng bọn hắn có lời nói. Tiểu Bạch đứng người lên, dự định ra ngoài. Để kỵ sĩ đến ta còn có đường sống sao? Cắt trạch vội vàng hô, ta có chuyện muốn nói, có lời nói. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Tiểu Bạch lắc đầu liên tục, vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi không nói, hiện tại có lời nói, gặp cái quỷ, tựa hồ không có phân biệt rõ ràng ai là chủ nhân ai là nô lệ a. Ngài như thế ra các kỵ sĩ có biết không? Cắt trạch cảm giác rất sụp đổ a, ta thật sự có lại nói a. Cắt trạch kêu thảm. Tiểu Bạch quay đầu xem hắn, đi về tới lần nữa ngồi xuống, sớm dạng này chẳng phải xong a, nhất định phải giả bộ một chút mạnh hắn, có chỗ tốt a, nói đi, ngươi đến cùng là ai, vì cái gì tại Thảo Nguyên, ngươi mục đích là cái gì? Cắt Trạch sắc mặt phi thường ngưng trọng hỏi. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lều vải đỉnh, cái này thế nào còn hỏi lại đâu? Là ta mở ra phương thức không đúng à, khả năng ta cần thay cái kịch bản, loại này hòa bình kịch bản khả năng không thích hợp Mã Bang sứ giả. Tiểu Bạch lần nữa đứng dậy, hướng về phía bên ngoài hô, người tới, người tới. Gia thú rèm bút lên, Hồng Tông Dương Liệt mang theo hai tên kỵ sĩ từ bên ngoài đi vào. Lão đại, thế nào? Hồng Tông Dương Liệt sắc mặt bất thiện nhìn thoáng qua Cắt Trạch, sau đó hỏi. Ta cảm giác có chút nói hắn không tốt cùng ta nói, đại khái sẽ cùng các ngươi giảng, các ngươi hỏi đi, ta ra ngoài đi bộ một chút. Tiểu Bạch hướng mặt ngoài đi, đi ngang qua Hồng Tông Dương Liệt thời điểm vỗ bờ vai của hắn nói. Hồng Tông Dương Liệt nghe được Tiểu Bạch lập tức liền cười, gọi là một cái giữ thợn, hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, bóp giáp vàng, Cắt Trạch lập tức dùng mình một cái. Chờ một chút, chờ một chút, ta nói, ta cái gì đều nói. Cắt Trạch vội vàng hướng phía Tiểu Bạch hô. Không có việc gì, ngươi không cần phải nói, một hồi các kỵ sĩ sẽ hỏi ngươi. Tiểu Bạch quay đầu cho Cắt Trạch từng cái an tâm ánh mắt, thảnh thơi đi ra ngoài. Tội gì khổ như thế chứ? Hồng Tông Dương Liệt làm bộ thở dài một tiếng, đêm qua hắn liền muốn đánh con hàng này dừng lại, nhưng không có cơ hội, hiện tại rốt cục có cơ hội, hắn nghĩ nghiêm mặt lộ ra một vòng đau thương, có thể không nhịn được à, nhịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là cười lên ha hả, cùng hai vị khác kỵ sĩ nào về phía Cắt Trạch. Ba 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 quyền quyền đến thịt, Cắt Trạch bị đánh đến liên tục kêu rên, Hồng Tông Dương Liệt đánh địa phương đều không phải là cái gì chỗ chí mạng, sẽ không đánh tử Cắt Trạch, lại có thể để cho hắn đau quá sức. Đi ra lều vài tiểu bạch, lắc đầu, loại này rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hàng, nên để các kỵ sĩ đi chiêu đãi, mình vẫn là quá thiệt lương. Bất quá từ con hàng này miệng bên trong, Tiểu Bạch hay là đạt được một chút tin tức, Cắt Trạch đã biết một chút thân phận của mình, chí ít hắn biết mình không phải người trong Thảo Nguyên. Chỉ sợ những này cùng hắn chạy trốn là có liên quan hệ, bằng không hắn sẽ không trước tiên hỏi ra. Tiểu Bạch tại trong bộ lạc tản bộ một vòng, một lần nữa quay lại đến Cắt Trạch chỗ lều vải, Hồng Tông Dương Liệt mang theo hai tên kỵ sĩ từ trong lều vải chui ra ngoài, hồng quang đầy mặt, thần thanh khí sảng. Lão đại, Hồng Tông Dương Liệt vui vẻ chào hỏi. Sướng rồi. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn hắn hỏi. Sướng rồi. Hồng Tông Dương Liệt cười ha ha nói. Trung quanh nhìn xem bọn hắn hoang dã nô lệ đột nhiên dùng mình một cái, đối thoại của bọn họ có chỗ nào không đúng, kia trong lều vải thế nhưng là cái nam nhân à, cái này tiến vào chính là các loại rú thảm, ra liền sướng rồi, à. Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì à, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Lại liên tưởng đến Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc toàn bộ thành viên đều là thanh tráng niên nam tính, hoang dã nô lệ nhịn không được lại dùng mình một cái, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ bị chúng ta đoán được. Canh chừng Cắt Trạch mấy tên nô lệ, lặng lẽ hướng một bên xê dịch, sợ Hồng Tông Dương Liệt các loại kỵ sĩ chú ý tới bọn hắn. Tiểu Bạch vượt qua kỵ sĩ, vén lên rèm đi vào lều vải, thấy được thê thảm vô cùng Cắt Trạch, cả người đều mập một vòng, con mắt là bầm tím, quai hàm cũng sưng lên, một đầu bao. Hiện tại, muốn hay không tâm sự? Tiểu Bạch tốt lấy cả rảnh mà hỏi. Trò chuyện cái gì? Cắt Trạch cố gắng mở to mắt hỏi. Nô, vẫn là hỏi lại, bằng không ta lại để các kỵ sĩ tiến đến tìm người tâm sự. Tiểu Bạch sờ lên cằm, từ từ nói. Không, không muốn a. Cắt Trạch trong ánh mắt chảy ra nước mắt, hắn cũng không muốn lại bị đánh, đau đến không quan trọng, vấn đề là sỉ nhục a, thế nào nói hắn cũng là chiến sĩ ưu tú, cứ như vậy không hề có lực hoàn thủ bị đánh, quá khuất đủ. À à, vậy liền nói một chút đi, ngươi đến cùng biết một chút cái gì, đào tẩu về sau lại thế nào dự định? Tiểu Bạch ngồi xếp bằng xuống, nhẹ nhàng mà hỏi. Cắt Trạch cố gắng mở to mắt, suy tư nửa ngày, rốt cục thở dài nói ra, ta dự định đi vạch trần các ngươi, Hồng Tông Dương Liệt phản bội chúng ta, đây là không thể bị dễ dàng tha thứ, mà hết thảy này đều là bởi vì ngươi tồn tại. Tiểu Bạch điểm gật đầu, đối với hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn, mới liền đoán được. Nếu không phải biết nhiều như vậy, cũng không có khả năng chạy trốn à? Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Cắt Trạch nhìn hai giây, chần chờ một chút, sau đó rút ra phía sau hai tay kiếm. Ngươi biết nhiều lắm. Không, đừng có giết ta, ta nguyện ý làm nô. Cắt Trạch kinh hoàng hô. Chương 37, bàn tay thịt nướng. Nếu không phải biết nhiều như vậy, cũng không có khả năng chạy trốn à? Tiểu Bạch nhìn chằm chằm Cắt Trạch nhìn hai giây, chần chờ một chút, sau đó rút ra phía sau hai tay kiếm. Ngươi biết nhiều lắm. Không, đừng có giết ta nguyện ý làm nô. Cắt Trạch kinh hoàng hô. Tiểu Bạch đương nhiên không có khả năng thật một kiếm xử lý Cắt Trạch, hắn là thần minh, thiên địa pháp tắc hay là cần chuẩn thủ, rút kiếm chính là hù dọa hắn một chút, Cắt Trạch còn hữu dụng, người ta dù sao cũng là Mã Bang sứ giả, biết đến khẳng định phải so Hồng Tông Dương Liệt nhiều. Nghe được Cắt Trạch tiếng la, Hồng Tông Dương Liệt từ bên ngoài tiến đến, lạnh lùng nhìn xem Cắt Trạch, sau đó trở về Tiểu Bạch bên người, chờ lấy Tiểu Bạch phân phó. Sắt hay là không giết, đây là một vấn đề. Tiểu Bạch híp mắt, giống như đang hỏi Hồng Tông Dương Liệt, lại hình như tại tự nói. Không giết, không giết. Cắt Trạch liên tục nói. Không giết, ngươi lại chạy, làm sao xử lý? Tiểu Bạch nắm Cắt Trạch một chút. Ta nguyện ý đánh lên là cấn. Cắt Trạch đội bằng nói. Là cấn. A, đối với A, Thảo Nguyên nô lệ đều muốn đánh lên là cấn. Tiểu Bạch vỗ xuống cái chán, đem việc này quên mất, hắn còn cố ý cùng Hồng Tông Liệt Mã hỏi qua là cấn sự tình. Thảo Nguyên nô lệ vì cái gì nhu thuận nghe lời, còn không phải bởi vì là cấn vấn đề, cái đồ chơi này cũng không phải phổ thông đi lại, mà là đến từ thần minh, nô lệ sinh tử hoàn toàn do thần minh trưởng khống, sau đó từ thần minh đem nô lệ trưởng khống quyền trao tặng chủ nô. Người trong Thảo Nguyên chưa hề còn không sợ nô lệ chạy trốn, chỉ cần tâm niệm vừa động, nô lệ liền chơi xong. Đương nhiên, nô lệ lạc ấn cũng có phạm vi này chính là thần minh phạm vi, thần minh tín ngưỡng vòng tròn ở đâu, nô lệ lạc ấn hữu hiệu phạm vi ngay tại đâu, ra tín ngưỡng vòng tròn liền không có gì chỗ dùng. Đương thần minh đem nô lệ trao tặng chủ nô về sau, phạm vi này lại không đồng dạng, là thông qua chủ nô thuộc một cái phạm vi này tiểu bạch không có minh bạch làm sao tính toán, không phải thần minh ban cho, mà là đến từ thiên địa. Tổng thể tới nói, thảo nguyên nô lệ lạc ấn là loại phi thường cường đại khống chế thủ đoạn, một khi bị đánh bên trên lạc ấn, lại nghĩ chạy trốn liền khó khăn. Trong rừng rậm cũng không có loại này nô lệ lạc ấn, đến mức tiểu bạch cũng không có cho nô lệ đánh lạc ấn thói quen, cho nên mới cho cắt trạch cơ hội chạy trốn. Đánh lạc ấn không khó, dùng thần lực tại nô lệ trên thân tạo dựng một cái thuộc về thần minh ấn ký, thần lực sẽ xâm nhập vào nô lệ trong linh hồn, hình thành một viên hạt giống, nô lệ lạc ấn liền hoàn thành. Nô lệ chống cự tính càng nhỏ, tiêu hao thần lực lại càng ít, nô lệ ấn ký liền càng dễ dàng, sức chống cự mạnh thì tương phản. Nô lệ lạc ấn rất đơn giản, rất bá đạo, đây cũng là vì cái gì người trong thảo nguyên nóng lòng bắt nô lệ nguyên nhân. Thần minh cũng sẽ không chủ động xuất thủ khen thưởng lạc ấn, đều là từ bộ lạc dân mình giải quyết, nô lệ lạc ấn miễn cưỡng xem như loại nửa thần thuật đi, rất thô thiển loại kia. Tiểu Bạch liền không đồng dạng, hắn không thể đem tín vật của mình cho người trong thảo nguyên a, nơi này cũng không có luân hồi bộ lạc dân, cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đem cổ đưa qua tới. Tiểu Bạch dẫn theo kiếm lười biếng nói, cắt trạch canh hoảng sợ, người trước mặt là ma quỷ đi, muốn giết chết ta, còn muốn cho chính ta rũ cổ. Lão đại nói lời ngươi không nghe thấy. Hồng Thông Dương Liệt đối với cắt trạch tính tình cũng không tốt, nổi giận gầm lên một tiếng đi về phía trước một bước. Cắt trạch đội vàng về sau co lại, sợ hãi lấy nói ra, ta không muốn chết. Không giết ngươi, ngươi đem cổ đưa qua tới. Tiểu Bạch đi nguyên lười biếng bộ dáng nói. Cắt trạch nhìn một chút Tiểu Bạch trong tay hai tay kiếm, yên lặng đem áo ra kéo lên hai lần, cổ hướng bên trong rụt rụt. Ngươi cũng không phải rùa đen, co lại cái gì co lại. Tiểu Bạch liếc mắt. Ta không muốn chết. Cắt trạch nhanh khóc. Ta chỉ là đánh cái nô lệ lạc ấn mà thôi, ngươi qua đây. Tiểu Bạch hướng cắt trạch vẫy tay nói. Cắt trạch con mắt lại liếc về Tiểu Bạch trong tay hai tay kiếm, sau đó nhìn xem Tiểu Bạch mặt, trong lòng tự nhủ, bệnh tâm thần à, trong tay ngươi dẫn theo kiếm, để cho ta đi qua, còn không phải muốn chặt ta. Tiểu Bạch rốt cục chú ý tới cắt trạch ánh mắt, thuận ánh mắt của hắn rời xuống, thấy được trong tay mình kiếm, lúc này mới chợt hiểu, thanh kiếm một lần nữa thả lại đến phía sau lưng vào kiếm, lại hướng cắt trạch vẫy tay. Ngươi thật không giết ta. Cắt trạch chần chờ. Bắt tới. Cắt trạch cuối cùng đem Tiểu Bạch kiên nhẫn cho sạch sẽ, hắn nhìn xem lều vải đỉnh, thở dài nói, được rồi. Hồng Tông Dương Liệt cười gần tiến lên, một thanh nắm chặt cắt trạch tóc, nài ép lôi kéo đem hắn lấy được Tiểu Bạch trước mặt. Một tay đè lại cắt trạch đầu, tay kia gỡ ra cắt trạch quần áo, đem cắt trạch cổ cho lộ ra. Ai nha? Má ơi! Cứu mạng a! Giết người! Cắt trạch mổ heo giống như hét thảm lên. Tiểu Bạch không để ý cắt trạch, hoạt động một chút mình tay, tại thần lực tác dụng dưới, trên tay của hắn bắt đầu phát sáng, hắn chậm rãi nắm tay đặt tại cắt trạch trên cổ. Lần thứ nhất sử dụng nô lệ là cấn, Tiểu Bạch cũng không biết có thể thành công hay không. Thần lực thuận Tiểu Bạch tay rót vào đến cắt trạch trong thân thể, bất quá lần thứ nhất sử dụng a, luôn có chút như vậy không quá quen thuộc, có vẻ như lượng nắm giữ không được tốt, kích thích tính có chút lớn, cắt trạch đau ngao ngao trực thiếu, chết thẳng cẳng đập chân, vùng vẫy nửa ngày, rốt cục gánh không được con mắt đảo một vòng, đã hôn mê. A, thế nào còn trong đây? Lúc trước hắn nhìn hoang dã bộ lạc dân đánh nô lệ là cấn thời điểm cũng không có kiểu gì a, thế nào đến hắn nơi này còn đem người làm cho hôn mê? Tiểu Bạch nghi ngờ giơ tay lên, nhìn về phía lạc cấn vị trí, khóe miệng không khỏi có quắp. Một cái đỏ bừng, bước lên khói trắng. Biết rõ hơn thủ trưởng ấn xuất hiện ở trước mặt của hắn, tại kia bàn tay thịt nướng lòng bàn tay vị trí, có một cái màu đen đầu lâu là ấn, chung quanh còn có thể nhìn thấy từng đầu mạch máu màu đen. Hồng Tông Dương Liệt thăm dò nhìn thoáng qua, không khỏi rụt cổ một cái, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt có chút quỷ dị, lao đại cái này là cấn bá đạo như vậy sao? Đây không phải đánh là cấn à, cái này rõ ràng chính là lao đại đói bụng muốn ăn thịt nướng à, khó trách vừa rồi cắt trạch dễ rủa lợi hại như vậy, cái này mẹ nó đều nướng chín, ai chịu nổi a, sai lầm, còn không phải rất nhuần nhuyễn, một lần sinh hai hồi thủ, nhiều đến mấy lần liền tốt. Tiểu Bạch giới cười đối với Hồng Tông Dương Liệt nói, a Hồng Tông Dương Liệt nuốt ngụm nước bọt gượng cười. Vừa mới tỉnh lại cắt trạch, nghe được Tiểu Bạch nói một lần sinh hai hồi thục lời nói thật tâm ngay tại thỉnh thịch, được nghe lại nhiều đến mấy lần, dứt khoát nấc một chút lại đã hôn mê. Cùng lần này không có nướng chín, lần sau tiếp lấy nướng. Ngươi nhất định là cái tà thần. Cắt trạch nội tâm là sụp đổ. Tìm ngươi nhìn xem hắn, chờ hắn tỉnh tới tìm ta. Tiểu Bạch hướng phía Hồng Tông Dương Liệt gật gật đầu, quay người đi ra, không đi không được à, tràn diện quá lung túng, cái này mẹ nó ai nhìn qua đánh cái nô lệ là cấn đem thịt cho nướng chín. Cái này lại không phải lên đời dùng bàn ủi in dấu, đây là dùng thần lực a, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết sự tình. Hồng Tông Dương Liệt mắt nhìn cắt trạch, tiện tay ném tới một bên, gọi tới hai cái hoang dã nô lệ để bọn hắn xem trọng. Về chúng ta miễn trách tuyên bố tư ẩn điều khoản nhận hiệp nghị xin thu nhận sử dụng liên hệ chúng ta STT ạp trường 372, chơi sinh xạ thủ Tiểu Bạch đi ra liều bài, nhanh nhẹn thông suốt đi xem các kỵ sĩ thao luyện. Các kỵ sĩ thao luyện vẫn luôn không có từng đứt đoạn, vẫn luôn đang luyện tập, hiện tại Tiểu Bạch không cần buộc bọn hắn, bọn gia hỏa này nói lên huấn luyện, một cái so một cái để bụng, mùa đông lịch luyện quá trình bên trong, bọn hắn đã đầy đủ cảm nhận được vũ khí mới chỗ tốt. Người dị giới đều thượng võ, người trong thảo nguyên đối với vũ lực giá trị phương diện có loại đặc thù của Nhật, còn hắn dùng tới không dùng được đều sẽ đi cố gắng tăng lên võ lực của mình giá trị tản bộ đến các kỵ sĩ huấn luyện địa phương. Tiểu Bạch lại có chút mê người, hôm nay có chút không giống nhau lắm à, các kỵ sĩ đều tụ tập ở cùng một chỗ, hắn còn có thể nghe được từng đợt tiếng thán phục. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch hiếu kỳ tiến tới, muốn nhìn một chút trong đám người xảy ra chuyện gì, nhưng mà lúng túng là không nhìn thấy, vóc dáng không đủ cao, trước mặt kỵ sĩ từng cái cao lớn và bỡ, chắn đến cực kỳ chặt chẽ, Tiểu Bạch đồ lót chuẩn đều không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có thể phí sức hướng bên trong chen. Ai, chớ đẩy chớ đẩy. Các kỵ sĩ bị Tiểu Bạch chen lấn rời nghiêng lệch, nhịn không được phàn nàn, nhìn lại, lập tức liền rụt cổ một cái, nhỏ giọng kêu lên, lao đại. Tiểu Bạch tại kia hai hàng kỵ sĩ trên đầu quạt một bạt hai, cười mắng một câu, các kỵ sĩ cũng đều kịp phản ứng, nhao nhao lui qua hai bên, cho Tiểu Bạch nhường ra một đầu rộng lớn con đường. Hướng phía các kỵ sĩ gật gật đầu, Tiểu Bạch đi tới trong vòng đây, lúc này mới rõ ràng xảy ra chuyện gì. Một thiếu niên giơ một cây cung ngay tại nhắm chuẩn bắn tên, nơi xa là một mảnh đàn thú, trên mặt đất còn ngã mấy cái đã chết mất thú loại, vừa nhìn liền biết là bị cung tiễn bắn chết, hẳn là thiếu niên này thủ bút. Tiểu Bạch lúc tiến vào, thiếu niên vừa lúc nhắm ngay một đầu đang chạy trốn dã thú, đem cung kéo thành trăng tròn, chỉ xéo hướng lên, vung lòng tay, đuôi bọ cạp châm chế tác mũi tên liền bay lên bầu trời, trong nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Mũi tên xạ tốc quá nhanh, các kỵ sĩ con mắt có chút theo không kịp, Tiểu Bạch lại thấy rõ, kia mũi tên bay lên không trung, vạch ra một đạo đường vòng cung, rơi về phía phi nước đại bên trong dã thú. Ném bắn mà ra mũi tên không trở ngại chút nào xuyên thấu dã thú đầu, trực tiếp đem dã thú đính tại trên mặt đất. A a a, các kỵ sĩ bộc phát ra liên tiếp tiếng thán phục. Tiểu Bạch con mắt cũng bỗng nhiên sáng lên, tiểu tử này có thể a, có thể đem ném bắn dùng như thế thuần thục, đây chính là rất không dễ dàng, nhất là bắn ra hay là di động bên trong dã thú, bắn ra như thế chuẩn, như thế ổn, chỉ sợ kỵ sĩ bên trong không ai có thể làm được. Ném bắn, cần cân nhắc đồ vật so bình bắn cần phải nhiều hơn nhiều, cung tiến góc độ, tốc độ gió, điểm rơi, con ngồi tốc độ di chuyển, cần đi qua một loạt tính toán, bởi vì ném bắn khoảng cách so bình bắn khoảng cách muôn xa, độ chính xác không tốt trường khống. Tiểu Bạch nhìn về phía thiếu niên, vậy mà không phải kỵ sĩ, mà là một hoàng gia nô lệ. Thiếu niên này toàn thân trên dưới bẩn thỉu, áo da mài khắp nơi đều là động, giống như tên ăn mày phục, tóc tập kết bẩn biện, bóng nhẫy, tuổi chừng tại 14-15 tuổi dáng vẻ, nhất làm cho người chú ý chính là cái kia một đôi mắt, sắc bén dị thường, như là chim ưng con người. Thiếu niên để cung tên xuống, nhảy mắt nhìn về nơi xa, khi hắn nhìn thấy kia chết mất con ngồi thời điểm, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười vui vẻ. Hoang dã nô lệ vì sao lại ở chỗ này luyện tập cung tiễn? Tiểu Bạch sờ lên cằm, có chút không hiểu, hắn hướng phía bên người một cái kỵ sĩ vẫy tay, để hắn tới. Kỵ sĩ kia tranh thủ thời gian đi tới Tiểu Bạch bên người, lão đại, cái này tình huống như thế nào? Tiểu Bạch hướng phía hưng phấn hoang dã thiếu niên dương lên đầu hỏi. A, kia là cái hoang dã nô lệ. Kỵ sĩ thành thành thật thật trả lời. Ta xem ra đến, ta hỏi là vì cái gì cung tiễn sẽ xuất hiện tại một cái hoang dã nô lệ trong tay. Tiểu Bạch tò mò hỏi. Cái này kỵ sĩ chần chờ hai giây, mới mở miệng nói ra, chúng ta luyện tập thời điểm thư giãn, bị tiểu tử này sờ qua tới gặp đến chúng ta huấn luyện, sau đó hắn muốn thử xem cung tiễn, cứ như vậy. Tiểu Bạch con mắt có chút nheo lại, càng thêm cảm thấy hứng thú. Các kỵ sĩ lúc huấn luyện, phòng thủ kia là phi thường nghiêm khắc, muốn tới gần bọn hắn huấn luyện sân bãi cũng không dễ dàng, lại bị thiếu niên này vô thanh vô tức sờ soạt tới, thấy hết nội dung huấn luyện, cái này chứng minh thiếu niên ẩn nút năng lực không đơn giản, chí ít các kỵ sĩ không có phát hiện hắn. Nếu như là phổ thông hoang dã nô lệ làm chuyện như vậy bị phát hiện, tám thành sẽ bị các kỵ sĩ trực tiếp xử lý, sẽ không lưu lại người sống đương tai họa, có thể tiểu tử này không chết, đồng dạng cũng là năng lực. Cuối cùng, Tiểu Bạch muốn thừa nhận, tiểu tử này cung tiễn chơi tặc lưu. Chẳng lẽ hắn trước kia dùng qua cung tiễn? Tiểu Bạch híp mắt suy nghĩ 2 giây, nhẹ nhàng lắc đầu, hẳn không có dùng qua, nếu như cung tiễn xuất hiện qua, đã sớm phổ cập mở, không cần đến hắn đến giúp đỡ giáo sư phương pháp chế luyện. Một cái không có sở qua cung tiễn người, vậy mà tại lần đầu sử dụng cung tiễn thời điểm là có thể đem cung tiễn chơi tốt như vậy, đây là trời sinh thần xạ thủ a. Nhặt được bảo, Tiểu Bạch kinh hỉ. Uy, ngươi, tới. Tiểu Bạch hướng phía thiếu niên hô. Thiếu niên chính cải tên mở cùng, nghe được Tiểu Bạch tiếng la, lập tức bị hù khẽ run rẩy, trong tay mũi tên đều rơi trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn lại, giật nảy mình. Tiểu Bạch là ai không có một hoang dã nô lệ không biết, hắn mới là cái này mã bang bộ lạc chân chính trưởng khống giả, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tiểu Bạch. Muốn mạng à? Thiếu niên sáng ngời phát sáng hai con ngươi ảm đạm xuống, thân thể run rẩy đứng tại chỗ. Tới a. Tiểu Bạch vẫy tay. Thiếu niên y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích, thân thể đều nhanh run thành cái nắp. Lão đại đang gọi ngươi, ngươi không nghe thấy? Một kỵ sĩ trừng ánh mắt lên quát lớn. Ta không động được. Thiếu niên lắp bắp răng run lên nói. Kỵ sĩ lập tức bó tay rồi, sợ đến như vậy rồi sao? Bọn hắn tập thể quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lão đại có khủng bố như vậy à, doa người hù đến không thể động. Dẫn hắn tới. Tiểu Bạch ra mặt khẽ nhăn một cái, hướng phía các kỵ sĩ phất phất tay. Hai tên kỵ sĩ tiến lên, một bên một cái giữ lấy thiếu niên hai đầu cánh tay xinh xinh đem hắn giơ lên, mang lên Tiểu Bạch trước mặt buông xuống. Thiếu niên vẫn như cũ run rẩy không được, nói chuyện đều tốn sức. Tiểu Bạch thở dài, thần lực vọt tới trên tay, dùng tản ra nhu hòa quang mang tay tại thiếu niên trước mặt gập gờ. Thần lực mang theo cảm giác cấm áp, vuốt lên thiếu niên e ngại, để hắn dần dần trầm tĩnh lại. Gặp đây, Tiểu Bạch tán đi trên tay thần lực, thiếu niên phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, cúi quýt dập đầu, xin tha cho ta, xin tha cho ta tốt, đem, không ai giết ngươi. Tiểu Bạch phất phất tay nói. Thiếu niên kia ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn một vòng, sau đó lại một cái đầu dập đầu trên đất, hắn hối hận, hắn không nên bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy chạy tới nhìn trộm các kỵ sĩ huấn luyện, hiện tại mạng nhỏ đều cũng không thể giữ. Nói cho ta, ngươi tên là gì? Tiểu Bạch cúi xuống thân, nhìn xem thiếu niên ôn hòa mà hỏi. Mục Nhĩ Cán. Thiếu niên run giọng trả lời. Chương 373, ngàn mét tầm bắn Mục Nhĩ Cán, ngươi danh tự này rất dài à? Tiểu Bạch buồn cười nhìn xem thiếu niên. Cái kia, ta không gọi Mục Nhĩ Cán, ta gọi Mục Nhĩ Cán. Thiếu niên ngẩng đầu, cẩn thận cải chính. Ngươi nhìn, ngươi vẫn có thể nói chuyện bình thường, tại sao phải sợ đâu, ta cũng sẽ không ăn người. Tiểu Bạch nết miệng cười nói, một loạt bạch nha chiếu lấp lánh. Vâng, chủ nhân. Mục Nhĩ Cán lao thật thật nói, trong mắt hắn là Hồng Tông liệt mã bộ lạc nô lệ, mà các kỵ sĩ đều gọi hô Tiểu Bạch là lão đại, kia tiểu bạch tự nhiên cũng là hắn chủ nhân. Trung quanh kỵ sĩ liền rất an tĩnh nhìn xem, bọn hắn đã thành thói quen tiểu bạch lúc nói chuyện chăm chú nghe, đừng đi quấy rầy tiểu bạch. Mặc dù thưởng thức một nhị cán, có thể cũng không đại biểu bọn hắn sẽ vì một nhị cán ra mặt, hắn dù sao chỉ là cái nô lệ, dù là chết đi các kỵ sĩ cũng sẽ không có đau lòng biết bao, vì hắn đắc tội tiểu bạch, tuyệt đối là ngu xuẩn. Một nhị cán nhìn hai bên một chút, lại hốt hoảng cúi đầu. Đến, nói cho ta, ngươi có phải hay không sử dụng qua cung tiễn? Tiểu bạch ngồi xổm người xuống nhìn xem một nhị cán hỏi. Cung tiễn? Một nhị cán ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía tiểu bạch, giống như nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Tiểu bạch vây tay, lập tức có kỵ sĩ trên mặt đất cung tiễn. Tiểu bạch đem cung tiễn thả trước mặt một nhị cán, đây chính là cung tiễn. Một nhị cán trông thấy trước mặt cung tiễn, lập tức ngây ra một lúc, nguyên lai bọn chúng để cung tiễn à? Tiểu bạch cẩn thận nhìn chăm chăm một nhị cán biểu lộ, dù là một cái động tác tinh tế đều không có bỏ sót, hắn rất chân thực, trên mặt biểu lộ không có chút nào gợn ép, đích thật là một bộ ta mới biết được dáng vẻ. Hẳn là thật lần thứ nhất đụng chạm lấy cung tiễn. Ngươi thích cung tiễn à? Tiểu bạch mỉm cười hỏi. Thích à? Nhấc lên cung tiễn, một nhị cán e ngại đột nhiên biến mất, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, trong mắt mang theo ánh sáng huy. Tiểu bạch tiếu dung làm lớn ra. Hắn đã cơ bản, đây chính là cái đứng đốc, một trời sinh cung tiễn thủ, đối với cung tiễn có mãnh liệt nhiệt tình. Nam nhân đối với nữ nhân có vừa thấy đại yêu, đồng lý, một chút đứa ngốc đối với một ít sự vật cũng có vừa thấy đại yêu, cũng tại cái nào đó lĩnh vực sẽ vượt xa khỏi những người khác, tỉ như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Hy Trì, Tề Bạch Thạch, không khỏi là như thế. Một nhĩ cán hiển nhiên giống như bọn họ, chỉ bất quá hắn không phải đối thi từ tranh chữ cảm thấy hứng thú, mà là đối với cung tiễn cảm thấy hứng thú mà thôi. Như vậy, để cho ta nhìn xem năng lực của ngươi. Tiểu Bạch đứng người lên, cư cao lâm hạ nói với một nhĩ cán. Các kỵ sĩ lập tức xôn xao, bọn hắn đã nhìn ra, Tiểu Bạch dự định dịu dắt cái này hoang dã nô lệ, cũng không biết giá hỏa này là đi cái gì vận. Mục Nhĩ Cán ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn Tiểu Bạch một chút, từ dưới đất bò dậy thân, ưỡn ngực lên. Hắn lúc đầu chỉ là hiếu kỳ các kỵ sĩ huấn luyện, nhưng khi nhìn thấy cung tiễn một khắc kia trở đi, hắn liền thật sâu yêu loại vũ khí này, khi hắn đụng chạm lấy cung tiễn cái kia có thể lên, là hắn biết hắn đời này cũng sẽ không rời đi loại vũ khí này. Chưa hề có một đoạn thời khắc hắn có sự tự tin như thế, hắn tin chắc mình đối với cung tiễn cảm giác, có can đảm ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Nhặt lên cung tiễn, Tiểu Bạch đối với Mộc Nhĩ Cán quát. Mộc Nhĩ Cán túi người nhặt lên trên đất cung tiễn, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiểu Bạch, chờ đợi lấy mệnh lệnh của hắn. Tiểu Bạch đi lên trước, khép mắt hướng phương xa nhìn ra xa một hồi, quay người nói với Mộc Nhĩ Cán, "Bán, săn giết ngươi có thể nhìn thấy xa nhất con mồi." Mộc Nhĩ Cán đi về phía trước hai bước, hướng về phương xa nhìn ra xa, hắn như là tượng gỗ, nửa ngày không nói, ngay cả cái động tác tinh tế đều không có. Các kỵ sĩ mặc dù kỳ quái, nhưng không có quấy rầy, từng cái nín thở ngưng thần, thành thật thật nhìn xem. Tiểu Bạch híp mắt lại, xem kỹ lấy Mộc Nhĩ Cán. Mộc Nhĩ Cán hiện tại cách làm để Tiểu Bạch rất kinh ngạc, hắn lúc đầu coi là tiểu tử này lấy được cung tiễn sẽ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cung bắn tên, không nghĩ tới hắn đến như vậy một tay, điều này không khỏi làm hắn nhớ tới trong phim ảnh một câu tên, tay bắn tỉa là nổ súng trước đó, coi như mình là một khối đá. Mộc Nhĩ Cán cách làm không phải chuyện gì xấu, ngược lại có thể để cho Tiểu Bạch xem trọng hắn một chút, không nóng không đổi, làm ra tôi ưu lựa chọn, đây là người tinh nhuệ cung tiễn thủ cần thiết có được phẩm chất, động thì như gió, bất động như núi. Sau một lát, Mộc Nhĩ Cán rốt cục có động tác, hắn nhặt lên cung, không kéo cung dây cùng, chậm kéo chậm lòng. Sau đó lại nhanh chóng kéo động, bung ra, nghe dây cung băng băng thanh âm, kiểm tra cung chất lượng. Cung đều là kỵ sĩ tự mình chế tác, không phải khoa học kỹ thuật xã hội dây chuyển sản xuất tác phẩm, tốt xấu cao thấp không đều, Mục Nhị Cán kiểm tra cung chất lượng cách làm đồng dạng đạt được Tiểu Bạch khen ngợi. Liên tục thí nghiệm mấy lần, Mục Nhị Cán trên mặt lộ ra tự tin, cầm lên một cây bôi bọ cạp châm nhẹ nhàng vuốt ve mấy lần, khoác lên trên dây cung. Một tay giơ cao cung, chỉ xéo phía trên, một tay cài tên, kéo cái trăng tròn. Tiểu Bạch tập trung vào đuôi bọ cạp châm, khép mắt lại. Bang! Ngón tay bung lỏng, dây cung đem đuôi bọ cạp châm chế tác mũi tên bắn về phía không trung, trong nháy mắt hóa thành trên trời một cái gần như không thể gặp chấm đen nhỏ. Mũi tên xa xa rơi về phía phương xa, các kỵ sĩ đệm lên chân, nền cổ, nhưng vẫn như cũ thấy không rõ mũi tên là chỗ. Tiểu Bạch ngược lại là nhìn rõ ràng, kia mũi tên xa xa rơi về phía phương xa, bên kia không có đàn thú, chỉ có một đầu cỡ lớn họ mèo động vật, bề ngoài có chút cùng loại báo. Thảo nguyên ăn thịt loại dã thú đều phi thường mẹ bén, có chút gió thổi cỏ lay, bọn chúng liền sẽ sớm né ra, so với động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt càng thêm khó mà đi săn. Mũi tên xa xa hướng về kia giống như báo giá thú, Tiểu Bạch thấy rõ ràng, kia nguyên bản ẩn nút giá thú đột nhiên ngẩng đầu lên, căn bản không có đi xem rơi xuống mũi tên, giác quan thứ 6 nói cho nó biết nguy hiểm đã giáng lâm, nó không chút do dự nhanh chân liền chạy. Không nghĩ tới họa trời giáng, xoay tròn mũi tên từ trên trời rơi xuống, cổ của nó bị đâm xuyên, trong nháy mắt ổn định ở trên mặt đất, liên thanh kêu rên đều không có phát ra liền tuyệt khí bỏ mình. Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn, nhíu mày, trong lòng yên lặng tính lấy khoảng cách. Khoảng cách này đến vượt qua 1000 bước. Dựa theo cổ nhân phép tính, vượt qua 600 bước. Rất khủng bố. Liền ngay cả Tiểu Bạch cũng phi thường kinh ngạc, có vẻ như cung tiễn xa nhất ném bắn khoảng cách cũng liền hơn 1000 mét, nhưng đó là cực hạn khoảng cách, thuộc về bắn đi ra cũng không có lực sát thương, thuần túy truy cầu xa độ khoảng cách. Có thể một nhĩ cán không giống à, hắn cái này ném bắn đi ra mũi tên cũng không vẹn vẹn truy cầu khoảng cách, thật sự giết chết một đầu dã thú. Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía một nhĩ cán, lại phát hiện một nhĩ cán khắp khuôn mặt là tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ không phải rất hài lòng dáng vẻ. Ưu tú, phi thường ưu tú. Tiểu Bạch cũng không khỏi muốn giơ ngón tay cái lên, nếu như thiếu niên này là cái thần minh, kia Tiểu Bạch không có cảm giác gì, dù sao thần minh có thần lực, đừng nói bắn ra ngàn mét, chính là bắn ra vạn mét tiểu bạch đều có thể thông dòng tiếp nhận. Mục Nhĩ Cán là cái nhân loại, một nhân loại dùng cung tiễn bắn ra ngàn mét tầm sát thương, cái này rất giống một người cầm cung tiễn làm súng ngắm đồng dạng. Chương 374, thay đổi địa vị bà bối, chân chính bà bối. Đối với Mục Nhĩ Cán biểu hiện, tiểu bạch vô cùng hài lòng, dạng này một cái nhân tài ưu tú không nên bị mai một. Hắn lúc này vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến cung tiễn, liền có thể bắn ra xuất sắc như vậy thành tích, đã phi thường không dễ dàng. Nếu là cho hắn cơ hội. Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới hắn tại trong hệ thống nhìn thấy tư liệu, tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống màn sáng lục lọi lên, rất nhanh hai cái tư liệu giao diện bị hắn lật ra. Một cái là vũ khí giao diện, một cái là nghề nghiệp giao diện. Vũ khí giao diện biểu hiện chính là một bộ cung tên là ngay tại chỗ cầm cung, tại hệ thống phân thuộc bên trong thuộc về cùng khoa đại cung loại. Đây không phải phổ thông vũ khí, mà là hệ thống xuất phẩm đặc chủng vũ khí, người bình thường căn bản không sử dụng được, căn cứ hệ thống giới thiệu, ngay tại chỗ cầm cung thậm chí có thể đối với cự thú cự trùng sinh ra hữu hiệu sát thương, dựa theo người nguyên thủy lý giải, ngay tại chỗ cầm cung chính là thần khí. Hệ thống đem ngay tại chỗ cầm cung định nghĩa là bắn tỉa khoảng cách xa loại vũ khí, ngoại hình của nó thật giống như phương Tây thụ cầm, vô cùng cao lớn, căn bản là không có cách cầm trong tay, chỉ có thể sắp đặt trên mặt đất, ngoại trừ cung bề ngoài, phía dưới còn lắp đặt một cây thủ trượng bộ dáng đồ vật, tên là chỉ năm côn, là phụ trợ sạc kích. Về phần chức nghiệp, cũng là đặc thù hệ thần chức chiến sĩ, như là huyện nhận vũ người, cái này nghề nghiệp tên gọi, cầm cung xạ thủ. Trước đưa yêu cầu chính là có thể sử dụng ngay tại chỗ cầm cung. Cầm cung xạ thủ đơn giản chính là vì Mục Nhĩ Cán chuẩn bị chức nghiệp, lực cánh tay của hắn siêu quần, ánh mắt lại tốt, độ chính xác cao, tuyệt đối có thể trở thành cầm cung xạ thủ, duy nhất cần khảo giáo đoán chừng chính là hắn có thể hay không quy tâm. Tiểu Bạch ánh mắt quỷ dị nhìn Mục Nhĩ Cán một chút, nhìn Mục Nhĩ Cán sợ hãi trong lòng, cảm giác là lạ. Cái khác kỵ sĩ vẫn cố gắng nhìn Mục Nhĩ Cán đến cùng có hay không bắn trúng, cũng không có nhìn thấy Tiểu Bạch cái nhìn kia. Chủ nhân, Mục Nhĩ Cán cầm cung tiễn đi vào Tiểu Bạch phía trước, rất cung kính hô. Người rất tốt. Tiểu Bạch điểm gật đầu, sau đó hỏi, ngươi là có hay không nguyện ý quy thuật ta? Mục Nhĩ Cán nghe được Tiểu Bạch lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn sờ lên cổ của mình phía cạnh, nơi đó có một cái nô lệ là ấn, hắn rất kỳ quái Tiểu Bạch vì cái gì hỏi như vậy. Có thể Tiểu Bạch đã hỏi, hắn liền muốn thành thật trả lời, ta nguyện ý quy thuật ngài, chủ nhân của ta. Nghe cho kỹ ta, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không nguyện ý quy thuật ta? Tiểu Bạch nhấn mạnh, nghiêm túc nhìn xem Mục Nhĩ Cán. Các kỵ sĩ cũng rốt cục tỉnh táo lại, nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Mục Nhĩ Cán, bọn hắn bản năng cảm giác có chút không bình thường. Nhìn thấy Tiểu Bạch lại hỏi một lần, Mục Nhĩ Cán đầu óc nhanh chóng vận động, suy tư Tiểu Bạch dụng ý, trong này tựa hồ có cái gì ẩn tình. Sau đó Mục Nhĩ Cán liền bị kịch phát hiện, có vẻ như lựa chọn của hắn cũng không nhiều, hắn lựa chọn vốn chính là cái nô lệ, quy thuận cùng không quy thuận, tựa hồ không phải từ hắn đến quyết định, mà lại hắn hiện tại đã biết một chút kỵ sĩ bí mật, nếu là hắn bây giờ chọn lựa không quy thuận Tiểu Bạch, xem chừng sẽ bị diệt khẩu đi. Cái kia còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Ta quy thuận ngài. Mục Nhĩ Cán biểu lộ nghiêm túc. Tiểu Bạch trên mặt lộ ra tiểu dung, gật gật đầu, đánh cái chỉ vang. A. Mục Nhĩ Cán kinh hô một tiếng, hắn cảm giác trên cổ nô lệ lạc ấn đột nhiên trở nên nóng hổi, tựa hồ xảy ra chuyện gì cải biến. Các kỵ sĩ thì trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn xem Mục Nhĩ Cán. Trên cổ hắn ấn ký ngay tại phát sinh biến hóa, từ bọn hắn quen thuộc Hồng Tông liệt mã nô lệ lạc ấn đang từ từ biến thành một cái màu đen đầu lâu. Cái này sao có thể? Các kỵ sĩ khó có thể tin. Nô lệ lạc ấn là thần minh ấn ký, bọn hắn còn chưa từng nghe nói qua nô lệ lạc ấn sẽ tự mình cải biến, bọn hắn chỉ nghe nói qua thay đổi lạc ấn, nhưng này cũng cần chủ nô câu thông về sau. Dùng thần minh đồ đằng đến cải biến. A Tiểu Bạch làm cái gì, vẹn vẹn đánh cái chỉ vang, lạc ấn liền tự mình cải biến, đây thật là lá chỗ không nghe thấy. Các kỵ sĩ không hiểu, Tiểu Bạch lại xem thường, Hồng Tông liệt mã đều là dưới tay hắn một thần, muốn cải biến hắn lưu lại nô lệ lạc ấn rất khó a, đơn giản nhẹ nhõm rối tinh rối mù được chứ. Lạc ấn đau đớn để Mục Nhĩ Cán quỳ dạp xuống đất, thẳng đến lạc ấn triệt để thay đổi, kia nóng rực cảm giác đau mới biến mất. Hắn toàn thân đại hãn, thở hổn hển, có một tầng minh ngộ, nhịn không được ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dựng thẳng lên một ngón tay tại bên miệng, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Để hắn không nên mở miệng nói chuyện, Mục Nhĩ Cán hít một hơi linh khí, giật mình gật đầu. Tiểu Bạch ở trên người sờ lên, móc ra một cái tín ngưỡng chi diệp, đưa cho Mục Nhĩ Cán, không cần Tiểu Bạch đi nói, Mục Nhĩ Cán cũng biết đây là cái gì, hắn kết quả kia nho nhỏ tín ngưỡng chi diệp, cẩn thận cất kỹ. Vừa mới thay đổi địa vị đến Tiểu Bạch dưới trướng, Mục Nhĩ Cán đối với Tiểu Bạch tín ngưỡng cũng không sâu, xa xa không đủ để tín ngưỡng chi diệp triển khai, nhưng Tiểu Bạch không đổi, hệ thống đã đem một chút Mục Nhĩ Cán nên biết tin tức truyền tống cho hắn, tiếp xuống liền muốn xem bản thân hắn biểu hiện. Tiểu Bạch tin tưởng Mục Nhĩ Cán biết lựa chọn như thế nào, đạt được sự quan tâm của mình kia là cỡ nào vinh quang một sự kiện. Tốt, các ngươi tiếp tục đi. Tiểu Bạch mỉm cười xông kỵ sĩ nói ra, a, đúng, Mục Nhĩ Cán về sau không còn là nô lệ. Các kỵ sĩ đã sớm đoán được, vừa rồi Tiểu Bạch kia một loạt cách làm, rõ ràng là tẩy thoát Mục Nhĩ Cán thân phận nô lệ, hắn hiện tại giống như anh Man Nhi, đều là Tiểu Bạch chuyên môn nô lệ, cùng các kỵ sĩ không có quan hệ gì. Chỉ là hoang dã nô lệ mà thôi, các kỵ sĩ tỉnh không để ý, đừng nói một cái, liền xem như đem tất cả hoang dã nô lệ đều cho Tiểu Bạch, bọn hắn cũng sẽ không để ý. Dù sao những này nô lệ đều là Tiểu Bạch mang theo bọn hắn lịch luyện có được. Các kỵ sĩ nhao nhao gật đầu nói phải. Tiểu Bạch nhìn Mục Nhĩ Cán một chút, lần nữa cho hắn một cái tiểu dung, lúc này mới quay người rời đi. Hiện tại Tiểu Bạch rất hưng phấn à, hắn rất muốn nhìn một chút cầm cung xạ thủ là cái bộ dáng gì. Nhưng ở này trước đó, hắn trước muốn đem ngay tại chỗ cầm cung chế tạo ra. Tiểu Bạch rời đi kỵ sĩ sân huấn luyện địa, tiến về doanh địa vật liệu đống. Trên đường đi đều là suy nghĩ ngay tại chỗ cầm cung chế tác. ngay tại chỗ cầm cung nói đến chính là phóng đại cung tiễn, chỉ bất quá đối với tài liệu yêu cầu cao hơn mà thôi. Trong doanh địa vật liệu đến là có không ít, nhưng phần lớn không đạt được yêu cầu, Tiểu Bạch chỉ có thể ở trong hệ thống một lần nữa mô phỏng, tìm thấp phối phiên bản phương án. Tuyển đến tuyển đi, Tiểu Bạch cuối cùng là tính toán ra thấp phối bản ngay tại chỗ cầm cung, một thanh cốt chất, tràn đầy dã man phong cách đại cung. Nhanh nhẹn thông suốt đi vào vật liệu đúng, Tiểu Bạch một đầu liền đâm đi vào, bắt đầu lục lọi lên. Lưu thủ kỵ sĩ chỉ là hiếu kỳ nhìn xem, sau đó liền xoay người rời đi, đối với lao đại hành vi bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nếu như lao đại tạo ra cái gì đồ tốt, kia là tuyệt đối sẽ không quên bọn hắn, cho nên không nóng nảy. Vật liệu trong đống vật liệu rất nhiều, rất phong phú, nhưng muốn tìm hợp cách vật liệu nhưng không dễ dàng, dù sao quá lộn xộn, để Tiểu Bạch có chút phát điên, nhưng y nguyên muốn thành thành thật thật tìm kiếm. Chương 375, ngay tại chỗ cầm cung dùng dòng dã thời gian nửa tháng, Tiểu Bạch rốt cục chế tạo tốt ngay tại chỗ cầm cung. Cây cung này, cao gần 4 mét, dây cung cũng là đặc chế, dùng 5 cái tính bền dẻo cực tốt gân thú biên ra, bình thường người căn bản không phá ra động. Ngay tại chỗ cầm cung hai đầu bén nhọn, đầu trên mở lưỡi, có thể dùng tới làm đao sử dụng, phần dưới thì lắp đặt cốt bản, dùng cho ổn định. Cầm cung sử dụng mũi tên chia làm hai loại, một loại là đặc chế, thô to mũi tên, có thể đối với cự thú cự trùng sinh ra lực sát thương, một loại khác chính là mũi tên bình thường, dùng cầm cung bắn ra phổ thông mũi tên có thể càng nhanh, càng xa, càng có lực xuyên thấu. Loại này đặc thù cùng, chỉ có đặc thù người mới có thể dùng, cho dù là các kỵ sĩ cũng vô pháp ứng dụng ngay tại chỗ cầm cung. Một nhĩ cán tại Tiểu Bạch chế tạo ngay tại chỗ cầm cung thời điểm một mực đi theo các kỵ sĩ pha trộn, một tay tiện thuật chơi xuất thần nhập hóa, ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền đã siêu việt tất cả kỵ sĩ, trở thành Hồng Tông liệt mã bộ lạc bên trong số một xạ thủ. Bất quá Mộc Nhĩ Cán cũng có khuyết điểm, hắn không biết cưỡi ngựa. Không sai, con hàng này cưỡi lập tức về sau thật giống như say xe, lung la lung lay, đừng nói bắn tên, hắn không phun ra đó chính là trạng thái vượt xa bình thường. Hắn chú định chỉ có thể trở thành một bước xuống xạ thủ, nhưng này cũng đầy đủ, hắn tiến thuật so các kỵ sĩ mạnh hơn nhiều lắm, độ chính xác cao, bán còn xa, đền bù kỵ xạ phương diện không đủ. Dù là trên chiến trường phiền phức điểm, nhưng dùng để thủ vệ doanh địa lại là vô cùng đơn giản, không có áp lực chút nào. Tiểu Bạch khiêng ngay tại chỗ cầm cung chạy tới các kỵ sĩ chỗ sân huấn luyện, trên đường đi phạm là nhìn thấy hắn người đều ghé mắt, kia cung cũng quá trưởng lắp bắp điểm, rất dọa người. Trong doanh địa người cảm giác, đừng bảo là để bọn hắn dùng cái này cung bắn tên, chính là nhìn lên một cái đều cảm giác đau răng, cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là người dùng có được hay không. Kỳ thật Tiểu Bạch cũng cảm giác cái này cung có chút quá mức, đây quả thực không thể xem như cung, nói là đem sàng nọ phá hủy đều không quá phận. Tiếp trước nổi danh nhất cung một trong, Trường Cung Anh, bình thường chiều dài cũng liền 5 thước anh mà thôi, cũng chính là khoảng 5 mét, cá biệt có thể đạt tới 82.2m, vậy liền coi là ít có trường cung, uy lực phi thường cường đại, thế giới nghe tiếng cường cung, xạ tốc nhanh, lực đạo lớn, tầm bắn xa. Đương nhiên, Trường Cung Anh đối với cung tiễn thủ yêu cầu cũng phi thường cao, cường kiện thể phách là nhất định, còn muốn trải qua thời gian dài huấn luyện, có móc ra Trường Cung Anh tay di hải chứng minh, những này cung tiễn thủ vì huấn luyện dẫn đến cuộc sống đều hiện ra không bình thường cong. Trái lại xem ra địa cầm cung, 4 mét chiều dài, tương đương với Trường Cung Anh gấp 2, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đây là một loại chú định chỉ có thể số ít người sử dụng, không cách nào phổ cập cung, đồng dạng, ngay tại chỗ cầm cung mang tới cũng là siêu biến chỉnh, hướng cường đại lực công kích. Có thể đối với cự thú cự trùng hình thành hữu hiệu sát thương, đủ để rung động đến người nguyên thủy, cũng để bọn hắn quỳ bái. Tiểu Bạch khiêng ngay tại chỗ cầm cung đi vào các kỵ sĩ huấn luyện địa phương, xa xa liền bị đang luyện tập các kỵ sĩ phát giác, bọn hắn cưỡi ngựa xuống lại đi lên. Lão đại, các kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa cao hứng bừng bừng hô. Lập tức bọn hắn liền thấy Tiểu Bạch đầu vai chống đỡ ngay tại chỗ cầm cung, lập tức liền tức sạm mặt lại, cung tiễn là đồ chơi hay, nhưng dài như vậy cùng, thế nào nhìn cũng không cách nào dùng, lên trên ngựa đều không được, cung đều sẽ một bên rơi trên mặt đất, dùng quá không thuận tiện. Lão đại, cái này cung Hồng Tông Dương Liệt cảm giác mình nào quá đau, lão đại khiêng như thế cái đại gia hỏa, là dự định để cho mình những người này luyện tập à? Cái này cung không phải chuẩn bị cho các ngươi, Mộc Nhĩ Cán đâu? Tiểu Bạch nhìn ra Hồng Tông Dương Liệt lo lắng, vừa cười vừa nói, "A, Mộc Nhĩ Cán ở bên kia luyện tập đâu?" Hồng Tông Dương Liệt hướng nơi xa chỉ. Tiểu Bạch lấy tay che nắng hướng về nơi xa nhìn một chút, rốt cuộc tìm được Mộc Nhĩ Cán chỗ, gật gật đầu, vung tay lên, "Đi, đi qua." Một đám kỵ sĩ cưỡi ngựa cao to, bảo vệ tại Tiểu Bạch bên cạnh thân, chách chách hô hô xông về Mộc Nhĩ Cán. Mộc Nhĩ Cán nghe được tiếng hò hét, để tay xuống bên trong cung tiễn, nghi ngờ quay đầu nhìn lại, rất nhanh một đám người đã đến trước mặt hắn. "Chủ nhân." Mộc Nhĩ Cán nhìn thấy Tiểu Bạch vội vàng ném đi cung tiễn, quỳ rạp xuống đất, hai tay nâng lên trên cổ buộc lấy tín ngưỡng chi diệp. Tiểu Bạch nhìn xem kia tín ngưỡng chi diệp, hài lòng gật đầu, thời gian nửa tháng, tín ngưỡng chi diệp vậy mà triển khai một chút, đó là cái hiện tượng tốt, chứng minh hắn bắt đầu tín ngưỡng mình. "Ngươi rất tốt." Tiểu Bạch đem trên vai khiêng ngay tại chỗ cầm cung lấy xuống ném tới Mộc Nhĩ Cán trước mặt, "Đây là ta vì ngươi làm, ngươi thử nhìn một chút." Mộc Nhĩ Cán túi đầu nhìn về phía trước mặt ngay tại chỗ cầm cung, trong mắt chợt bộc phát ra một đạo vui sướng quang mang. Hắn thích cung, cũng giỏi về dùng cung, nhưng các kỵ sĩ cung đối với hắn mà nói không đủ, cung chiều dài không đủ, dây cung mềm dẻo độ cũng không đủ, nếu có tốt hơn cung, hắn có lòng tin để cho mình tiện thuật nâng cao một bước. Bởi vì phần cứng hạn chế, để hắn không cách nào triển khai tay chân, thậm chí ngay cả lực lượng cũng không dám bung ra, sợ kéo hỏng cung, cái này khiến Mộc Nhĩ Cán rất buồn rầu. Hắn cũng cân nhắc qua tự mình làm, nhưng dựa theo các kỵ sĩ thuyết pháp, cho dù là tự mình làm, cũng chưa chắc có thể làm ra tốt hơn cùng, dù sao vật liệu cứ như vậy chút, đều để ở đó bên trong, đây là căn bản. Không bột đấu gột nên hổ, Mộc Nhĩ Cán phi thường thất vọng. Nhưng bây giờ khác biệt, trên mặt đất ném lấy loại cực lớn cung tiễn, rõ ràng chính là vì hắn đo thân mà làm, vừa nhìn liền biết kiên cố dùng bền, mình cho dù buông tay buông chân cũng sẽ không có quan hệ thế nào à. Nhẹ nhàng vuốt ve không lưng, kia băng lãnh xúc cảm để Mộc Nhị Cắn đều nổi da gà, lông tơ đứng đấy, vẹn vẹn như thế vuốt ve một chút, hắn liền đã yêu cây cung này tiễn, ánh mắt đều nhu hòa, như là nhìn xem tuyệt thế mỹ nữ. Quỳ thứ mấy bước, đổi cái vị trí, ngón tay của hắn ôm lấy dây cung, thử một chút lực đạo, trong mắt kinh diễm cảm giác càng nhiều. Cái này dây cung tính bền dẻo vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác cho dù là mình tại chỉ bằng vào lực cánh tay tình huống dưới cũng không có cách nào đem cung kéo căng, thậm chí có thể hay không kéo ra đều là ẩn số. Cây cung này gọi là ngay tại chỗ cầm cung, muốn an trí trên mặt đất mới có thể bình thường sử dụng. Tiểu Bạch đi vào Mộc Nhĩ Cán bên người, đem hắn đẩy lên một bên, đem cung cho dựng lên, từ xa nhìn lại giống như thủ cầm. Ngay tại chỗ cầm cung phía dưới buộc lại đến trong lòng đất, lại thêm cốt bản, đem ngay tại chỗ cầm cung vững vững vàng vàng dọc tại trên mặt đất. Muốn hay không bắn một tiễn thử một chút? Tiểu Bạch quay đầu cười nói với Mộc Nhĩ Cán. Muốn. Mộc Nhĩ Cán liên tục gật đầu. Tiểu Bạch cười ha ha một tiếng, tránh ra vị trí. Mộc Nhĩ Cán tiến lên, đánh giá cái này để hắn vô cùng yêu thích đại cung, chân hướng về phía trước một sấp liền dẫm ở trên cung cốt bản, một cái tay cầm phía dưới dọc theo người ra ngoài cốt trượng, một cái tay khác giống như làm ảo thuật lấy ra một cây mũi tên, khoác lên trên dây cung. Hai ngón tay ôm lấy dây cung, dùng sức kéo mở, dây cung rung động phát ra ong 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 vang động, một chút xíu bị kéo động. Chương 376, sử dụng cầm cung lấy Mộc Nhĩ Cán hiện tại lực cánh tay, hắn chỉ có thể kéo ra một chút mà thôi, muốn kéo thành trăng tròn căn bản cũng không khả năng. Vậy cần vận dụng toàn thân tất cả lực lượng mới được, muốn dựa vào lực lượng của thân thể cùng trọng lượng mới có thể kéo đến mở. Hắn híp mắt ngắm một chút, vung lòng tay. Bang! Một tiếng vang trầm, trên cung mũi tên trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Các kỵ sĩ đều chưa kịp phản ứng, căn bản cũng không có phát hiện mũi tên là khi nào biến mất, lại bắn về phía chỗ nào. Tiểu Bạch đến là thấy được mũi tên phát xạ quá trình, nhịn không được hướng nơi xa nhìn lại. Trong mắt hắn, một cây phổ phổ thông thông đuôi bọ cạp châm chế tác mũi tên cảnh cáo tố phi hành, cùng không khí ma sát ở giữa thậm chí sinh ra luồng khí xoáy, để mũi tên này mũi tên cao tốc xoay tròn. Một con trâu dừng ngay tại ăn cỏ, loáng thoáng giống như nghe được thanh âm gì, nhịn không được ngẩng đầu. Như thế ngẩng đầu một cái công phu, mũi tên không trở ngại chút nào theo nó trong cổ xuyên qua, tiếp tục hướng phía trước phi nhanh. Mới vừa rồi là không phải có đồ vật gì đi qua. Trâu dừng nháy nháy con mắt nghĩ đến, lập tức trước mắt của nó bắt đầu trở nên hắc ám, ngã trên mặt đất, huyết thủy thuận mũi tên bắn ra lỗ thủng phun ra ngoài. Mũi tên liên tiếp bắn thủng ba đầu trâu dừng, lại thẳng tắp bay về phía trước một khoảng cách mới rơi xuống mặt đất, thật sâu đâm vào đến trong lòng đất, cắm thẳng đuôi tên. Hẳn là vượt qua 600 bước, Tiểu Bạch trong lòng tính toán một chút, nhịn không được sợ hai thằng phụ. Cái này 600 bước cùng trước đó 600 bước cũng không đồng dạng, trước đó là ném bắn, mà bây giờ là bình bắn. Bình bắn ngàn mét, đây là khái niệm gì? Cái này mở không phải cùng, rõ ràng liền mẹ nó là súng 5A. Mà lại lực đạo mạnh mẽ, liên tục bắn thủng ba đầu trâu rừng mới đâm vào dưới mặt đất, nếu là bắn tại trên thân thể người đâu. Mộc Nhĩ Cán cũng bị giật nảy mình, hắn không nghĩ tới lại có chiến quả như vậy, vượt qua ngoài ý liệu, a bình bắn đều như vậy, vậy nếu là ném bắn đâu? Tiểu Bạch cùng Mộc Nhĩ Cán đồng thời nghĩ đến điểm này, liếc nhau một cái, có chút kích động mà nhưng ném bắn là không thể nào ném bắn, không có khả năng đo lường tính toán ném bắn khoảng cách, bởi vì nhìn không đủ xa. Nói đùa, Mộc Nhĩ Cán con mắt cũng không phải kính viễn vọng làm, ngàn mét tả hữu có thể thấy rõ ràng đó chính là kỳ tích, mà ném bắn khoảng cách muốn xa tại bình bắn khoảng cách, cái này khiến Mộc Nhĩ Cán thế nào nhìn, ngay cả cái chấm đen nhỏ đều không nhìn thấy được chứ. Nhận khoảng cách ảnh hưởng, còn muốn cân nhắc tốc độ gió, lực lượng, góc độ chết đi các loại, muốn ném bắn bắn tới mục tiêu, căn bản làm không được. Mộc Nhĩ Cán không phải chuyên nghiệp tay bắn tỉa, còn muốn phối hợp trợ thủ, trợ giúp hắn đo lường tính toán tốc độ gió góc độ vân vân, hắn là một người, mà lại thế giới này cũng không có kính viễn vọng. Muốn luyện tập ném bắn, chỉ có thể chờ đợi đến Mộc Nhĩ Cán trở thành cầm cung xạ thủ sau. Bất quá liền hiện tại tới nói, nương tựa theo bình bắn khoảng cách, cũng không có người có thể đưa ra phải, các kỵ sĩ căn bản không có khả năng bắn xa như vậy, coi như ném bắn cũng không tốt. Ngàn mét khoảng cách đây chính là cái vô địch khoảng cách, tại khoảng cách này không ai có thể triển khai thế công, thậm chí coi như 500 mét cũng cực ít có người có thể mở thế công. Ném bắn hữu hiệu sát thương khoảng cách cũng liền chừng 400 thước, lại xa mũi tên liền không có lực đạo, mà lại độ chính xác cơ hồ là không. Ngay tại chỗ cầm cung uy lực cường đại để Tiểu Bạch cực kỳ hài lòng, loại vũ khí này tại hiện tại nguyên thủy thế giới đơn giản chính là cái bột tồn tại. Đáng tiếc ngay tại chỗ cầm cung không thể phạm vi lớn phổ cập, chế tác đến còn dễ nói, giản dị ngay tại chỗ cầm cung chế tác lên không phiền phức, nhưng có thể sử dụng quá ít người, yêu cầu quá cao. Đối người bất lực, dáng người, thể trọng, thậm chí là độ chính xác cùng tầm mắt đều có cực cao yêu cầu, chí ít ra một nhị cán, Tiểu Bạch còn không có nhìn thấy có người nào phù hợp tiêu chuẩn. Muốn dùng tốt ngay tại chỗ cầm cung cũng phi thường không dễ dàng, cần thời gian dài luyện tập, cùng thông thường cung tiễn không giống, ngay tại chỗ cầm cung càng thêm khó mà nắm giữ, cho dù một nhị cán loại này trời sinh đối với cung tiễn có lực khống chế xạ thủ, cũng cần không ngừng luyện tập mới được. Tiểu Bạch nhìn về phía một nhị cán, khoe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái, con hàng này lúc này chính ôm ngay tại chỗ cầm cung dùng mặt cọ a, miệng bên trong còn chảy nước miếng. Tê dại chứng, người đây là chó nhìn thấy xương cốt rồi sao? Nhìn xem chung quanh ngây người như phong các kỵ sĩ, Tiểu Bạch phất phất tay, đều hoàn hồn lại a. Theo Tiểu Bạch tiếng nói vừa dứt, các kỵ sĩ cùng Mộc Nhĩ Cán liền trở nên nghiêm chỉnh lại, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngay tại chỗ cầm cung không phải ai đều có thể dùng, các ngươi chỉ có hâm mộ phần. Tiểu Bạch điểm chỉ vào kỵ sĩ, các kỵ sĩ đến không có cái gì không phục, gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Bọn hắn mặc dù hâm mộ Mộc Nhĩ Cán, nhưng cũng biết mình không dùng đến ngay tại chỗ cầm cung, trông mà thèm cũng vô dụng, cái đồ chơi này là bằng thiên phú chơi, không phải nói ngươi hậu thiên cố gắng đều có thể đền bù không đủ, trên lệch quá xa, không cần nghĩ. Mục Nhĩ Cán đứng thẳng lên thân thể, dương dương đắc ý bộ dáng, cái này cung thế nhưng là Tiểu Bạch vì hắn chuyên môn chuẩn bị, chỉ có hắn có thể sử dụng. Mục Nhĩ Cán. Tiểu Bạch nhìn về phía Mục Nhĩ Cán, Mục Nhĩ Cán vội vàng chứng trạc đàng hoàng, Tiểu Bạch nói ra, ngươi phải chuyên cần luyện tập có biết không?
Vâng, chủ nhân.
Mục Nhĩ Cán triều khí phồn thịnh đáp. Hắn hiện tại không có chút nào phản cảm mình thân phận nô lệ, thậm chí cảm giác tặc kéo tự hào. Ở những người khác thủ hạ làm nô lệ, kia là sỉ nhục, mỗi ngày phần phật uống đi, không phải đánh thì mắng, mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt, chỉ cầu ăn một miếng ăn. Nhưng tại Tiểu Bạch thủ hạ làm nô lệ, đó chính là hạnh phúc à, không đơn giản có thể luyện tập âu yếm cung tiễn, còn có thể sử dụng ngay tại chỗ cầm cung dạng này thần khí, có cái gì bất mãn? Tiểu Bạch thái độ đối với Mục Nhĩ Cán rất hài lòng, chỉ cần gia hỏa này hảo hảo luyện tập ngay tại chỗ cầm cung, sớm một chút đạt tới trở thành cầm cung xạ thủ yêu cầu, vậy hắn liền dùng ít sức, rất nhiều chuyện đều không cần lại tự mình ra tay, có Mục Nhĩ Cán làm thay liền tốt. Tỷ như nói bảo vệ bộ lạc, đi săn cự thú, phổ thông bộ lạc dân làm không được, mà Hồng Tông liệt mã gia hỏa này Tiểu Bạch cũng không yên lòng, dù sao con hàng này đã từng bị cấp thấp cự hạt cho xử lý. Mục Nhĩ Cán trở thành cầm cung xạ thủ về sau liền không đồng dạng, có ngay tại chỗ cầm cung loại vũ khí này tồn tại, hắn liền đã siêu việt cái khác bộ lạc dân, đạt đến một cái cao độ toàn mới, cấp thấp cự thú cự trùng hắn căn bản không sợ hãi, bằng vào cầm cung loại này cường đại tính sát thương vũ khí, hoàn toàn có thể đảo ngược đi săn. Hồng Tông liệt mã bộ lạc liền sẽ an toàn rất nhiều, có thể càng thêm an tâm phát triển, cho dù Tiểu Bạch không tại bộ lạc trong doanh địa, cũng sẽ không thái quá tại lo lắng. Trung cấp cự thú cự trùng cũng không có dễ dàng như vậy đụng phải, chí ít Tiểu Bạch đến bây giờ còn không có đụng phải. Loại kia cự vật đẳng cấp xứng đôi chính là thần minh bên trong chân tầng cấp, không đơn giản thân thể cực kỳ cường đại, hơn nữa còn nắm giữ lấy siêu tự nhiên lực lượng, cho dù là Tiểu Bạch tại, cũng không nhất định có thể bảo hộ bộ lạc chu toàn, phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đến cũng không phải nói Tiểu Bạch đánh không lại cỡ trung cự vật, mà là bởi vì chân thần chiến đấu vô cùng có khả năng nội thương, dù là Tiểu Bạch không nhằm vào bộ lạc, dư ba cũng có thể phá hủy hết thể trung quanh. Hoàn toàn là nội thương, đây là không thể tránh khỏi. Tiểu Bạch hướng phía Mộc Nhĩ Cán cùng các kỵ sĩ gật gật đầu, nhanh nhẹn thông suốt rời đi. Chương 377, liệt mã đồng cỏ trở lại lều vải. Tiểu Bạch bắt đầu xách ngón tay tính, thảo nguyên bên này ngay tại dần dần triển khai, Hồng Tông liệt mã bộ lạc cùng nói là Hồng Tông liệt mã, còn không bằng nói là hắn, từ trên xuống dưới đều rất nghe lời, đỉnh lấy mã bang danh hiệu, trên thực tế lại là Sâm Lâm bộ lạc minh hiếu. Quật khởi chi địa cũng bắt đầu biến hóa, mậu dịch địa điểm từ một cái biến thành ba cái, uy tín lâu năm tử giao dịch địa điểm dịch thị sơn cốc chính tiến vào vẻ vải trạng thái, đi người bắt đầu giảm bớt. Tiểu Bạch dưới trướng chư thần bộ lạc tập trung vào luân hồi bộ lạc chung quanh, ẩn ẩn tạo thành thành bang hình thức ban đầu, đại lượng nhân khẩu tụ tập đưa đến mậu dịch phồn vinh, đã có thể cùng dịch thị sơn cốc đứng ngang hàng. Sơn Thạch Bảo kiến thiết, tụ tập trăm vạn nhân khẩu, bên kia trở thành một cái mới phát phiên chợ, người lưu lượng cũng rất khả quan. Mậu dịch vẫn luôn là Tiểu Bạch chú ý trọng điểm hạng mục, có thể nói một cái thế lực phải chăng cường thịnh, nhìn xem mậu dịch tình huống như thế nào liền biết. A, có phải hay không quên đi cái gì? Tiểu Bạch trợn trắng mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng nhớ ra lực, ẻm tốt ta, hồi trước vì chế tác ngay tại chỗ cầm cung, hắn đã đem lực đi sứ kỳ nạp lạp sự tỉnh cấp quên không còn chút nào. Bất quá tính toán thời gian, lực hẳn là khoảng cách kỳ nạp lạp còn rất xa dáng vẻ, đến cũng không cần rất lo lắng, để chính hắn tùy tiện làm liền tốt, nếu có phiền phải gì hắn sẽ liên hệ mình. Tiểu Bạch rất tiên vui nghĩ đến, sinh hoạt đột nhiên trở nên nhàm chán, mỗi ngày đều không có việc gì, nhìn xem các kỵ sĩ luyện tập kỹ xảo chiến đấu, nhìn xem Mục Nhĩ Cán luyện tập ngay tại chỗ cầm cung, thỉnh thoảng cùng chư thần triển khai của họ, cái này có vẻ như chính là Tiểu Bạch gần đoạn thời gian tới toàn bộ sự tình. Thật nhàm chán a, khó trách thần minh luôn luôn thích đi ngủ, không ngủ được còn có thể làm cái gì? Bọn hắn không phải nhân gian đế vương, trung ương tập quyền, luôn có xử lý không hết sự tình, cũng không phải bộ lạc tổ trưởng, phải chịu trách nhiệm một cái bộ lạc sự vụ lớn nhỏ. Thần minh công việc chỉ có hai hạng, một cái chính là chỉ rõ đại phương hướng, một cái khác chính là bảo hộ bộ lạc không chịu đến xâm phạm, những chuyện khác vậy liền đơn thuần yêu thích. Tiểu Bạch không phải cái thích ngủ thần minh, hắn cảm giác mình sinh mệnh không nên lãng phí ở trong lúc ngủ mơ, cho nên muốn hay không làm một ít chuyện. Tỷ như lại mang theo kỵ sĩ đi thảo nguyên hoang dã đi bộ một chút, làm chút nô lệ trở về. Những này cũng chính là ngẫm lại mà thôi, Tiểu Bạch tin tưởng nếu như hắn lúc này đề nghị đi hoang dã, các kỵ sĩ tuyệt đối sẽ ngao ngao để, bọn gia hỏa này cả đám đều nhịn gần chết, có thể hỏi để ở chỗ chính Tiểu Bạch, hắn không dám à. Vạn nhất thần minh khảo vấn lại xuất hiện làm sao xử lý, vậy liền thật một bài lạnh lạnh đưa cho mình. Sao? Tiểu Bạch đột nhiên nghĩ đến một người, Cắt Trạch, Mã Bang sứ giả. Từ trong lều vải ngồi xuống, Tiểu Bạch mắt sáng rực lên, đối với Cắt Trạch còn ở đây, tìm hắn tâm sự, hiểu rõ hơn một chút thảo nguyên, coi như nghe chuyện xưa. Tiểu Bạch đứng người lên, tìm tới hoang dã nô lệ hỏi một chút, Cắt Trạch như cũ tại lúc đầu cái kia lều vải ở, ăn ngon uống sướng, cũng không muốn lấy chạy trốn, mỗi ngày an an tĩnh tĩnh. Tiểu Bạch điểm gật đầu, nhanh nhẹn thông suốt đến Cắt Trạch lều vải, vẫy lên rèm đi vào. Chủ nhân. Cắt Trạch nhìn thấy Tiểu Bạch tiến đến, lập tức bò lên thân, tại Tiểu Bạch trước mặt quỳ tốt. Trong khoảng thời gian này hắn cũng bị tra tấn quá sức, từ khi bị Tiểu Bạch đánh lên nô lệ là cấn, Cắt Trạch cũng cảm giác mình sinh mệnh ảm đạm vô quang. Lúc đầu mang ý nghĩa mình sẽ cùng những cái kia người hoang dã một cái đãi ngộ, không nghĩ tới từ khi ngày đó trở đi Tiểu Bạch liền không có tới qua, cũng không người đến cho hắn phân phối công việc, thậm chí hắn đi ra lều vải muốn đi làm việc, người ta còn không cho, lại đem hắn chạy về trong lều vải. Hắn không thể rời đi lều vải, đây là trông coi hắn hoang dã nô lệ nói. Mỗi ngày đồ ăn đến cũng không từng đứt đoạn, hắn cũng không có bị trói lại, chỉ bất quá rất nhàm chán, vô luận hắn cùng hoang dã nô lệ nói cái gì, người ta đều không để ý hắn, cứ như vậy đem hắn một người ném ở trong lều vải. Loại cảm giác này rất để cho người ta phát cuồng, thời gian nửa tháng, không ai có thể nói chuyện, cũng không thể rời đi lều vải, phía ngoài xảy ra chuyện gì hắn hoàn toàn không biết, cũng không biết vì cái gì Tiểu Bạch không tới gặp hắn. Cát Trạch cảm giác mình sắp điên rồi, dòng dã thời gian nửa tháng ai chẳng lẽ lại đây là Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc mới nhất khảo vấn thủ đoạn. Cát Trạch nội tâm là sụp đổ, hắn đã có nô lệ là cấn, biết Tiểu Bạch cường đại, căn bản sẽ không chạy trốn a, không cần đến đối xử với hắn như thế. Cát Trạch chỗ nào có thể nghĩ đến, đó căn bản không phải khảo vấn thủ đoạn, vẹn vẹn bởi vì Tiểu Bạch đem hắn quên đi mà thôi, nguyên bản không có việc gì Cát Trạch, đột nhiên gặp được Tiểu Bạch, đơn giản lệ nóng doanh trọng a, rốt cục đến tìm mình. Ngươi gần nhất qua rất tốt. Tiểu Bạch đứng trước mặt Cát Trạch hỏi. Chủ nhân, ta biết sai, tha cho ta đi. Cát Trạch lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng không tiếp tục nghĩ một người ngây ngô, thật cô đơn thật là tịch mịch. Tiểu Bạch nhưng không biết Cát Trạch nội tâm đến cùng suy nghĩ cái gì, một mặt mộng bức nhìn xem Cát Trạch, nửa tháng này đến cùng phát sinh cái gì. Bất quá, cái này đến là sự tình tốt, Tiểu Bạch điểm gật đầu nói ra, ừm, biết sai liền tốt, đến, nói cho ta một chút thảo nguyên sự tình đi. Thảo nguyên sự tình gì? Cát Trạch ngây ra một lúc hỏi. Có cái gì thì nói cái đó, ta nghĩ nhiều rồi giải một chút. Tiểu Bạch khoát khoát tay, ngồi xếp bằng xuống, Hồng Tông Dương Liệt bọn hắn biết đến quá ít. Chủ nhân, ngài đến cùng muốn biết cái gì? Tiểu Bạch để Cát Trạch không cách nào trả lời. Thảo Nguyên lớn đi, không ai có thể nói tự mình biết Thảo Nguyên hết thảy, càng thêm đừng bảo là Cát Trạch. Liên nói một chút Mã Bang đi, ta còn là rất hiếu kỳ. Tiểu Bạch suy tư một chút nói. Mã Bang Cát Trạch gật gật đầu. Mã Bang thành lập thời gian rất dài ra, trong đó cụ thể có bao nhiêu thành viên không ai biết. Xong. Tiểu Bạch đợi nửa ngày gặp Cát Trạch không có nói tiếp, nhịn không được hỏi. Xong a. Cát Trạch chăm chú gật đầu. Ta hút chết ngươi, ngươi tin hay không? Tiểu Bạch giơ tay lên nói ra, lời này của ngươi nói cùng không nói có cái gì khác nhau. Nói chút cụ thể. A a a. Cát Trạch suy nghĩ một chút, lúc này mới nói ra, kỳ thật trong Thảo Nguyên hết thảy đều cùng Mã Bang có quan hệ, là Mã Bang đã sớm hiện tại Thảo Nguyên đâu. Nói tiếp đi. Tiểu Bạch đứng thẳng người lên, liền lấy đồng cỏ tới nói, nguyên lai nơi nào có đồng cỏ à, đều là hoang dã, mọi người cũng không có gì thống nhất, các việc có liên quan, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì liên hệ, ngay lúc đó Mã Thần nhóm cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Cát Trạch nhớ lại, những chuyện này hắn đương nhiên không có trải qua, đều là tộc lao nhóm đương cố sự giảng cho bọn hắn nghe, về sau cũng là vì mọi người cộng đồng lợi ích, Mã Bang thành lập, vì có thể dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu, sinh ra càng nhiều chiến mã, cho nên mới có đồng cỏ thuyết pháp, bộ lạc căn cứ thực lực, nhân khẩu cùng chiến mã nhiều ít, vạch ra đồng cỏ lớn nhỏ. Không đúng sao? Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, Hồng Tông Liệt Mã dạng này bộ lạc nhỏ có thể có được hiện tại như thế lớn đồng cỏ à? Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc đồng cỏ cũng không tính quá nhỏ, dựa theo các trạch thuyết pháp, Hồng Tông Liệt Mã bộ lạc sẽ không có như thế phạm vi lớn đồng cỏ à?